Chương 325, gậy ông đập lưng ông, hai chương 325, gậy ông đập lưng ông, hai tiền bối khẳng khái. Hồng bào nam tử nói, 6-4 phân, tiền bối phân 4 thành, được không? Tốt. Hai người vui mừng cười một tiếng, vỗ tay vì thể. 3. Giòn vang dâng lên, 20 mấy bình quân đầu người là cười vui. Bọn họ đều có nhượng bộ, nhưng là bị bức bất đắc dĩ. Hồng bào nam tử mong muốn mượn Hoàng Thanh Uyển danh tiếng dọa lui những người khác. Hoàng Thanh Uyển nguyên anh kỳ trưởng lão thời là cần nam tử sức chiến đấu, nếu như còn nữa thủ đoạn độc ác hạng người, bọn họ tất nhiên sẽ vẫn mệnh tại chỗ. Nhìn lại Trúc Thanh, bị cuồng phong cuốn qua, trên người hắn bạch quang đột nhiên vỡ nát, thân hình phi nhanh xuống phía dưới, vành rơi đập trên mặt đất, lăn lộn mấy vòng, mới sắp xỉ dừng lại. Hắn vừa định đứng dậy, lại nghe tiếng giống giận vang lên, khốn kiếp. Chỉ thấy Hoàng Miễn cầm trong tay trường thương, toàn thân nhuộm đầy vết máu, từng đạo máu tươi quần quần chảy xuống. Mà hắn, phản phất không biết đau đớn, mặt mũi dữ tợn nhìn về phía Trúc Thanh. Tiểu hỗn đản, ngươi dám giết tộc nhân ta, nhất định phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngươi dám cướp ta báu vật, bổ tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh âm tức giận cực kỳ ngẩng cao, trong nháy mắt chuyển khắp khu vực trung ương, cũng tiếp tục hướng ngoài phi nhanh. Ai có ngu xuẩn như vậy ở, ta cần gì phải cần diễn như vậy khổ cực. Trúc Thanh tự lẩm bẩm thanh âm cực nhỏ, không người có thể nghe được, nhưng khỏe miệng cũng là không tự chủ hơi bật lên. Cái này dây lát bị che giấu bóng dáng thấy rõ, nhất thời lần nữa suy tư lên. Thật chẳng lẽ chính là sư đệ mưu kế? Bản thân không nên ra tay. Không được không được. Nơi này tụ tập hơn 3,000 người, cho dù sư đệ mạnh hơn, vẫn đánh không lại nhiều người. Nếu như mình tự tiện ra tay nhiễu loạn sư đệ mưu đồ, có thể hay không chọc hắn tức giận. Ừm, hay là nhìn lại một chút đi. Sau một khắc, Trúc Thanh nhanh chóng thu hồi nét mặt, đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Miễn, thân hình đột đứng lên, tiếp tục hướng trước chạy trốn. Tiểu hỗn đản, ngươi đi chết đi. Hoàng Miễn vẫn nộ điên cuồng hét lên, vang tận mây xanh, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Màu vàng đất trường thương long long vang dội, nương theo lấy chói mắt linh quang phi nhanh đâm ra. Nhất thời một cái màu vàng cự long gầm thét bay ra, thẳng cắn về phía Trúc Thanh. Nhìn kỹ dưới sẽ phát hiện, cự long tuy có trăm trượng, nhưng màu sắc cảm đạm, ẩn chứa trong đó thổ linh lực càng là ít đến đáng thương, miễn cưỡng coi như kết đan kỳ công kích. Cắt chỉ có điểm này uy năng sao? Xa không đủ ta bay qua. Tự lẩm bẩm giữa, Trúc Thanh nhanh chóng ném ra mười mấy tấm phù lục. Toàn bộ phù lục trong nháy mắt nứt toát, hóa thành điểm một cái linh quang lần nữa ngưng tụ. Chỉ thấy đường kính hơn một trượng pháp trận đột nhiên hiện lên, lóe ra các loại phù văn, đem Trúc Thanh ngăn ở phía sau. Vành màu vàng cự long trực tiếp đụng vào pháp trận bên trên, trong nháy mắt đem Trúc Thanh đẩy lui hơn 10 trượng. Rất nhỏ đôm nốt tiếng vang lên, đồng thời, thật nhỏ vết rách xuất hiện ở pháp trận bên trên, từ từ lan tràn. Vây xem hơn 3,000 người đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nhất thời trong lòng mừng như điên. Như vậy liên quan đến tính mạng thời khắc, lại chỉ thả ra như thế phòng ngự, có thể thấy được thủ đoạn của hắn đã dùng hết. Chờ một hồi, hắn chính là dê đợi làm thịt, mặc cho bản thân nắm. Tiền bối, vị yêu thiên miễn chân nhân nên xử trí như thế nào? Có chút chướng mắt. Hồng bào nam tử nói. Yên tâm. Lý do đã nghĩ kỹ, hơn nữa rất có giá trị. A thì ra là như vậy. Tiền bối quả nhiên cao minh. Nhìn lại Hoàng Miễn, chỉ thấy khuôn mặt của hắn càng thêm dữ tợn, cuồn cuộn sát khí nương theo lấy nồng nặc khói trắng đột nhiên dâng lên, khí thế của hắn cũng ở đây cấp tốc kéo lên. U, thiêu đốt chân nguyên. Thiên Miễn chân nhân thật là bình a. Kinh ngạc lại cười vui thanh âm vang lên, hơn 3,000 người đều là cười rạng rỡ mà nhìn xem đây hết thảy. Bởi vì bọn họ biết, một kích này đi qua, Trúc Thanh không còn thủ đoạn nữa, Hoàng Miễn giống vậy không còn là uy hiếp. Màu vàng đất linh lực dâng trào mà ra, trong nháy mắt đem trường thương thắp sáng, hơn nữa càng thêm chói mắt. Hoàng Miễn nâng lên cánh tay, đem trường thương đưa vào đỉnh đầu, vành dưới chân rậm, ngay sau đó đem trường thương ném mà ra. U, còn có một chiêu này a, thật có ý tứ. Tiếng cười nói tái khởi, tất cả mọi người đều là vui cười hớn hở chờ đợi kết quả. Nhìn lại Trúc Thanh, gương mặt tuấn mỹ rất là trắng bệnh, hai tay về phía trước, điên cuồng chuyển vận linh lực, trước mắt pháp trận nhất thời sáng rất nhiều, trong đó phủ văn càng là long lánh năm màu rực rỡ và mang. Nhưng vẫn vậy không có thể ngăn hạ chạy nhanh đến trường thương. Vang, cực lớn tiếng bạo liệt vang lên. Ánh sáng sáng tỏ hà đột nhiên bay lên, phản phất một vầng minh nguyệt trên không trung nở rộ, đem Trúc Thanh cùng vùng không gian kia toàn bộ chôn. A còn thật xinh đẹp. Sau một khắc, một đạo bị trường thương sọ xuyên qua bóng dáng phi nhanh mà ra, hướng xa xa chậm rãi rơi xuống. Nhìn phía dưới, điểm một cái mưa máu tung bay ở không trung, đạo nhân ảnh kia hai tròng mắt đã mất đi sắc thái, giống vậy không phát hiện được bất kỳ khí tức gì, tựa như một bộ tử thi. Làm tốt lắm. Có người ủng hộ, có người vỗ tay, giống vậy có người lo âu. Ai sư đệ? Chẳng lẽ cái gì? Rất nhỏ không gian ba động chậm rãi dập dần, một đạo khác che giấu bóng dáng lặng lẽ đi tới bên người của nàng, không chút do dự đưa nàng kéo vào trong ngực, cũng đem bàn tay đưa vào váy của nàng trong. Nặng nghề tiếng thở dốc chuyển tới, chậm rãi lưu chuyển, hóa thành ngôn ngữ. Sư đệ, ngươi. Trần Diễm Vân không biết như thế nào hỏi thăm. Người nọ là trước kia đánh chết tu sĩ, làm mồi, đem đám người kia dẫn vào bẫy dập. Trúc Thanh hơi tức giận nói, Diễm Vân, ta nói qua nhất định không thể tham dự chuyện này, vì sao không nghe? Yên lặng chốc lát, Trần Diễm Vân khiếp đảm nói, lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Ai? Trúc Thanh nhẹ giọng thở dài, ngay sau đó nói, nếu như không phải ngươi lẩm bẩm lồ bầu, ta rất có thể chú ý không tới ngươi, nếu như ngươi cũng tiến vào bẫy dập, gặp nhau rất nguy hiểm. Xin lỗi. Không được. Phải phạt. Ta. Cam nguyện chịu phạt. Mời sư đệ xử phạt. Mặc dù không thấy được mặt mũi, nhưng Trúc Thanh biết, bây giờ Trần Diễm Vân nhất định là đau thương vẻ mặt, thậm chí sắp bay xuống mưa to. Tốt. Ta liền phạt ngươi, sau này gọi ta là phu quân. Ừm. Giọng nghi ngờ băng lên. Trần Diễm Vân lập tức trở về đầu, xem xét tấm kia không thấy được mặt mũi. Thế nào, không muốn sao? Đang khi nói chuyện, chúc thanh lực đạo trên tay tăng thêm mấy phần, nặng nghề thở dốc càng thêm dồn dập, tựa hồ sen lẫn vui sướng. Nguyện ý, ta nguyện ý. Phu quân, như vậy thuận tiện. To cao vạm vỡ cánh tay đưa nàng ôm, ấm áp khí tức in ở cái trán của nàng, từng đạo dòng nước ấm tràn vào trong lòng, để cho nàng mưa to trong nháy mắt rơi xuống. Chúc thanh có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là êm ái vuốt ve thân thể mềm mại của nàng để cho an ủi. Không bao lâu, mưa to nhỏ dần, chúc thanh ôn nhu nói, nương tử, chúng ta hay là trước tiên đem những người kia giải quyết hết đi. Chờ một hồi, phu quân chắc chắn bồi thường ngươi. Không cần. Lời nói một nửa, giọng điệu chợt thay đổi, Trần Diễm Vân thẹn thùng nói, toàn bộ nghe theo phu quân an bài. Bên kia, đạo thân ảnh kia như diều đứt dây phiêu nhiên rơi vào cự chén bên trong. Thấy vậy, hơn 3,000 người phi nhanh về phía trước, rối rít nhảy vào cự chén. Hồng bào nam tử ý muốn tiến lên, lại bị Hoàng Thanh Uyển Nguyên Anh kỳ kéo. Không gấp, người nọ đã chết, không cách nào chạy thủ mạng. Vấn đề hay là, chỉ thấy một đạo bóng dáng như cuồng phong vậy đi xuyên, phiêu sái ra trận trận khói trắng, ầm ầm rơi vào cự trong chén. Lúc này, thế lực khắp nơi đang giằng co, vây quanh cự đáy chén bộ bóng người, bày ra trận hình. Hoàng Miễn đi tới, không để ý chút nào sải bước về phía trước, thẳng đi về phía bóng người. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, lại không ai tiến lên ngăn cản. Đó là bởi vì Hoàng Miễn mặt mũi quá mức khủng bố, phản phất ăn thịt người máu thịt tác quỷ. Chương 326, vậy ông đập lưng ông, ba chương 326, vậy ông đập lưng ông, ba đang lúc Hoàng Miễn đi tới bóng người chuẩn bị trước rút ra trường thương lúc, một đạo kiếm quang sọ xuyên qua bụng của hắn, cũng có thanh âm truyền ra, "Hoàng Miễn, ngươi làm hại chúng ta rất thảm, liền lấy mạng của ngươi tới trả lại đi." Dứt lời, đôm đốt tiếng vang lên, nương theo lấy sáng ngời lôi quang, phai mở điểm trắng từ Hoàng Miễn trên thân thoát ra. Sau một khắc, kiếm quang xẹt qua, điểm trắng trong nháy mắt giải tán, tan biến tại trong hư không. Bành! Hoàng Miễn thân hình đột nhiên ngã xuống, thấy chung quanh người không rõ nguyên do. Trong Hoàng Thanh Huyền đấu, nên là báo thù riêng, không có vấn đề. Đáo vật mới là trọng yếu nhất. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, nhìn lại bọn họ đằng đằng sát khí ánh mắt, Hoàng Thanh Huyền Nguyên Anh kỳ cao giọng nói, "Các vị đạo hữu, cái này tên là Trúc Thanh tặc nhân sát hại ta Hoàng Thanh Huyền Nguyên Anh kỳ trưởng lão, tuy đã để tội, nhưng nhất định phải mang về Hoàng Thanh Huyền xử trí." U. Chuyện nghĩ thoải mái vô cùng. Đã báo thù riêng, còn muốn ăn một mình báo vật. Ngươi hỏi một chút trong tay chúng ta kiếm đáp ứng không? Một kẻ nam tử khôi ngô hung tợn nói, cũng không nhìn một chút hình dạng của mình, nếu như không phải Hoàng Thanh Huyền quần áo, sớm đem các ngươi làm thịt. Cút nhanh lên. Nếu như không nghĩ chuyện này chuyển đi, mau cút. Nghe chung quanh thanh âm, Hoàng Thanh Huyền Nguyên Anh kỳ lạnh lùng bật cười, nghe chung quanh người sống lưng lạnh bớt. Các vị chớ có quên, bí cảnh trong còn có Trần Diễm Vân sư tỷ xuất lĩnh 12 vị Nguyên Anh kỳ, các nàng đều là ngũ huyền lão tổ bồi dưỡng thân tín, mỗi người đều là thực lực siêu quần. Vậy thì như thế nào? Trần Diễm Vân cùng Trần Lan Tâm ăn tết, Trần Quốc tu tiên giới người người đều biết, các nàng sẽ giúp ngươi. Bù tọa sát thực cùng Diễm Vân sư tỷ có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Để người ta hướng yêu thú trong miệng đưa cũng coi như hiểu lầm. Chúng ta đem các ngươi làm thịt đồng dạng cũng là hiểu lầm. Xin hãy tha thứ, nam tử khôi ngô trầm trọng nói, ngay sau đó ha ha cười lạnh. Người này, Hoàng Thanh Huyền trưởng lão không những không giận mà còn cười, lạnh lùng nói, nếu như Hoàng Thanh Huyền Nguyên Anh kỳ trưởng lão bị những tông môn khác quay đánh mà chết đây này. Ngươi? Nam tử khôi ngô hung tợn chỉ Hoàng Thanh Huyền trưởng lão, lại không có ngôn ngữ. Có ít người không do nguyên do, nhưng rất nhanh liền có người vì bọn họ giải hoặc. Nếu như chẳng qua là người này mệnh, Trần Diễm Vân sẽ không cứu. Tư đoán là một, thứ hai là bọn họ tự nguyện tiến vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, sinh tử từ mệnh, không trách những người khác. Hơn nữa, Trần Diễm Vân bên kia có Ngưu Huyền lão tổ tự mình an bài nhiệm vụ, sẽ không chuyện như vậy tới trước. Nhưng dính đến tông môn mặt mũi, chuyện cũng là hoàn toàn khác nhau. Bất luận tông môn gì cũng không muốn thấy được nhà mình đệ tử bị những tông môn khác lưu hại, quan hệ này đến tông môn hy vọng. Nếu không, tông môn đem không cách nào phát triển. Á, bọn họ thật đúng là hèn hạ. Sát thực hèn hạ vô sỉ. Nghe đám người ngôn ngữ, Hoàng Thanh Huyền Nguyên Anh kỳ đẩy mặt mỉa mai quét nhìn đám người. Lúc này, Hồng Bào nam tử cùng mười mấy tên kim đan kỳ đi ra, đứng ở Hoàng Thanh Huyền Nguyên Anh kỳ bên người, đầy mặt rào hỏi nói, chúng ta có thể làm chứng, cái này Trúc Thanh cùng đông đảo tu sĩ vây giết Thiên Miễn chân nhân, còn giống như có mấy cái tàn đảng, để cho ta suy nghĩ một chút. Hồng Bào nam tử nhẹ một chút chán, chậm rãi quét nhìn một phía, nhất thời làm cho tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Tốt, coi như các ngươi hung ác. Nam tử khôi ngô nặng nề dậm chân, xoay người ý muốn rời đi. Những người khác giống vậy hung tợn nhìn bọn họ một cái, xoay người muốn đi. Ba, ba, ba. Các vị tiền bối không đi kể chuyện, thật đáng tiếc. Đột nhiên vang lên vỗ tay âm thanh, cùng với lạnh băng tiếng cười trong nháy mắt ngừng tất cả mọi người bước chân. Chỉ thấy hai cỗ thi thể cách đó không xa, từng đạo chấn động nhộn nhạo lên. Ngay sau đó hai bóng người cất bước mà ra. Một người là tươi cười dạng dỡ Trúc Thanh, tên còn lại là thay đổi phục sức Trần Diễm Vân, đang nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Hoàng Thanh Huyền sáu vị trưởng lão. Các vị tiền bối đâm thọc bản lĩnh sát thực không giống bình thường a. Trúc Thanh mặt lộ dáng tươi cười nói. Vậy mà, căn bản không có người để ý tới hắn, ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập ở Trần Diễm Vân trên thân. Trần Diễm Vân sư tỷ, không phải. Hoàng Thanh Huyền trưởng lão mới vừa mở miệng, lại bị Trần Diễm Vân trực tiếp cắt đứt. Ta thấy rõ, là ngươi ra tay giết chết Hoàng Miễn, bây giờ còn phải giá họa người khác, thật là làm bẩn Hoàng Thanh Huyền danh dự. Được rồi, đừng tức giận cũng không sinh đẹp rồi. Trúc Thanh ôm trầm Trần Diễm Vân, thuận tay giữ tại đuổi của nàng bên trên. Chỉ thấy nàng đầy mặt thẹn thùng rúc vào Trúc Thanh trong ngực, cũng không có cự tuyệt. Thấy vậy, tất cả mọi người tại chỗ trong nháy mắt hiểu hai người quan hệ, cũng suy tư đối sách. nếu hai người là đạo lữ quan hệ, tiểu tử kia báo vật liền không cách nào nắm bắt tới tay. Nhưng nguyên anh kỳ viên mãn cùng kết đan kỳ kết thành đạo lữ quan hệ, sẽ hay không đối Trần Diễm Vân có ảnh hưởng? Ít nhất Trần Lan Tâm chắc chắn coi đây là mở cớ, đem Trần Diễm Vân hoàn toàn chèn ép, thậm chí trực tiếp đuổi ra Hoàng Thanh Huyền, tước đoạt hoàng thất thân phận. Trần Diễm Vân tiền bối, ngài cùng vị đạo hữu này quan hệ nếu như bị Trần Lan Tâm biết, không tốt lắm đâu. Hồng bào nam tử đầy mặt rào hoạt nói, xác thực không tốt lắm. Trúc Thanh cười rạng rỡ địa trả lời. Thấy Trúc Thanh như vậy thẳng thắn, Hồng bào nam tử có chút ngoài ý muốn, tiếp tục nói, đạo hữu, chỉ cần ngươi đem bí cảnh đoạt được phân chúng ta một nửa, chúng ta sẽ gặp thay các ngươi bảo thủ bí mật. Còn có Hoàng Miễn chết, nếu không bọn ta nhất định báo cho Lan Tâm lão tổ. Hoàng Thanh Huyền trưởng lão nói bổ sung. Cái này sao? Trúc Thanh như có điều suy nghĩ quét nhìn đám người, ngay sau đó vẻ mặt tươi cười nói, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Ừm. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Trần Diễm Vân giống vậy trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tin nhìn về phía Trúc Thanh. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh phi nhanh mà đi, trong nháy mắt bị những người khác phát hiện, nhanh chóng theo sát phía sau, hoảng hốt chạy thủ mạng. Bọn họ tất cả đều hiểu, báo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm. Bây giờ Trần Diễm Vân tại chỗ, báo vật nhất định không cách nào đạt được, nếu trắng trợn cướp đoạt, chỉ có bị chém giết phần. Muốn đi? Ta cho phép sao? Nương theo lấy thanh âm lạnh như băng, cự chén trên vách đá sáng lên tầng tầng lớp lớp quang mang, qua trong giây lát liền ngưng tụ thành một đạo bình chướng đem tất cả mọi người đắp lên cự trong chén. Gặp tình hình này, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, sau đó lẫn nhau ngắm nhìn, hy vọng có thể tìm ra câu trả lời. Kỳ thực, câu trả lời bọn họ đã sớm biết, chẳng qua là không muốn thừa nhận. Trước Trúc Thanh chạy trối chết, rất là chật vật, mà hắn hôm nay cũng là ôm Trần Diễm Vân xuất hiện, này mục đích đã hết sức rõ ràng. Hắn làm hết thể chỉ vì đem tất cả mọi người dẫn tới nơi đây, lại một lưới bắt hết. Trần Diễm Vân, ngươi phải bỏ mặc người ngoài giết hại Hoàng Thanh Huyền nguyên anh kỳ trưởng lão sao? Ngươi đưa Hoàng Thanh Huyền uy nghiêm với nơi nào? Hoàng Thanh Huyền trưởng lão giận dữ hét. Trần Diễm Vân lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, cũng không có ngôn ngữ. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, ôn nhu địa vuốt ve thân thể mềm mại của nàng, ôn nhu nói, "Tới, Diễm Vân, nằm ở phu quân trong ngực, mắt không thấy tâm không phiền. Ngươi cái này." Hoàng Thanh Huyền trưởng lão vậy chưa kể xong, lại nghe Hồng Bảo nam tử cao giọng nói, "Các vị đạo hữu, bây giờ là sống còn thời khắc. Cái này Trúc Thanh cùng Trần Diễm Vân cấu kết, ý đồ đem bọn ta diệt sát ở này. Chỉ có bọn ta đồng tâm hiệp lực mới có thể xông phá khốn cục, nưu được đường sống. Các vị đạo hữu, giết bọn họ." Người này, tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, có hoảng sợ, có nghi ngờ, mà nhiều hơn thời là gật đầu đồng ý ở trong mắt bọn họ. Trúc Thanh chẳng qua là kết đan trung kỳ, không có chút nào sức chiến đấu, có thể giết chết tất cả mọi người, chỉ có Trần Diễm Vân. Chương 327, gậy ông đập lưng ông, 4 chương 327, gậy ông đập lưng ông, 4 ưu tiền bối tài ăn nói quả thật phi phạm, để cho người thán phục. Trúc Thanh tán dương. Sư đệ, nhiều như vậy kẻ địch, phải như thế nào ứng đối? Trần Diễm Vân hỏi. Diễm Vân, xưng hô của ngươi lỗi a. Trần Diễm Vân nhất thời đầy mặt thẹn thùng, hỏi lần nữa, phu quân nhưng có đối sách? Chỉ thấy Trúc Thanh nở rộ ra nụ cười vui mừng, cũng không trả lời. Đem hai người tách ra, bắt Trúc Thanh làm con tin. Hồng bào nam tử nói, ý tưởng không sai, chẳng qua là các ngươi dạng hàng này căn bản không làm được. Dứt lời, Trúc Thanh giơ tay lên, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa bóp ở chung một chỗ. Thấy vậy, Hồng bào nam tử đội vàng hô hoán, nhanh, nhanh giết hắn. Vậy mà có Trần Diễm Vân ở bên cạnh, không một người dám lên trước. Ba, thanh thúy búng tay ầm vang nổ vang, dường như sấm sét vang vọng với cự trong chén. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là cảm giác được pháp lực của mình ngưng trệ, không cách nào thả ra bên ngoài cơ thể. Hoảng sợ vẻ mặt nổi lên, tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía Trúc Thanh, lại thấy hắn lơ đến tiếp tục đuốt ve Trần Diễm Vân. Nếu tinh nhãn nhìn xuống, đường kính 20 dặm màu đen pháp trận đang phát ra ánh sáng, nhỏ không thể thấy ngầm linh khí đã tiến vào thân thể tất cả mọi người, đưa bọn họ pháp lực toàn bộ phong ấn. Dĩ nhiên, Trúc Thanh ngoại trừ. Phu quân, thiếp thân cũng bị phong ấn pháp lực, phải như thế nào chém giết bọn họ? Trần Diễm Vân hỏi. Giết người loại chuyện như vậy giao cho phu quân liền có thể, Diễm Vân chỉ cần ngon lành là nằm song xoài phu quân trong ngực thuận tiện. Trúc Thanh hôn lên Trần Diễm Vân kiều thần, nói: "Các vị đạo hữu, Trần Diễm Vân bị phong ấn pháp lực, thừa dịp bây giờ, đem Trúc Thanh chém giết, bọn ta là được tự do." Hồng bào nam tử cao giọng nói. Người này, tất cả mọi người đều là đại mộng mới tỉnh, rối rít cầm vũ khí lên sông lên đánh giết đi qua. Nhưng không cách nào thi triển tốc độ bay bọn họ, chỉ có thể chậm chạp buôn ba, tựa như rùa đen bò hành. Trúc Thanh có chút hăng hái đánh giá đám người, sau đó nhìn về phía Hồng bào nam tử. Thế cuộc phán đoán rất không sai, giỏi về cổ động nhân tâm, nếu như dùng tại chính đồ, nhất định có thành tựu, thật là đáng tiếc. Người này, Hồng bào nam tử mặt lộ phẫn nộ, nhắc tới bảo kiếm liền giết tới đây. Chính đồ? Thế nào là chính đồ? Ở nơi này tu tiên giới, có thể sống sót mới là chính đồ. Sắc bén bảo kiếm cao cao nâng lên, sắp rơi xuống lúc, trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, "Nạo." "Oanh." Tiếng vang ầm ầm đem mặt đất rung động. Hơn 3.000 người phảng phất vạn quân gia thân, nhất thể ngã quỵ. Nhìn trước mắt đầy mặt không cam lòng Hồng bào nam tử, Trúc Thanh lắc đầu một cái, nói, "Ta xin hỏi ngươi, ngươi như thế nào nhìn Hắc Mãng chết?" A Trúc Thanh nói bổ sung, "Hắc Mãng chính là nơi đây đầu lĩnh, hóa thần kỳ ma thú." Hồng bào nam tử nhìn về phía Trúc Thanh, đầy mặt phẫn hận nói, "Là ngươi lợi dụng pháp trận đem ma thú vây khốn, lại do Trần Diễm Vân chém giết?" "Không phải, thiếp thân không có tham dự." Hắc Mãng tử phu quân một người giết chết. Trần Diễm Vân vội vàng giải thích nói, "Không thể nào, chuyện tuyệt đối không thể nào." Hồng bào nam tử cao giọng phản bác, hắn chẳng qua là tiểu tiểu kết đăng kỳ, vì sao có thể chém giết hóa thần kỳ ma thú? Trần Diễm Vân ý muốn giải thích, lại bị Trúc Thanh ngăn lại. Đây cũng là ngươi tà trên lệnh. Chỉ thấy Trúc Thanh cất bước về phía trước, từ hồng bào nam tử trong tay đoạt lấy bảo kiếm, nói, con đường tu tiên rất khó đi, mỗi người đều giống nhau. Diễm Vân đi tới, ta vẫn còn ở đi, mà ngươi đã bỏ đi. Thấy Trúc Thanh nâng lên bảo kiếm, hồng bào nam tử cắn chặt hàm răng, sau đó phảng phất toàn bộ bình thường trở lại bình thường, nhắm hai mắt lại. Kiếm quang phi nhanh mà rơi, trong nháy mắt phá vỡ hắc ám, không có chút nào tiếng vang, không có máu tươi phiêu sái, chỉ có phai mở bạch quang tan biến tại hư không. Phu quân vì sao trợ giúp người này? Trần Diễm Vân hỏi. Ở những người khác trong mắt, những lời này rất kỳ quái. Đem người giết, vì sao là trợ giúp? Mà biết qua Trúc Thanh thủ đoạn chân chính, Trần Diễm Vân lại biết, hắn không muốn để cho đối phương thần hồn có chút tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến kiếp sau tu tiên. Ta ở thần hồn của hắn trông thấy được màu vàng, đó là có kiên định niềm tin màu sắc. Chi tiết dính vào chút màu mực. Trần Diễm Vân rất là không hiểu, Trúc Thanh cũng không có tiếp tục giải thích, mà là chậm rãi quét nhìn đám người. Còn mời các vị kiếp sau lại tu tiên lúc, nhớ làm nhiều việc thiện, nếu không, vận khí gặp nhau cực kém. Dứt lời, Trúc Thanh nâng đầu nhìn về tinh không, ôn nhu nói, tinh dạng, ánh sao chiếu khắp. Thấy vậy, những người khác giống vậy nâng đầu nhìn trời. Chỉ thấy ngôi sao đầy trời lóng lánh hào quang sáng tỏ, điểm một cái ánh sao vương vãi xuống, sau đó từ từ ngưng tụ, hóa thành từng trôi lưỡi sắc. Thấy vậy, có ít người nhẹ giọng thở dài liền nhắm hai mắt lại, có ít người thở là gắng sức kêu rên. Đừng, ta không muốn chết, ta nguyện ý hối cải thay đổi. Đạo hữu, tại hạ nguyện đem trong tông môn toàn bộ nữ tu tạo, chỉ cầu bỏ qua cho tại hạ. Tiểu tử thối, ngươi biết Hoàng Thanh Nguyện uy danh sao? Ngươi biết sau lưng của ta là Lan Tâm lão tổ sao? Ngươi biết, ai chết mà thôi, cần gì phải như vậy om sòm. Nương theo lấy bình tĩnh tiếng nói, ngôi sao đầy trời đột nhiên rơi xuống. Máu tươi phiêu sái, bạch quang bay lên, rất nhanh liền không có vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Vành bành tiếng vang dội không ngừng, hơn 3,000 bộ thi thể rối rít ngã quỵ, máu tươi dọc theo cự chén vách đá chậm rãi chảy xuống, cuối cùng toàn bộ tụ tập ở Trúc Thanh bên chân. Còn thiếu mấy người? Thiếu mấy người? Trần Diễm Vân giải thích nói, phu quân, lối vào phát sinh chiến đấu kịch liệt, rất nhiều người đã sớm rời đi. Cũng sẽ không. Bọn họ đều là trong Nguyên Anh hậu kỳ, sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Trong Nguyên Anh hậu kỳ? Trần Diễm Vân mặt lộ khiếp sợ, phu quân, bí cảnh người tham dự trong cũng không có nhân vật như vậy. Ừm. Nên là trên đường về chuẩn bị phục kích. Không sao, đều là chuyện nhỏ. Xem thần tình lạnh nhạt Trúc Thanh, Trần Diễm Vân mặt mũi từ kinh ngạc từ từ biến thành vui mừng. Đúng vậy, phu quân liền hóa thần kỳ ma thú cũng có thể đánh chết, trong Nguyên Anh hậu kỳ càng là không thành vấn đề. Hơn nữa, còn có bản thân đi theo ở phu quân bên người. Diễm Vân, liên lạc Hoàng Thanh Nguyện các vị sư tỷ, Diễm Trúc, Diễm Chi tới trước nơi đây, cái khác sư tỷ nhanh chóng tối lui đến bình chướng phụ cận. A. Trần Diễm Vân mang theo nghi ngờ lấy ra đưa tin tính, trong mắt khẽ nâng lên, lặng lẽ đánh giá Trúc Thanh. Muốn biết nguyên nhân. Ừm. Diễm Trúc, Diễm Chi. Nói đến chỗ này, Trần Diễm Vân gương mặt nhất thời chiều hồng một mảnh, trong đầu đều là mới vừa rồi bấp bênh. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, ha ha cười không ngừng, nương tử, lần này bí cảnh thời gian là tháng 1, bây giờ vừa mới qua đi 5 ngày, thời gian còn thừa lại rất nhiều. Người này, Trần Diễm Vân toàn thân lần nữa đỏ lên, cuồn cuộn hơi nóng bay lên. Được rồi, không chơi đùa. Trúc Thanh ôn nhu đem Trần Diễm Vân kéo vào trong ngực, cũng ở cái trán của nàng in lên vừa hôn. Hắn là thật lo lắng, như vậy chơi đùa đi xuống, sẽ đem Trần Diễm Vân chứng chín. Sau đó ta muốn an trí trận nhãn. Nếu như đoán không sai, chôn giấu ở dưới đất ma khí gặp nhau dâng trào mà ra, nếu như thu nạp quá nhiều, gặp nhau 10 phần nguy hiểm. Trúc Thanh ôn nhu mà nhìn xem Trần Diễm Vân, tiếp tục nói, ta truyền thụ cho ngưng ngưng thần quyết có thể luyện hóa sát khí, Diễm Trúc cùng Diễm Chi giống vậy sẽ truyền thụ, về phần các vị sư tỷ, ta thượng không biết các nàng phẩm tính, hay là mời các nàng sớm đi rời đi tốt. Ừm. Trần Diễm Vân gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý, mặc dù chỉ là đơn giản học tập, nhưng nàng đã biết ngưng thần quyết chỗ thần diệu, nếu như tu luyện đến chỗ cao thâm, này thần hồn lực có thể vượt xa cùng giai, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới, đối mặt tu sĩ cấp cao. Công pháp thần kỳ như thế tự nhiên không thể nào truyền thụ cho tất cả mọi người. Cảm nhận được trước giờ chưa từng có may mắn cùng hạnh phúc, Trần Diễm Vân trên mặt nở rộ ra diễm lệ nụ cười. Chương 328, giết chết 3,000 mỹ nhân đến chương 328, giết chết 3,000 mỹ nhân đến Trúc Thanh đi lại với hơn 3,000 cỗ thi thể, đưa bọn họ quần áo, pháp bảo, linh căn toàn bộ lấy đi, chỉ để lại trần trùng trục thân thể. Chỉ tiếc, toàn bộ Nguyên Anh bị toàn bộ đánh tan, không có chút nào thu hoạch. Trúc Thanh cảm thán, vận khí của mình thật là kém có thể. Nhìn lại Trần Diễm Vân, chỉ thấy nàng đỏ mặt tiến hai, ánh mắt phiêu di không chừng, khi thì quan sát nam tử thi thể, lại nhanh chóng rời đi. Nhưng toàn bộ cự trong chén đều là lần này cảnh tượng, thật để cho nàng không cách nào rời mắt. Trúc Thanh cười giả dối, ngay sau đó hỏi, những thứ này nam tử so phu quân đẹp không? Không có, phu quân đẹp mắt nhất. Trần Diễm Vân vội vàng nói, ngay sau đó yêu kiều gò má lần nữa đỏ lên, các loại diễm lệ hình ảnh xuất hiện lần nữa ở đầu. Thật là đơn thuần tiểu nha đầu. Trúc Thanh tự lẩm bẩm bị Trần Diễm Vân nghe rõ ràng, nhất thời nhìn về phía tấm kia ôn nhu mặt mũi. Mặt mũi tuấn mỹ, điểm chế điểm một cái yêu thương, đôi mắt xanh triệt, nở rộ ra ánh sáng nhu hòa. Trần Diễm Vân trong nháy mắt bỏ đi trong lòng nghi ngờ, phu quân chẳng những không có chê bai bản thân, ngược lại là lo lắng cho mình có thể sẽ bị ức hiếp. Cảm động nước mắt sắp chảy xuống, lại bị lồng ngực nở nang tiếp lấy. Em ai trấn an đi qua, Trúc Thanh hỏi, các vị sư tỷ bên kia như thế nào? Các vị sư muội đã toàn bộ liên lạc qua, một khắc đồng hồ sau là được an trí trận nhãn. Như vậy thuận tiện. Chỉ nghe Trúc Thanh tiếp tục nói, kế tiếp còn có một nhóm khách, những thứ này chẳng qua là mồi. Còn có khách. Trần Diễm Vân nghi ngờ hỏi, theo ta được biết, ở lại bí cảnh trong tu sĩ ước là 3,000 người, bây giờ, xin hỏi phu quân, nơi nào còn có kẻ địch? Ma thú. Người này, Trần Diễm Vân hoàn toàn hiểu. Nơi đây ma thú mặc dù bị phu quân chiến đấu hù dọa chạy, nhưng rất nhanh sẽ gặp trở lại, hơn nữa ma thú cuối cùng là nguy hại, nhất định phải diệt trừ. Mà ma thú yêu thích nhất chính là tu sĩ máu tươi. Bây giờ hơn 3,000 tu sĩ máu tươi hội tụ ở này, tất nhiên sẽ đưa tới nhóm lớn ma thú. Đến lúc đó, lại giống như ngày hôm nay, toàn bộ đánh chết liền có thể. Đột nhiên, Trần Diễm Vân ý thức được, từ đại chiến hắc mãng lại đến tiêu diệt 3,000 tu sĩ, cuối cùng đến tiêu diệt ma thú, toàn bộ quá trình thiếu một thứ cũng không được. Chẳng lẽ những thứ này tất cả đều là phu quân mưu kế? Nếu như là, kia phu quân rốt cuộc mưu đồ đến bao lâu tương lai? Nghĩ tới đây, Trần Diễm Vân dương mắt, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nam tử tuấn mỹ. Lúc này, tràn ngập nét cười thanh âm vang lên, "Ú tiểu thư cùng sư đệ thật là ngọt ngào." Cũng không phải là sao? Liền phu quân đều gọi hô bên trên. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diễm Trúc, Diễm Chi đứng ở cự chén bên duyên, đang má lúm như hoa mà nhìn xem ôm nhau cùng nhau hai người. "Các ngươi chờ có." Trần Diễm Vân lời nói một nửa liền ngừng lại. "Thế nào, chúng ta nói sai rồi sao?" Diễm Trúc mỉm cười hỏi, ngay sau đó phi nhanh xuống phía dưới, Diễm Chi theo sát phía sau. "Dĩ nhiên không có nói sai." Trúc Thanh vẻ mặt tươi cười nói, "Nhà ta nương tử được hai vị chiếu cố, bạn phu quân thật cảm kích." Thấy vậy, Diễm Trúc cùng Diễm Chi nụ cười càng thêm rực rỡ, rơi xuống đất trong nháy mắt trực tiếp ôm Trúc Thanh hai cánh tay, đem lâm vào thầm thúy bên trong cốc. "Công tử, người ta là tiểu thư tỷ nữ, dĩ nhiên là của hồi môn nha hoàn, mong rằng công tử nhiều hơn chiếu cố." Diễm Chi nói. "Tiểu lãng đệ tử, nhanh như vậy liền lấy lòng rồi." Diễm Trúc không cam lòng nói. "Ngươi không nghĩ, có thể rời đi nha." Thư Diễm Trúc nhìn về phía Trần Diễm Vân, làm bộ làm tịch nói, "Tiểu thư từng đáp ứng nô tỳ, để cho nô tỳ thứ nhất, bây giờ lại ăn trộm, không biết tiểu thư giải thích như thế nào a?" Người này, Trần Diễm Vân gồ lên hai gò má, ôm thật chặt ở Trúc Thanh, cũng không nói nữ. Lại nghe Trúc Thanh nói, nếu là nhà ta nương tử sai hẹn, làm phu quân, tại hạ nhất định bồi tội. Không biết Diễm Trúc cô nương có gì ý nguyện. Người này, Diễm Trúc nói thẳng ra nhiều hổ lang chi tử, trong nháy mắt đem mặt khác ba người kinh ngạc đến ngây người. Thế nào, chẳng lẽ công tử cũng phải sai hẹn? Dĩ nhiên sẽ không. Tại hạ nhất định toàn tâm toàn ý địa thỏa mãn Diễm Trúc cô nương ý nguyện. Người này, Diễm Trúc không còn câu thúc, lập tức sống tạm tiến lên, cùng Trúc Thanh ôm hôn lại với nhau. Hơi nóng lan lộn, chập chờn phong cảnh, thon thon tay ngọc đưa vào áo bào màu đen, không chút kiêng kỵ du tẩu. To lớn cánh tay giống vậy kéo lại eo thon, ngón tay thon dài đi lại với các loại phong cảnh. Nhất thời lũ lũ khói trắng lượn lờ dâng lên, hoàng anh tiếng liên miên không ngừng, thấy Trần Diễm Vân cùng Diễm Chi đẩy mặt ghen ghét. Sau một hồi, Trúc Thanh nhẹ nhàng đẩy ra Diễm Trúc, ôn nhu nói, thời gian đủ, trước làm chính sự. Là công tử Diễm Trúc đưa ra đầu lưỡi chậm rãi liếm láp tiểu thần nói. Thấy được như vậy đắc ý mặt mũi, Trần Diễm Vân cùng Diễm Chi nhất thời tức giận dâng trào, Trúc Thanh thời là ha ha cười không ngừng, khẽ bước hộ giáp, lấy ra trong suốt tiểu thuẫn. "Tiền bối, có hay không có hương thảo có thể hấp dẫn ma thú?" Thấy vậy, Diễm Trúc cùng Diễm Chi mặt lộ nghi ngờ, Trần Diễm Vân vỗ một cái bờ vai của bọn họ, truyền âm giải thích. "Có rất nhiều. Về phần nhân giới có tồn tại hay không, bản tiểu thư xác thực không biết." Trúc Thanh mặt mũi lạnh nhạt, tựa hồ đã đoán được như vậy câu trả lời. "Thú yêu thảo, hải yêu hương, hương phấn hoa, còn có huyết sắc hương, không biết loại nào hữu hiệu." "Huyết sắc hương." Thanh Linh thanh âm quả quyết trả lời, ở ma giới lùng giết ma thú lúc, huyết sát hương chính là nhất thường dùng mùi thuốc, rất là hữu hiệu. "Tốt, đa tạ tiền bối chỉ điểm." Chỉ thấy trong suốt tấm thuẫn khẽ run, thật giống như thập phần vui vẻ bộ dáng. "U nhà chúng ta công tử quả nhiên không bình thường, liền khí linh tiền bối cũng có thể mê hoặc." Diễm Trúc nhỏ giọng nói. "Ừm, chúng ta cũng phải thêm một hơi, tranh thủ để cho công tử tặng hạ tự tự." Diễm Chí nói. Người này, Trần Diễm Vân trên mặt hiện ra vẻ khó xử. Nếu như là Diễm Trúc cùng Diễm Chi, các nàng con cháu tự nhiên có thể vô câu vô thúc, mà bản thân con cháu nhất định phải gia nhập hoàng tộc, rất có thể như bản thân như vậy gặp gỡ khổ nạn. Diễm Trúc, Diễm Chi nhìn ra bản thân tiểu thư nghi ngờ, nhất thời liên tục cười khổ. Người tu tiên bế quan vài chục năm chính là thái độ bình thường, đem hài tử nuôi lớn, lại lấy người bình thường thân phận gia nhập hoàng thanh nguyện liền có thể. Tiểu thư thật là cứng đầu. Các nàng đối thoại tự nhiên bị Trúc Thanh nghe rõ ràng, chỉ thấy hắn mặt mũi nghiêm túc nói, "Ba người các ngươi lên cấp hóa thần kỳ trước, bản phu quân sẽ không tặng hạ tự tự." Ba người khiếp sợ, có chút không biết làm sao. Lại nghe Trúc Thanh tiếp tục nói, tu tiên rồi lấy thực lực vi tôn, bản phu quân sẽ không bởi vì mình dục vọng mà dồn chính mình nương tử với đất nguy hiểm. Hơn nữa, ba người các ngươi đều có cơ hội lên cấp hóa thần kỳ. Sững sờ chốc lát, Diễm Trúc dẫn đầu nói, công tử có tặng hạ tử tự dục vọng, chẳng qua là khổ sở nhẫn mại mà thôi. Ai Trần Diễm Vân cùng Diễm Chi bừng tỉnh ngộ, lại thấy Trúc Thanh lập tức nghiêng đầu. Được rồi, sau đó ta muốn bẩy xuống huyết sát hương, các ngươi đi trước tiến về đỉnh núi chờ, ta lập tức liền đến. Thiếp thân phải bồi ở phu quân bên người. Trần Diễm Vân kiên định nói, Diễm Trúc, Diễm Chi cũng là ngay cả gật đầu liên tục. Các ngươi a. Trúc Thanh đầy mặt bất đắc dĩ, giơ ngón tay lên, điểm vào Diễm Trúc, Diễm Chi mi tâm. Đây là ngưng thần quyết, nếu cảm giác tâm tình phiền não, lập tức vận chuyển công pháp, có thể đem sát khí luyện hóa. Sau đó, Trúc Thanh lấy ra một cái ngọc phù, linh quang chớp động, quần quần xương trắng dâng trào mà ra, rất nhanh liền ngưng tụ thành mông lung bình chướng đem ba người cái bọc. Ở bên trong, chớ có để cho phu quân lo âu. Là phu quân. Chương 329, trận pháp dâng lên xương mù đen đồng. Chương 329, trận pháp dâng lên xương mù đen đồng đỏ thắm bụi bặm phiêu sái mà ra, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ cự chén. Chỉ thấy Trúc Thanh mày kiếm nhíu chặt, tựa hồ sắp bắn ra lửa giận, thấy Trần Diễm Vân ba người khẩn trương không dứt. Sau đó, Trúc Thanh nhìn về phía cự chén đáy. Từng đạo chảy máu hiện đầy vết đá, cuối cùng toàn bộ hội tụ ở đáy chén, bây giờ đã có 10 trượng phương viên. Trúc Thanh đem còn thừa lại huyết sát hương toàn bộ rót vào máu trong. Huyết sát hương dung nhập vào máu trong ngay mắt, lập tức tản mát ra nồng nặc màu đỏ sương mù, tanh hôi gây mũi, để cho người hôn mê. Trúc Thanh nhất thời cảm thấy tâm tình phiền não, trong thần hồn vang lên lần nữa thanh âm. Giết! Đem những thứ kia tính toán người của ngươi toàn bộ giết chết. Bọn họ ở bẫy dập của ngươi trong, chỉ cần động động ngón tay liền có thể đưa bọn họ giết chết. Ba vị mỹ nhân rất là không tệ, còn có vị kia ngu huyền tỷ tỷ, làm cho các nàng thần phục với ngươi, dùng tu vi của bọn họ điền vào bản thân thua lỗ, ngươi liền có thể khỏi hẳn. Nghe trong đầu thanh âm, Trúc Thanh cười lạnh thành tiếng, tâm ma thật đúng là phiền toái. Bùi bằng vậy chuyện nhỏ lại có thể nói đến như vậy vang dội. Tâm ma, chẳng lẽ mới vừa rồi huyết vụ đưa tới phu quân tâm ma? Trần Diễm Vân mặt lộ hoảng sợ nói, nhấc chân lên ý muốn đi ra ngoài. Tiểu thư, công tử nên vô sự. Diễm Trúc thật chặt ôm lấy Trần Diễm Vân cánh tay nói. Đối, chân chính có tâm ma người sẽ không nói ra như vậy. Diễm Chi ôm lấy Trần Diễm Vân một con khác cánh tay nói. Mặc dù không rõ nguyên do, nhưng Diễm Trúc cùng Diễm Chi đã hiểu huyết vụ đáng sợ. Nếu như tiểu thư tâm ma xuất hiện, chỉ dựa vào các nàng là không cách nào ngăn cản, thậm chí có thể vẫn mệnh ở đây. Chỉ thấy Trúc Thanh thật dài đưa ra một hơi, ngay sau đó nhắm hai mắt lại. Nhu hòa thần hồn chấn động nộn nhạo lên, như chảy nhỏ giọt chảy xuôi nước suối, trong suốt mà ôn nhu, không có chút nào tạp chất. Có lẽ là bị đạo này thần hồn chấn động thanh tẩy, Trần Diễm Vân ba người nhất thời bình tĩnh lại, mang theo kinh ngạc nhìn về phía Trúc Thanh. Xem ra, nhà chúng ta công tử thật bất phàm. Diễm Trúc nói. Xác thực. Lại có thể dễ dàng như thế áp chế tâm ma. Diễm Chí nói. Ừm, phu quân lợi hại nhất. Trần Diễm Vân đầy mặt thẹn thùng nói. Ai Diễm Trúc cùng Diễm Chi có chút hăng hái đánh giá Trần Diễm Vân, nụ cười trên mặt tràn đầy mà ra. Không bao lâu, một đạo thần hồn chấn động nộn nhạo lên, như gió nhẹ vậy xẹt qua Trần Diễm Vân ba người bên người. Xin lỗi, để cho nương tử nhóm lo lắng. Trúc Thanh thần tình lạnh nhạt nói, gương mặt tuấn mỹ không thấy được chút nào sát khí, trong suốt mắt sao càng là sáng ngời vô cùng. Phu quân không có sao thuận tiện, thiếp thân vẫn chờ bị phu quân sủng hành đâu. Người này, Trúc Thanh khẽ mỉm cười. Diễm Trúc, Diễm Chi thời là má lún như hoa, lấy lại tinh thần Trần Diễm Vân nhất thời đỏ bừng mặt, cười vui chốc lát. Trúc Thanh khẽ vuốt thủ đoạn, nhất thời một đạo bạch quang bay ra, hóa thành cao khoảng một trượng màu trắng cột đá dọi vào đám người tầm mắt. Cột đá toàn thân trắng như tuyết, mơ hồ tản mát ra trong suốt bạch quang, các loại hoa văn trải rộng, cũng soạn có khắp tiên văn. Trúc Thanh đem cột đá ném ra thật cao, cũng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Bạch quang nở rộ, chói lóa mắt, như sáng tỏ trăng sáng đem cự chén thắp sáng. Đồng thời, các loại phù văn hiện ra mà ra, vòng quanh với trăng sáng chúng quanh. Ánh sáng lưu chuyển, không ngừng ngưng tụ. Chỉ thấy dài 10 trượng trắng như tuyết linh trụ từ từ tạo thành, hơi lộ ra trong suốt, các loại phù văn sắp hàng chỉnh tề, tạo thành thần diệu hoa văn, cũng chậm rãi lưu chuyển, cực kỳ thần thánh bộ dáng. Xem xét chốc lát, Trúc Thanh hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó ngón tay xuống phía dưới, khẽ nói, "Đi." Nương theo lấy tiếng nói, trắng như tuyết linh trụ phi nhanh xuống phía dưới, tiếp xúc mặt đất lúc, không có sinh ra bất kỳ chấn động, phản phất không tồn tại bình thường. Điểm một cái bạch quang từ mặt đất bay ra, như ngôi sao đầy trời vậy đem cự chén thắp sáng. Trúc Thanh thở ra một hơi dài, tầm mắt mở ra, mắt sao trong nở rộ ra ánh sáng sáng tỏ màu. Tam thập lục hóa ma trận, lên. Dứt lời, một đạo mênh mông chấn động từ cự chén nộn nhạo lên, như sóng biển vậy hướng ra phía ngoài cuốn qua. Mặt đất rung chuyển, hư không long long. Bí cảnh bên trong toàn bộ tu sĩ cùng ma thú nhất tề nhìn về khu vực trung ương, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Khi thấy sóng cả ngút trời vậy uy thế lúc, tu sĩ kinh ngạc, ma thú hoảng sợ, đều là không biết làm sao địa đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Khu vực trung ương biên giới, 6 cái điểm sáng đột nhiên sáng lên, lẫn nhau liên tiếp, tạo thành hình cái vòng. Sóng biển tiếp tục cuốn qua 10,000 dặm, 12 cái điểm sáng lần nữa sáng lên, lẫn nhau liên tiếp, đồng dạng là hình cái vòng. Sóng biển tiếp tục đi tiếp 10,000 dặm, 6 cái điểm sáng sáng lên, sẽ đi 10,000 dặm, 12 cái điểm sáng sáng lên. Lúc này, 36 cái điểm sáng sáng ngời vô cùng, phản phất từng vòng trăng sáng vậy đem bí cảnh thắp sáng. Có núi sông, có rừng cây, có cao điểm, có thung lũng, rất là trắng lệ. Nếu tinh nhãn nhìn xuống, một cái huyền diệu pháp trận đã bày khắp mặt đất, các loại hoa văn từ từ tạo thành, phức tạp phù văn từ từ hiện ra. Nhiếp sư minh, đây là cái gì? Nữ tử xinh đẹp chỉ trên mặt đất từ từ sáng lên hoa văn hỏi. Pháp trận thôi. Ngọc Diện thư sinh hơi quát nhìn, lơ đến nói, Trần Diễm Vân các nàng chuyện như vậy mà tới, bây giờ pháp trận đã hoàn thành, nói vậy các nàng sẽ không ở lâu. Đến lúc đó, có thể làm trở ngại đến chúng ta người liền không có. A sát thực như vậy. Bất quá, Lục Gia bảo sát thực thần kỳ, chỉ đứng ở pháp trận bên trên liền có thể cảm nhận được thần thanh khí sảng, thần hồn tươi sáng. Nói vậy pháp trận này có luyện hóa sát khí kỳ hiệu. Nếu như là như vậy, chúng ta có hay không mượn cơ hội này luyện hóa chút sát khí lấy tăng cường thần hồn? Ý tưởng tốt. Chúng ta lập tức bắt đầu. Ngược lại, không có người có thể chạy ra khỏi chúng ta Thiên La địa võng. Bí cảnh bình chướng phụ cận, 9 tên nữ tu tụ trùng một chỗ, đầy mặt vui vẻ nhìn về phía các nơi ánh sáng. Ngũ huyền tỷ tỷ bộ này trận pháp quả nhiên thần kỳ, chỉ một lát sau liền có thể cảm giác được, nơi đây ma khí mỏng manh rất nhiều. Khó trách tỷ tỷ sẽ như vậy liên tục dặn dò. Lời nói, bộ này pháp trận thần kỳ như vậy, vì sao Diễm Vân sư tỷ dặn dò chúng ta đi tới bình chướng phụ cận? Không biết. Bất quá, Diễm Vân sư tỷ tính cách các ngươi cũng biết, nhất định không biết làm tổn thương chuyện của chúng ta. Đây cũng là. Đang các nàng trong lúc nói cười, cuồn cuộn ma khí từ mặt đất xung ra, như đen nhánh xương mù dày đặc tràn ngập với bí cảnh bên trong, không bao lâu liền đem toàn bộ phòng cảnh chôn. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết? nguyên lai Diễm Vân sư tỷ đã sớm biết sẽ có lần này chuyện phát sinh, cho nên mới triệu tập chúng ta tới chỗ này. A Tam thập lục hóa ma trận phía ngoài nhất cùng bí cảnh bình chướng có 200 trượng khoảng cách, này mục đích chẳng qua là tránh khỏi lẫn nhau quấy nhiễu. Từ trong địa mạch sông ra ma khí toàn bộ tụ tập ở trong hóa ma trận, sẽ không hướng ra phía ngoài chạy toán loạn. Cho nên, ở chỗ này sẽ không nhận ma khí xâm nhiễu, 10 phần an toàn. Lời nói, Diễm Vân sư tỷ các nàng đang đứng ở pháp trận bên trong, có việc gì hay không? Nếu không, trước liên lạc nhìn một chút. Một kẻ nữ tu đã lấy ra đưa tin kính, ý muốn liên lạc, lại bị đồng bạn ngăn lại. Trận pháp mới vừa hoàn thành, nói vậy Diễm Vân sư tỷ các nàng đang bận rộn, không thích hợp liên lạc. Thế nhưng là, nữ tu nhìn về phía trước đen nhánh sương mù dày đặc, yêu kiều trên mặt mũi nhất thời nổi lên lo âu. Nếu không, trước liên lạc Ngũ Huyền tỷ tỷ, hoặc giả nàng biết chuyện nguyên do. Tốt. Dứt tiếng, đưa tin kính sáng lên, Ngũ Huyền phu nhân mặt mũi hiện ra mà ra. Không cần lo âu. Ngũ Huyền phu nhân giải thích nói, ma linh bí cảnh tồn tại đã lâu, bên trong dãy núi hàm chứa đại lượng ma khí, sương mù chính là hóa ma trận đem ma khí đưa tới mà thành, sau sẽ đem này luyện hóa, thuộc về bình thường chuyện. Như vậy a? Thế nhưng là tỷ tỷ, Diễm Vân sư tỷ vẫn còn ở trong sương mù, có việc gì hay không? Người này, Ngũ Huyền phu nhân sững sờ chốc lát, ngay sau đó cười rạng rỡ địa hỏi thăm, Diễm Vân có hay không nói qua vì sao chuyện mà đi? Ừm, nói là trợ giúp sư đệ hoàn thành pháp trận. Ăn trộm tiểu nha đầu. Ngũ Huyền phu nhân tự lẩm bẩm bị chín tên nữ tu nghe rõ ràng, sững sờ một lát sau, yêu kiều trên mặt mũi nhất thể hiện ra giảo hoạt nụ cười. Ngũ Huyền tỷ tỷ vị sư đệ kia là người phương nào nha? Ừm. Ngũ Huyền phu nhân trong nháy mắt ý thức được bản thân lỡ lời. Muốn biết? Ừm. Chín tên nữ tu gật đầu liên tục, ý cười đầy mặt mà nhìn xem Ngũ Huyền phu nhân. Các ngươi giúp ta làm sự kiện, ta liền nói cho các ngươi biết. Ai? Đây là cái quỷ gì phát trận? Tại sao lại đưa tới nhiều như vậy ma khí? Nổi cung giọng nữ vang vọng ở trong sương mù. Lúc này, chung quanh bọn họ đang tràn ngập nồng nặc sương mù đen, đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù là gần trong gang tấc bóng người cũng là không thấy rõ mặt mũi. Được rồi, chớ có huyên náo. Hơi lộ ra phiền não thanh âm vang lên, tất cả mọi người sử dụng tinh thần phù, nếu như không được, lại dùng an thần hoàn. Chớ có bởi vì chuyện nhỏ hỏng bọn ta mưu đồ. Là màu đỏ tươi bột nương theo lấy ma khí lưu chuyển tràn ngập với trong khói đen. Một con ma thú ngẩng đầu lên, hơi lay động chóp mũi, hơi mút vào liền hưng phấn vô cùng. Giống hưng phấn tiếng thú gào vang lên, liên tiếp, liên miên bất tuyệt, không ngừng vang vọng với sương mù đen. Trong mông lung, vô số đạo bóng đen chậm rãi di động, hướng khu vực trung ương đi tiếp. Chương 330, Sen Ca huyện chuyển diệt ma thú. Chương 330, Sen Ca huyện chuyển diệt ma thú. Vạn trượng cự phong chóp đỉnh, nơi này không có sương mù đen, chỉ có sáng ngời sao trời cùng đung đưa không ngừng sương trắng. Trong suốt mồ hôi phiêu sái với vô ích, lanh lảnh tiếng hát huyện chuyển du trường, diễm lệ bóng lụa đan vào chất chồng, chập chờn phong cảnh thật lâu không ngừng. Phu quân chờ. Trần Diễm Vân phun ra nuốt vào da nóng bỏng xương trắng nói, ngay sau đó giơ cổ tay lên. Chỉ thấy bạch ngọc vòng tay bên trên sáng lên điểm một cái ánh sáng, rất là rất nhỏ, lại có linh lực truyền ra. Nên là các vị sư muội lo lắng chúng ta, cố ý phát tới tin tức hỏi thăm. Diễm Trúc sủi lơ điệu nằm song xoài đen trắng trên bồ đoàn, miệng lớn thở hổn hển nói, nhất định là như vậy. Như vậy nồng nặc xương mù đen, các vị sư muội nhất định là lo âu không dứt. Diễm Chi hơi di chuyển thân thể mềm mại, hết sức yếu ớt nói, ý nghĩ của ta cũng là ngược lại. Trúc Thanh Như có điều suy nghĩ nói, vì sao? Ba đạo suy yếu thanh âm trong miệng một lời. Nếu như liên lạc, nên là sương mù đen mới vừa dâng lên lúc, mà bây giờ, ba canh giờ đã qua, nếu là lo âu hơi có vẻ miễn cưỡng, có lẽ là bởi vì chuyện khác. Phu quân tiếp thân ngu rốt, còn mời phu quân nói rõ. Trần Diễm Vân vuốt ve Trúc Thanh lồng ngực, làm nũng nói, thấy Diễm Trúc, Diễm Chi cười vui không chỉ. Trúc Thanh cúi người, hôn lên Trần Diễm Vân cái chẳng nói, bởi vì ngươi ta chuyện thôi. Nói vậy các vị sư tỷ đi trước liên lạc Ngũ Huyền tỷ tỷ, ở tỷ tỷ uy bức lợi dụ hạng, mới có thể ở nơi này vậy thời khắc phát tới đưa tin. A một lát sau, đưa tin kính sáng lên. Diễm Vân sư tỷ, các ngươi không có sao chứ? Yên tâm, bọn ta vô sự. Trần Diễm Vân, Diễm Trúc, Diễm Chi người mặc hoàng thanh luyện phục sức, xếp bằng ở trên bồ đoàn, phía sau là sáng tỏ xương trắng, trước người phải không mảnh vải Trúc Thanh. Phải không? Ta nhìn sư tỷ khí tức hư phủ, ánh mắt du di, có hay không gặp phải khó khăn? Bọn ta lập tức tiến về tương trợ. Không cần không cần, bọn ta mới vừa cùng ma thú chiến đấu một phen, mới có thể như vậy. Vừa dứt lời, Trần Diễm Vân ba người nhất thời cảm thấy không ổn, lập tức nhìn về phía Trúc Thanh. Chỉ thấy hắn đầy mặt tà mị nụ cười, nâng lên hai tay, mở cái miệng rộng, phảng phất hổ đói bổ mồi vậy nhìn về phía ba người. Sư tỷ, mặt mũi của ngươi cực kỳ khó coi, có hay không gặp phải hùng tàn ma thú? Bọn ta lập tức tiến về tương trợ. Không cần, quả thật không cần, ba người chúng ta có thể ứng phó. Trần Diễm Vân lộ ra lúng túng nụ cười nói. A như vậy a, nào dám hỏi sư tỷ, chúng ta khi nào trở về? Các ngươi đi trước trở về liền có thể, bọn ta còn có chuyện quan trọng. Không thể. Như vậy hung hiểm bí cảnh, chúng ta có thể nào lưu lại sư tỷ ba người? Nhất định phải tiến về tương trợ. Không cần, thật không cần, mời giao cho ba người chúng ta ứng phó. Ai sư tỷ có hay không có chuyện tướng lừa gạt? Đang lúc Trần Diễm Vân ý muốn mở miệng lúc, Trúc Thanh Thanh âm vang lên, các vị sư tỷ, kế tiếp là ta cùng Diễm Vân ngọt ngào thời khắc, còn mời báo cho Ngũ Huyền tỷ tỷ, sư đệ trở về sau, chắc chắn bái phòng. Trần Diễm Vân hiểu, phu quân không muốn để cho bản thân nói láo. Nhất thời tình ý ấm áp, yêu thương liên tục, quần quần hơi nóng bay lên, chập chờn chung quanh phong cảnh. Lại bị các sư muội thanh âm cắt đứt. Đây chính là vị sư đệ kia. Mặc dù không thấy được người, nhưng thanh âm thật êm hay. Đúng vậy, chỉ nghe được thanh âm, người ta eo liền đã tê dại. Thật rất muốn thấy được tướng mạo, nhất định là tuyệt thế vô song mỹ nam tử. Nghe đưa tin trong kính thanh âm, Trần Diễm Vân gồ lên hai gò má, hơi lộ ra tức giận nói, nhà ta phu quân là ta, còn mời các vị sư muội thay lương duyên. Ai phu quân? Diễm Vân sư tỷ thật là to gan. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải kiến thức một chút vị sư đệ này chỗ lợi hại. Không cần. Trần Diễm Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt dập tắt đưa tin kính. Xem tức giận Trần Diễm Vân, Trúc Thanh ha ha cười không ngừng, lại bị đối phương ba người trực tiếp đẩy ngã. Phu quân sức hấp dẫn thật lớn, chỉ dựa vào thanh âm liền mê đảo các vị sư muội. Trần Diễm Vân nói, công tử là nhà chúng ta, nhất định không thể để cho tiểu nha đầu nhóm chấm mút. Diễm Trúc nói, làm của hồi môn nha hoàn, chúng ta còn không có hầu hạ đủ đâu. Diễm Chí nói, Trúc Thanh lộ ra tà mị nụ cười hỏi, không biết ba vị tiểu nương tử có thể hay không ứng đối bản phu quân con này hùng tàn mã thú đâu. Phong cảnh chập chờn không ngừng, tiếng cười nói liên tiếp, du dương tiếng hát huyền chuyển, âm thanh sấm sét rung động. Nhật nguyệt lưu chuyển, ba ngày đã qua. Trúc Thanh nhìn về phía bên người ba vị mỹ nhân, hơi cúi người, hôn lên các nàng tiểu thần. Lúc này, Trần Diễm Vân chậm rãi mở mắt ra, dắt Trúc Thanh thủ đoạn hỏi, phu quân phải đi nơi nào? Phía dưới thanh âm quá ổn, phu quân đi đi liền trở về. Thiếp thân đi cùng, mời phu quân chờ. Trần Diễm Vân ý muốn đứng dậy, lại bị Trúc Thanh hôn lên tiểu thần. Nương tử, tin tưởng phu quân, chớ có miễn cưỡng. Người này, Trần Diễm Vân hơi sững sờ, nhất thời nở rộ ra nụ cười, ôn nhu nói, phu quân cẩn thận, thiếp thân chờ đợi phu quân sủng hạnh. Trúc Thanh vui mừng cười một tiếng, cùng Trần Diễm Lan triển miên chốc lát, liền mặc vào áo bào đen, rời đi. Ai nha công tử khi chân thần dũng, bọn ta ba người liên tục hầu hạ, vẫn đánh không lại công tử một người. Diễm Trúc dãy rủa thân thể mềm mại nói, đúng vậy, ba ngày liên tục song tu, nhưng không thấy công tử có bất kỳ mệt mỏi. Thật không biết nô tỳ có thể hay không chịu đựng được. Diễm Chi xoay người nhìn về phía Trần Diễm Vân nói, được rồi, ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Trần Diễm Vân nhẹ giọng thở dài, phu quân cho chúng ta chữa khỏi bệnh kín, lao tâm lại lao lực, vốn không nên hy vọng xa vời, nhưng ta xác thực không muốn để cho phu quân rời đi. Có hay không mang về Hoàng Thanh Uyển? Ngô Uyển tỷ tỷ cố ý bồi dưỡng công tử. Chỉ thấy Trần Diễm Vân lắc đầu một cái, nói, phu quân đường xá so với chúng ta chật vật, nhưng phu quân có thể đi xuống, hơn nữa còn có chư vị tiền bối tương trợ. Chúng ta chờ đợi chính là. Tốt, Diễm Trúc than nhẹ, nếu như có thể, thật muốn đem công tử chiếm thành của mình. Tiểu lãng đệ tử còn rất lòng tham a. Diễm Chí nói, ngươi không muốn sao? Dĩ nhiên muốn. Vậy ngươi còn nói ta? Nghe hai người cãi vã, Trần Diễm Vân lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng dĩ nhiên cũng muốn đem Trúc Thanh chiếm thành của mình. Nhưng, biết qua thực lực của hắn, cùng với nhiều không thể tin nội chuyện, nàng chỉ cảm thấy bản thân không xứng với hắn. Sương mù đen tràn ngập cự trong chén, sáng ngời lóe sáng kéo dài không ngừng, ngã xuống đất tiếng liên miên bất tuyệt. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, vì căn bản không thấy được, cho dù là sử dụng thiên linh nhãn Trúc Thanh, cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng đen. Thật đúng là phiền toái. Được rồi, không nên nghĩ gần người chém giết. Huyền Dạ nói, phía dưới ma thú đã nổi điên, không thể nào đoán trước hành động của bọn nó, ngươi những thứ kia khôn vật đối bọn chúng không có hiệu quả, đứng ở chỗ này xem liền có thể. Lúc này, Trúc Thanh đang đứng ở cự chén biên duyên, một đôi xanh biếc trong mắt quét mắt phía dưới phong cảnh, thỉnh thoảng bấm pháp quyết, tháp sáng hoặc là tắt pháp trận. Ai Trúc Thanh than nhẹ, không nghĩ tới ma khí quá mức nồng nặc ngược lại sẽ hạn chế thiên linh nhãn. Đó là dĩ nhiên. Tu trong tiên giới không có vô địch thần thông, nếu không thiên đạo liền không có ý nghĩa tồn tại. Không nghĩ nói bọn họ. Trúc Thanh vẫn hờn nói, an bài cho ta nhiều như vậy vấn đề khó khăn, ít nhất phải cấp ta chữa khỏi thân thể phương pháp, nếu không, ta làm sao có thời giờ giải quyết? Hoặc giả đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi đâu? Quả thật, ta chỉ nói hoặc giả. Được chưa? Ngược lại cũng là nhàm chán. Lời nói, Huyền Trúc thượng nhân có hay không bị thiên đạo hành hạ qua? Có a, có rất nhiều. Nghe được là liên quan tới Huyền Trúc thượng nhân đề tài, Huyền Dạ đĩnh đạc nói, có một số việc, Trúc Thanh cũng là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hắn không có quên con mắt của mình, không ngừng biến đổi phát trận, xoắn giết lấy mấy vạn ma thú. Mặc dù lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng đem cự trong chén ma thú toàn bộ giết chết. Lấy đi thi thể, Trúc Thanh liền trở về vạn trượng cự phòng, cũng hướng Trần Diễm Vân ba người nói rõ kế hoạch của mình. Chương 331, mỹ nhân làm bạn đi dạo tinh hải. Chương 331, mỹ nhân làm bạn đi dạo tinh hải, phải đem bí cảnh mang đi. Kinh ngạc tiếng đột nhiên vang lên, không ngừng chập chờn màu trắng sương mù. Không phải toàn bộ, chẳng qua là đem ma khí rồi rào rẽ núi mang đi, tỉ như ngọn núi này. Trúc Thanh lạnh nhạt nói, nhưng đổi lấy cũng là ánh mắt không thể tin. Phu quân không có đùa giỡn. Trần Diễm Vân cẩn thận hỏi thăm. Đó là dĩ nhiên. Phu quân như thế nào lừa gạt mình nương tử? Thế nhưng là, ừm, hay là trước hết để cho các ngươi xem một chút đi, kế tiếp còn cần trợ giúp của các ngươi. Dứt lời, Trúc Thanh lấy ra một cái xinh xắn hoàng một hồ lô, tiện tay ném không trung. Rực rỡ hào quang phiêu sái xuống, đem bốn người bao phủ. Hào quang lưu chuyển, phong cảnh chợt biến. Sáng ngời ánh nắng để cho ba người không ngừng máy mắt, khi thì nâng lên trắng trẻo cánh tay lau. Xem sững sờ ba người, Trúc Thanh lộ ra giảo hoạt nụ cười, đưa ra bàn tay đi lại với trắng như tuyết phong cảnh trong. Nặng nghề tiếng thở dốc chậm rãi truyền tới, sau đó hóa thành luyện chuyển hoàng oanh thanh âm vang vọng với dãy núi này. Sau một hồi, ba người giúp vào Trúc Thanh trên ngực, muốn nói lại thôi. Các nàng biết, có thể chứa dãy núi pháp bảo nhất định là hiếm thế chất bảo, mà phu quân đưa các nàng mang đến nơi đây, thời là đem bí mật toàn bộ báo cho. Mình có thể hỏi thăm sao? Bản thân phải làm như thế nào mới có thể trở về ứng phu quân tín nhiệm? Trúc Thanh theo thứ tự hôn lên ba người, lạnh nhạt nói, "Này kiện báo vật tên là Càn Khôn Hồ Lô, cũng không tính là hiếm hoi, phu quân cố ý tặng cho các ngươi một món." "Tặng cho?" ba tấm gương mặt đồng thời nâng lên, há mồm lại đóng, không biết nói như thế nào. Yên tâm, phu quân hiểu rõ kiện càn khôn hồ lô, tặng cho các ngươi sau vẫn có tổn lưu, sẽ không đối phu quân có ảnh hưởng. Người này, ba người đều là lộ ra nụ cười khổ sở. Cho dù phu quân đã nói là thật, nhưng như vậy chỉ bảo, bản thân phải như thế nào qua đáp lễ. Suy tư chốc lát, Diễm Trúc, Diễm Chi trước tiên rút đi toàn thân quần áo, đem bản thân mỹ cảnh toàn bộ triển hiện. Từ hôm nay trở đi, nô tỳ chính là công tử động phòng nha hoàn, mặc cho công tử sủng hạnh, mặc cho công tử sai khiến, không một câu oán hận. Diễm Trúc ánh mắt quyết tuyệt nói, nô tỳ cũng là công tử động phòng nha hoàn, mặc cho công tử sủng hạnh, mặc cho công tử sai khiến, tuyệt không câu oán hận nào, hơn nữa có thể so với Diễm Trúc hầu hạ được tốt hơn. Diễm Chi giống vậy ánh mắt quyết tuyệt nói, người này, Trần Diễm Lan gồ lên hai gò má, nhỏ giọng nỉ non, ta mới là nữ tử. Trúc Thanh vui mừng cười một tiếng, đem ba người xít sao ôm vào trong ngực, lửa nóng địa an ủi. Đợi ba người bình phục tâm tình, liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bốn người phía sau là cao 10 trượng đen nhánh hang động, không thấy được bất kỳ phong cảnh, phía trước thời là hơn 10 trong dãy núi, hoa cỏ trải rộng, cây cối thành rừng, lại xa một chút, tựa hồ còn có thể thấy được vô số ngôi sao. Trúc Thanh giải thích nói, cái này hồ lô chưa thiết trí cấm chế, cho nên cảnh tượng hơi có vẻ đơn sơ. Như vào nơi cửa, có thể thiết trí vì các loại bình chướng, mặt kiếng, thậm chí hồ ao, nham thạch. Ai Trúc Thanh chỉ về đằng trước nói, nơi này dãy núi đều là ma linh bí cảnh, thời gian cấp bách chưa bố trí linh mạch, cho nên ma khí rất là hỗn loạn. A xem vẻ mặt của bọn họ, Trúc Thanh ha ha cười không ngừng, trực tiếp giắt tay các nàng, hướng về phía trước bay đi. Lúc này, bốn người đều là không mảnh vải, chậm rãi với trong dãy núi. Đây là ma linh hoa, có thể luyện chế tứ tượng thối thể đan, có trợ giúp kim đan kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ tăng cường thân xác, đối với hóa thần kỳ cũng hữu hiệu dụng, chẳng qua là hơi yếu. Đây là ma hỏa địa linh chi, có thể luyện chế hỏa anh đan, hỏa linh bồi anh đan, hỏa linh hóa cảnh đan. Cái đó là. Trúc Thanh giải thích cặn kẽ các loại ma cỏ cách dùng, Trần Diễm Vân ba người thời là chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nói lên nghi vấn. Không bao lâu, bốn người tới dãy núi biên giới. Chỉ thấy triệu triệu sao trời bày khắp mặt đất, trung điệp không dứt, một cái nhìn không thấy bờ, rất là hùng vĩ, rất là thần bí. Phu quân, cái này là. Trần Diễm Vân đầy mặt không thể tin nhìn tinh hải. Đi, đạp lên. Trúc Thanh không nói lời gì đem ba người đẩy tới tinh hải trên. Mặc dù sợ hãi, nhưng các nàng hay là lẩy bà lẩy bẩy địa đứng lên trên. Cảm giác mát rượi từ dưới chân bay lên, xỏ xuyên qua toàn thân, có loại mười phần cảm giác thông suốt. Như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Trúc Thanh mỉm cười nói, ngay sau đó lôi kéo các nàng đi lại ở tinh hải. Có lẽ là thích đứng như vậy kỳ cảnh, ba người trên mặt nở rộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng rất nhanh liền đọc lại, chỉ thấy phía trước tinh hải lơ lửng một đạo thân ảnh màu trắng, dài 2000 trượng, bàng bạc khí tức nhào tới trước mặt, chính là vị kia chủ nhân hải cốt. Trần Diễm Vân ba người sững sờ tại chỗ, có chút không biết làm sao nhìn về phía trước. Mặc dù nghe nói qua, nhưng chân chính cảm nhận được loại này cảm giác gáp bách lúc, hay là sẽ mồ hôi lạnh chảy ròng. Ai nha có thể nào đem thân thể của chủ nhân như vậy triển lộ đâu? Thanh linh thanh âm đột nhiên truyền tới, để cho vốn là khẩn trương Trần Diễm Vân ba người không ngừng run rẩy. Thấy vậy, Trúc Thanh rốt cuộc biết bản thân lúc ấy thiếu thái, khẽ bước hộ giáp, trong suốt tấm thuẫn bay ra. Trúc Thanh giải thích nói, tinh hàn tiền bối chớ trách, thời gian vội vàng, chỉ có thể trước đem vị tiền bối này đặt ở đây. Chủ nhân là cô gái, không thể như vậy rõ ràng biểu diễn, ít nhất phải che giấu. Đợi nơi này bí cảnh sau khi hoàn thành, vãn bối cố ý đem vị tiền bối này hài cốt để xuống trong biển hoa. Như vậy rất tốt. Chủ nhân thở nhỏ thích đoá hoa, chắc chắn vui mừng đầy cõi lòng. Vậy thì tốt rồi. Trúc Thanh lộ ra ôn hòa nụ cười nói, nhưng ấy trong mắt bộ lại có lửa giận đang thiêu đốt. Vị tiền bối này tại sao lại chết? Năm đó chân tướng rốt cuộc vì sao? Nhất định phải tra lật ngửa lên. Cái đó. Sau này để người ta tinh hàn thuận tiện, tiền bối gọi rất là phân. Dứt lời, trong suốt tấm thuận hóa thành lưu quang chui vào hộ giáp trong, phản phất xấu hổ thiếu nữ bình thường. Nhất thời tay trái hộ giáp điên cuồng run rẩy, phản phất còn có thể huyền dạ tiếng cười. Đồng thời, ba đạo trong trẻo lạnh lùng tầm mắt bắn ra mà tới. Ai nhà chúng ta công tử quả nhiên không bình thường, liền khí linh tiền bối cũng có thể mê hoặc. Diễm Trung nói. Thật đúng là. Xem ra chúng ta còn phải thêm một hơi, tranh thủ để cho công tử tặng hạ tử tự. Diễm Chí nói. Phu quân Trần Diễm Vân mặt mũi hàm tình nhìn về phía Trúc Thanh, nói, thiếp thân cũng muốn phu quân con cháu. Ừm. Trúc Thanh mặt lộ lúng túng, ngay sau đó nói, còn có cái cuối cùng địa phương, chúng ta mau mau đi xem một chút đi. Thấy như vậy không có chút nào tiêu chuẩn địa nói sang chuyện khác, Trần Diễm Vân ba người đều là ha ha cười không ngừng. Cũng tốt. Đợi đi dạo xong nơi này, chính là ba chúng ta tỉ mọi thời gian. Trần Diễm Vân đưa cánh tay bao quanh với dưới lồng ngực, chậm rãi liếm láp đôi môi nói, a nghiêm túc tiểu thư hay là như vậy uy mãnh. Diễm Trúc nói, đúng vậy, tiểu thư một mực như vậy uy mãnh. Lời nói, Diễm Chi cùng Diễm Trúc nhất tề nhìn về phía Trúc Thanh, trong miệng một lời nói, chúng ta cũng không thể là hậu. Ha ha. Trúc Thanh đầy mặt cười khổ, chỉ có thể dẫn ba người hướng về phía trước đi tiếp. Không bao lâu, nồng nặc mùi hôi thối nào tới trước mặt, bốn người đồng thời bưng kín miệng mũi. Trúc Thanh chỉ bầu trời, ý muốn bay lên, nhưng không ngờ, Trần Diễm Vân nhanh chóng ôm lồng ngực của hắn, cũng đem bản thân hai ngọn núi đè ép ở phía sau lưng của hắn bên trên. Diễm Trúc cùng Diễm Chi không hề yếu thế, trực tiếp đem hắn hai cánh tay lâm vào trước ngực khe bên trong. Dương hỏa đột nhiên bay lên, bị ba vị mỹ nhân cảm nhận được rõ ràng. Chỉ thấy ba người lộ ra tà mị nụ cười, chậm rãi liếm láp khoe miệng. Trúc Thanh đầy mặt lúng túng, chỉ đành chỉ hướng phía trước nói, nhìn, những thứ kia chính là lần này thu hoạch, nếu như ba vị nương tử cần, có thể tùy ý lấy đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số yêu thú thi thể bày khắp tinh hải, đến không xuể. Trong đó nổi bật nhất chính là ngàn trượng dài hắc mãng, tuy đã bỏ mình, nhưng vẫn có cực mạnh cảm giác áp bách. Công tử, chúng ta quả thật có thể tùy ý lấy đi. Diễm Trúc hỏi. Dĩ nhiên. Bản phu quân tuân thủ cam kết. Kia. Nô tỳ liền đem công tử lấy đi. Ừm. Không phải. Chẳng lẽ công tử muốn hủy nặng? Diễm Chi cười dạng dỡ hỏi. Làm sao có thể? Phu quân mới vừa nói qua, chắc chắn tuân thủ cam kết. Trần Diễm Vân ôm chặt Trúc Thanh lồng ngực, hỏi, đúng không? Phu quân. Ừm. Phu quân giữ lời hứa. Lúng túng tiếng nói rơi xuống, sáng ngời lưu quang phi nhanh. Chương 332, nơi chôn xương lấy được linh quả. Chương 332, nơi chôn xương lấy được linh quả. Mưa gió chập chờn luyện chuyển âm thanh, sớm vang quần quận 3 ngày qua. Phu quân quả thật uy mãnh, thiếp thân bái phục. Trần Diễm Vân nằm ở Trúc Thanh trên ngực, hết sức yếu ớt nói, bên người Diễm Trúc cùng Diễm Chi thời là ôm chặt cánh tay của hắn, đầy mặt hạnh phúc ngủ say. Trúc Thanh êm ái hôn lên Trần Diễm Vân tiểu thần, nói, chúng ta làm sơ nghỉ ngơi, lập tức liền hành động. Là thiếp thân tuân theo phu quân an. Sắp xếp. Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, Trần Diễm Vân lâm vào giấc ngủ, Trúc Thanh quét nhìn ba người, giống vậy nhắm mắt điều tức. Ùng ùng. Tiếng vang ầm ầm chập chờn đại địa, rực rỡ hào quang phiêu xài xuống, hóa thành từng đạo dòng suối đem vạn trượng cự phong cái bọc. Hào quang long lánh, lưu quang phi nhanh, cao vút trong mây ngọn núi qua trong dây lát liền biến mất ở trước mắt. Phu quân món pháp bảo này quả thật bất phàm. Trần Diễm Vân đầy mặt vui mừng, ngay sau đó mang theo lo âu hỏi, mới vừa rồi thu nạp ngọn núi lúc, ma khí nồng nặc cũng bị hút vào trong đó, có hay không có ngại? Không sao. Trúc Thanh lạnh nhạt nói, cái này càn khôn hồ lô, ta chuẩn bị làm ma cỏ thảo dược viên, đợi linh mạch bố trí xong, toàn bộ ma khí sẽ gặp tiến vào linh mạch trong, tự thành luân hồi, lấy từ dưỡng các loại thảo dược. Như vậy thuận tiện. Trần Diễm Vân mỉm cười nói, ngay sau đó đánh giá bốn phía. Nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón xương mù đen đã mỏng manh rất nhiều, mơ hồ có thể thấy được chung quanh phong cảnh, nhưng vẫn vậy tràn đầy ma khí nồng nặc. Nếu không phải tu luyện ngưng thần quyết, nàng nhất định không dám bước vào trong đó. Một lát sau, Diễm Trúc cùng Diễm Chi rơi xuống từ trên không, do hỏi, công tử, sau đó thu nạp nơi nào? Trước đem khu vực trung ương toàn bộ thu nạp. Nơi này gần như không người đến thăm, các loại thảo dược năm rất cao, phẩm chất cũng là rất tốt, lưu lại phải có đại dụng. Tốt. Nương theo lấy tiếng cười nói, bốn người đi lại ở khu vực trung ương, trừ cự chén, gần như toàn bộ dãy núi đều bị bọn họ thu nạp. Khu vực trung ương ngoài, một đạo thâm thúy trong hạp gốc. Nơi này trải rộng thi hải, liên miên bất tuyệt, không có chút nào đặt chân nơi, nhưng thi hải trong sinh trưởng mười mấy cây ăn trái, cực kỳ dễ thấy. Cao nhất cây ăn quả có trăm trượng, cành lá rậm rạp, treo lơ lửng có hơn 100 viên trái cây, nhỏ nhất cũng có hơn 10 trượng, treo lơ lửng có hơn 20 viên trái cây, lẻ tẻ địa phân bố tại trong hạt gốc. Cây ăn quả hiện lên mực màu đỏ, lá cây lại lục, trên cây khô phát họa có màu đỏ đường cong, phảng phất người mạch máu. Đỏ thám linh khí từ dưới đi lên chậm rãi chạy xuôi, xuyên qua cây khô, bơi qua những cây, cuối cùng toàn bộ không có vào đỏ tươi trái cây trong. Huyết linh quả. Trần Diễm Vân đầy mặt kinh ngạc hỏi thăm, kia thật là huyết linh quả sao? Dĩ nhiên. Trúc Thanh giải thích nói, huyết linh quả từ tu sĩ hoặc là máu tươi của yêu thú tư dưỡng mà thành, bình thường sinh trưởng với yêu thú nơi chôn xương, thế nhưng chút địa phương đều là yêu tộc thánh địa, nhân tộc không cách nào tiến vào, mà nơi này chính là ma thú bức sát nơi, tư dưỡng ra huyết linh quả, không ngạc nhiên chút nào. Tuy nói đều là huyết linh quả, nhưng đều có bất đồng. Như yêu tộc lãnh địa sinh trưởng huyết linh quả, tinh khiết trong suốt, linh khí 10 phần, phi thường thích hợp cường hóa thân xác, mà nơi này huyết linh quả, thời là tràn đầy khí huyết sát, nếu thành công luyện hóa, dược lực nhưng gấp bội. A Diễm Trúc hơi cảm thán, vì sao phu quân có thể tìm được nơi này? Trần Diễm Vân đầy mặt tò mò địa hỏi thăm, nơi này cực kỳ vắng vẻ, bọn ta bố trí trận pháp thời vậy từng đi ngang qua, lại không có chút nào phát hiện, vì sao phu quân có thể tinh chuẩn địa tìm được nơi đây? Lời này vừa nói ra, Diễm Trúc lập tức quay đầu, ánh mắt sáng rực xem Trúc Thanh. Ma thú tập quán. Trúc Thanh nói, vừa mới bắt đầu mấy ngày, các ngươi vẫn còn ở phấn chiến thời điểm, đã có ma thú ngậm tu sĩ thi thể trở về, tử tế quan sát là được chú ý tới, bọn họ đều là tiến về nơi đây bước xác. A Diễm Trúc nói, xác thực. Từ các tu sĩ nói chuyện tiếng trong, xác thực đã nghe qua có thi thể mất tích tình huống. Hơn nữa còn không ít. Diễm Chi nói bổ sung. Ma thú cũng không đốc, chỉ cần kiếm đủ khẩu lương, sẽ gặp hài lòng rút lui. Trúc Thanh nói. Cuối cùng còn chưa phải là toàn bộ tiện nghi phu quân. Trần Diễm Vân cười dạng dỡ nói. Trúc Thanh cười ha ha, hỏi, ba vị nương tử có biết huyết linh quả hiệu dụng? Cường hóa thân xác chỉ nhằm vào yêu tộc, nhân tộc thân thể không thể thừa nhận huyết linh quả dự lực, cho nên luyện chế thành đan dược, huyết linh phục sinh đan cùng huyết linh chuyển sinh đan. Trần Diễm Vân nói, phu quân cha bài thật không có trình độ. Huyết linh phục sinh đan có thể giúp nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ cải tử hồi sinh, chỉ cần còn có một hơi, cho dù tứ chi bị chém đứt, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Diễm Chí nói, tiểu lãng đệ tử, cũng làm cho ngươi kể xong, ta nói cái gì? Diễm Trúc không cam lòng nói, không phải còn có huyết linh chuyển sinh đan sao? Ai huyết linh chuyển sinh đan có thể giúp nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ tu sĩ cải tử hồi sinh? Chính là như vậy. Vậy xin hỏi ba vị nương tử, hơn 1,000 viên huyết linh quả có thể luyện chế ra bao nhiêu đan dược? Bản phu quân có hay không dùng đến xong? Người này, ba người trong nháy mắt hiểu, phu quân chuẩn bị đem hơn phân nửa huyết linh quả tặng cho bản thân, hoặc là nói, phu quân là vì chính mình mới cố ý tới chỗ này, tìm huyết linh quả. Hừ. Trần Diễm Vân hừ một tiếng, cũng không đáp lời. Thấy vậy, Trúc Thanh ha ha cười không ngừng, Diễm Trúc, Diễm Chi thời là đầy mặt cười khổ. Có thể cải tử hồi sinh linh đan diệu dược, cho dù là hóa thần kỳ lao tổ cũng sẽ tâm động, mà người này cũng là đầy lòng vui vẻ đưa cho bản thân. Ý niệm tới đây, Diễm Trúc, Diễm Chi lập tức sống tạm tiến lên, cùng Trúc Thanh ôm hôn lại với nhau. Trần Diễm Vân tức giận đứng thẳng tại chỗ, ngay sau đó quét nhìn phía dưới hài cốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ ít có mấy trăm ngàn người chôn xương ở đây, hơi quét nhìn, là được phát hiện Hoàng Thanh Uyển phục sức, hơn nữa không phải số ít. Nương tử phải đem những hài cốt này mang về sao? Trúc Thanh ôm Diễm Trúc, Diễm Chi hỏi hướng Trần Diễm Vân. Ừm. Thiếp thân đúng là như vậy cân nhắc, không biết phu quân ý như thế nào. Nếu như là Hoàng Thanh Uyển thi thể, nương tử mang đi liền có thể, về phần những người khác, cũng là không cần. Trúc Thanh nói, người sau khi chết sẽ tiến vào luân hồi chuyển tiếp, lưu lại những thứ này hài cốt chẳng qua là một nắm đất vàng, để bọn chúng tiêu tán ở trong thiên địa thích hợp nhất. Suy tư chốc lát, Trần Diễm Vân nhẹ giọng thở dài, liền ý theo phu của nói. Tam thanh đạo pháp, đất cát, lưu. Nương theo lấy âm thanh trong trẻo, quần quần cắt vàng từ mặt đất sung ra, đem toàn bộ hài cốt chôn, đợi tản đi lúc, chỉ để lại khắp nơi phục sức cùng chữa vật túi. Đơn giản quét dọn sau, Trần Diễm Vân chỉ lấy đi Hoàng Thanh Uyển phục sức cùng tông môn lệnh bài, về phần cái khác, toàn bộ giao cho Trúc Thanh. Hắn biết, Trần Diễm Vân muốn cho bản thân có nhiều hơn thủ đoạn. Dù sao tu vi của mình chỉ có kết đăng kỳ, nếu như gặp phải đối thủ mạnh mẽ, mình thực lực hoàn toàn không đáng chú ý thu hồi tất cả vật phẩm, lại đem huyết linh quả cây thu nạp tiến càn khôn hồ lô, Trúc Thanh liền bắt đầu bố trí pháp trận. Dù sao nơi này cực kỳ vắng vẻ, hơn nữa cực kỳ an tĩnh. Diễm lệ trong biển hoa, chập chờn phong cảnh kéo dài không ngừng, tiếng hát du dương nguyện chuyển không ngừng, trận trận nước mưa phiêu sái xuống, tô điểm ở từng mảnh trên mặt cánh hoa. Hô một đạo sóng chấn động bé nhỏ cuốn qua mà ra, đem chung quanh đóa hoa thổi phiên phiên khởi vũ. Ai kinh ngạc tiếng vang lên. Trần Diễm Vân cùng Diễm Chi lập tức dây rủa mệt mỏi thân thể, nhìn về phía ôm nhau ở chung một chỗ hai người. Công tử, ta. Diễm Trúc nghẹn ngào phải nói không ra lời, sáng ngời mắt hạnh vải bố lót trong đầy xương trắng. Đối, ngươi đã đột phá nguyên anh hậu kỳ bình cảnh, tùy thời có thể lên cấp. Công tử. Mưa to phiêu nhiên rơi xuống, bị trước mắt lồng ngực nở nang toàn bộ tiếp nạp. Trúc Thanh Phi thường sợ hai nữ tử nước mắt, bởi vì hắn thật không biết nên an ủi ra sao. Có thể làm, chỉ có đem hết toàn lực. Phong cảnh lần nữa chập chờn, tiếng hát lần nữa tung bay, thật lâu không ngừng, liên miên không ngừng. Không bao lâu, Diễm Chi bình cảnh cũng đột phá, nhưng Trần Diễm Vân bình cảnh cũng là không nhúc nhích nửa phần. Bất quá, nàng cũng không có sa sút, ngược lại thì vui mừng vô cùng. Dù sao, thời gian kế tiếp còn rất dài. Chương 333, Thiên La địa võng, bên trên chương 333, Thiên La địa võng, bên trên ở Trần Diễm Vân, Diễm Trúc, Diễm Chi trợ giúp hạ, Trúc Thanh gần như đem trong ma linh bí cảnh toàn bộ thảo dược hái. Mà lúc này, bí cảnh trong sương mù đã sớm mỏng manh, 100 dặm ngoài phong cảnh cũng là mơ hồ có thể thấy được. Phu quân thiết kế pháp trận quả nhiên thần kỳ. Chỉ 20 ngày liền đem như vậy ma khí nồng nặc luyện hóa đến đây. Trần Diễm Vân cười dạng dỡ nói, đúng vậy, công tử nhà chúng ta nhất là huy vũ, nhất là dũng mãnh, nô tỳ thích nhất. Diễm Trúc đầy mặt vui vẻ nói, chẳng qua là công tử dương hỏa quá mức thịnh vượng, nô tỳ eo thon cũng mau không thẳng lên được. Diễm Chi liếm môi, quyến rũ nói, xem ba vị yêu kiều mỹ nhân, Trúc Thanh lộ ra an tâm nụ cười. Trải qua 20 ngày song tu, ba người bệnh kín đã khỏi hẳn, Diễm Trúc cùng Diễm Chi bình cảnh cũng đã đột phá, hơn nữa Trúc Thanh đem nguyên anh kỳ lên cấp bí thuật truyền thụ cho các nàng, cho dù Trần Lan Tâm hạn chế đang lượng, các nàng cũng có thể thuận lợi lên cấp. Về phần Trần Diễm Vân, hóa thần kỳ bình cảnh cũng không phải là mấy ngày song tu liền có thể đột phá, nàng chẳng những không có nản lòng, ngược lại hư tâm về phía Trúc Thanh học tập. Bởi vì nàng biết Trúc Thanh rất mạnh, có thể học tập vật thực tại quá nhiều. Được rồi, là phu quân tùy hứng làm sẵn, đợi sau khi trở về, chắc chắn ôn nhu chút. Không cần. Đừng. Không thể. Bí cảnh bên kia, Ngọc Diện Tư Sinh đoàn người vẫn vậy chờ đợi. Nhiếp sư huynh, cái này cũng hơn 20 ngày, chúng ta. Nữ tử xinh đẹp lầy bầy nói. Chỉ thấy Ngọc Diện Thư Sinh trên mặt mũi xông ra quần quần sắc khí, hung lệ vô cùng, phảng phất chất chứa lửa giận sắp bùng nổ, mà nguyên bản ung dung không đội tư thế đã sớm biến mất không còn tăm tích. Phái đi ra người còn không có liên lạc sao? Có liên lạc, nói, khu vực trung ương không có vật gì. Nữ tử xinh đẹp đội vàng lấy ra ngọc phù nói, không có vật gì. Tốt, rất tốt. Xem ra tiểu tử kia có tốt nhất pháp khí chứa đồ, liền vài tòa dãy núi cũng có thể trang bị. Ngọc Diện Thư Sinh ha ha cười không ngừng, nhưng mặt mũi vặn vẹo để cho nét mặt của hắn vô cùng kỳ dị. Lúc này, nữ tử xinh đẹp ngọc phù bên trên sáng lên linh quang, Ngọc Diện Thư Sinh không nói lời gì điệu đoạt lấy, tự lẩm bẩm, tật xuất hiện, tựa như trọng thương, hướng xuất khẩu, che dấu hành. Che dấu hành? Còn muốn đi? Thật là mộng tưởng hão huyền. Tiếng cười càn rỡ vang lên, rất là phong điên bộ dáng, thấy nữ tử xinh đẹp sống lưng lạnh bớt. Trọng thương? Xem ra là trốn đi. Tốt, tốt a. Lại dám trốn đi? Đương nhiên, tiếng cười ngừng lại, Ngọc Diện Thư Sinh mặt mũi âm lãnh nói, lại dám để cho bổn tọa chờ lâu như vậy liền dùng mạng của ngươi tới trả lại đi. Bên kia, một cái đầu lặng lẽ lộ ra nham thạch, gương mặt tuấn mỹ trắng bệnh vô cùng, đầy mặt hoảng sợ tả hữu quan sát, tựa hồ không có phát hiện uy hiếp, liền thật dài đưa ra một hơi, sau đó lấy ra phù lục, dính vào trên người của mình. To lớn thân hình đột nhiên phai mờ, sau đó hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Nhưng, người chung quanh cũng là thấy rõ. Tiểu tử thúi, cho là dùng loại này cho vật liền có thể lừa gạt chúng ta sao? Thật là chưa thấy qua thế diện. Một cái kết đan kỳ tiểu tử có thể ra mắt cái gì thế diện, nhất định cho là kim đan kỳ phù lục chính là vô địch. Xác thực. Lời nói, chúng ta vẫn không thể ra tay sao? Nhìn tiểu tử kia bộ dáng, chúng ta trong nháy mắt liền có thể đem chém giết. Ai trước chịu đựng đi? Ai biết hắn còn có mấy tờ kim đan kỳ phụ lục, nếu để cho hắn chạy đến xuất khẩu, chúng ta cái này hơn 20 trời tính là trở không. Hành. Trong hư không, Ba đạo bóng dáng đang vui cười hớn hở mà nhìn xem phía dưới lén lén lút lút mấy người, đặc biệt là phía trước nhất bóng người, càng làm cho các nàng vui vẻ cười to, thật may là có tiên văn phù lục, mới không có bại lộ hành tung. "Tiểu thư, công tử vì sao phải như vậy?" Lấy thực lực của hắn, mấy cái kia nguyên anh sơ kỳ trong nháy mắt liền có thể giết chết đi. Diễm Trúc lau nước mắt hỏi. "Theo phu quân đã nói, lần này bí cảnh có nguyên anh hậu kỳ tham dự, nhất định là muốn đem một lưới đánh tan." "Nguyên anh hậu kỳ? Chẳng lẽ là Hoàng Thanh Uyển?" Diễm Chi hỏi. "Hẳn không phải là." Vu Huyền tỷ tỷ xác nhận qua, Hoàng Thanh Uyển trong nguyên anh hậu kỳ đều sẽ không tham dự bí cảnh. Người này, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Các nàng hiểu, Vu Huyền phu nhân làm như vậy là vì bảo vệ Trần Diễm Vân. Dù sao Trần Lan Tâm nắm giữ Hoàng Thanh Uyển quyền lực tài chính, tùy tiện bố thí một ít ân huệ là được để cho nguyên anh kỳ vì nàng bán mạng. Lời nói, trừ Hoàng Thanh Uyển, còn có cái nào tông môn có nguyên anh hậu kỳ? Diễm Trúc hỏi. Còn giống như có ba nhà. Trần Diễm Vân nâng lên ngón tay ngọc, nhẹ một chút tiểu thần suy tư. Bành! Một tiếng nổ vang hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy Trúc Thanh Hoàng hốt chạy thủ mạng, không hề dừng địa lấy ra phù lục dính vào trên người của mình, mà phía sau hắn, mấy đạo nhân ảnh không ngừng theo sát, thỉnh thoảng đánh ra công kích, đều bị Trúc Thanh sắp xỉ tránh thoát. Linh quang hiện lên, phù văn lưu chuyển. Trúc Thanh tốc độ bay trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, đủ để địch nổi nguyên anh trung kỳ, qua trong giây lát liền cùng phía sau mấy người kéo dài khoảng cách. Tiểu hỗn đản, lại còn có phù lục, không cần gấp gáp, như vậy thuận tiện. Ngọc Diện thư sinh hiện ra thân hình, mặt mũi âm lãnh nói, đem hắn vây lại, tuyệt không thể để cho hắn chạy đến xuất khẩu, nếu để cho người bên ngoài biết chúng ta tồn tại, các vị nên có thể đoán được kết quả. Nhiếp đạo hưu không cần lo âu, chúng ta chỉ vì cầu tài, còn không muốn để cho Ngu Huyền lão tổ biết được. Vậy thì tốt rồi. Nhìn lại Trúc Thanh, hắn đầy mặt kinh hoàng bay về phía trước phi, làm xuyên qua một ngọn núi lúc, trước mắt quang mang đột nhiên sáng choang, chính là một đạo kiếm quang bén nhọn chạy nhanh đến, này uy thế trường nguyên anh hậu kỳ. Thấy vậy, hắn vội vàng lấy ra phù lục, ném bên người. Vành phù lục nứt toát, cuồng phong đột nhiên nổi lên, kiếm quang sượt qua người, bóng dáng xuống phía dưới phi nhanh. Đang lúc sắp đụng vào mặt đất lúc, Trúc Thanh lần nữa lấy ra phù lục, hướng sau lưng ném đi. Cuồng phong lần nữa dâng lên, hóa thành vòi rồng đem hắn lôi cuốn bay về phía trước phi. Thủ đoạn sát thực không ít, nhưng ngươi trung quy không trốn thoát này tiên là địa võng. Ngọc Diện thư sinh mặt mũi âm lãnh nói. Các loại kiếm quang long lánh không ngừng, bành bành tiếng liên miên bất tuyệt. Không bao lâu, Trúc Thanh phảng phất kiệt lực bình thường, lảo đảo địa chạy vào một cái sơn cốc, cũng nhanh chóng lẩn trốn đi. Nơi này hiện lên dạng cái bát, chung quanh đều là 500-600 trượng ngọn núi, trùi lùi quanh mình, không có chút nào có cây. U, thế nào không trốn? Ngươi cho là nút ở thạch đầu phía sau, chúng ta liền không thấy được sao? Trân trọng thanh âm truyền tới, rất là cao ngạo. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc áo trắng, mặt mũi trắng trẻo nam tử tay thuận cầm bảo kiếm hung tợn nhìn chằm chằm phía dưới cự thạch. Sau một khắc, kiếm quang phi nhanh, thẳng bổ về phía cự thạch. Vành đất đá bay tán loạn, bóng người chợt hiện. Chỉ thấy Trúc Thanh phi nhanh mà ra, thuận thế bay về phía một bên ngọn núi. Lúc này, một thân ảnh khác đột nhiên xuất hiện, nâng lên quả đấm liền đánh tới hướng Trúc Thanh. Sáu tấm phù lục bay ra, hiện lên lục giác trạng, lẫn nhau liên tiếp, tạo thành pháp trận. Thủ đoạn thật nhiều a. Hai hước thanh âm truyền tới, nghe nói trận pháp sư rất lợi hại, nhìn một chút, có hay không quả đấm của ta lợi hại. Cực lớn quyền ảnh thẳng nện ở pháp trận bên trên, nhất thời đôm đốt tiếng đột nhiên nổi lên, từng đạo vết rách hiện lên. Không tốt. Trúc Thanh khẽ hô, lập tức lấy ra phù lục ném đến trước người. Cuồng phong lần nữa dâng lên, lôi cuốn hắn bay về phía mặt đất. Vành ở hắn rời đi trong nháy mắt, lục giác pháp trận bị quyền ảnh đánh tan, hóa thành điểm một cái linh quang tung bay ở không trung. Sau khi hạ xuống, hắn lập tức nhìn khắp bốn phía, ý muốn lần nữa bỏ chạy. Chương 334, Thiên La địa võng, trong chương 334, Thiên La địa võng, trong không cần nhìn, ngươi là không trốn thoát được. Chỉ thấy chung quanh trên ngọn núi rối rít hiện ra bóng người, chừng 42 người, đều là nguyên anh kỳ, trong đó nguyên anh hậu kỳ có 5 người, nguyên anh trung kỳ 18 người. Trúc Thanh mặt lộ hoảng sợ xem đây hết thảy, lập tức lấy ra hơn 30 cái phù lục, trôi nổi tại bên cạnh mình. Vùng vây dây chết. Ngọc Diện thư sinh đầy mặt sát khí địa giận dữ hét, khởi trận. Nương theo lấy tiếng nói, những ngọn núi xung quanh bên trên rối rít tỏa ra ánh sáng, chúng 36 điểm, lẫn nhau liên tiếp, nhanh chóng tạo thành một đạo bình chướng, đem trọn ngọn núi cốc bao trùm. Thấy pháp trận hoàn thành, Ngọc Diện thư sinh lộ ra hưng phấn nụ cười. Bất kể ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn, cũng không thể chạy ra khỏi cái này Thiên La địa võng. Tam thập lục địa mạch trận, cùng địa mạch liên kết, cho dù sử dụng độn thổ cũng là không cách nào trốn đi. Các vị tiền bối thật dụng tâm. Trúc Thanh gật đầu một cái, mặt mũi lạnh nhạt nói, ngay sau đó không người chắp tay, rất là cung kính. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là không rõ nguyên do, bao gồm Trần Diễm Vân ba người. Tiểu thư, công tử ý muốn thế nào là? Vì sao phải hành lễ? Diễm Trúc hỏi. Tống tăng lễ. Trần Diễm Vân nói, cùng phu quân thần hồn cộng minh lúc, ta từng cảm nhận được phu quân tình cảm, đối phương tu hành mấy trăm, thậm chí hơn 1.0005 mới đạt được tu vi như thế, mà bản thân lại muốn toàn bộ cướp đi, tất nhiên muốn hành lễ tỏ vẻ cảm tạ. Cảm tạ. Diễm Chi mỉm cười nói, nhà chúng ta công tử quả nhiên cùng người khác bất đồng. Phía dưới, Ngọc Diện thư sinh sững sờ chốc lát, lập tức nói, tiểu tử này có gì đó quái lạ, lập tức giết hắn. Người này, tất cả mọi người trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Bọn họ đều là nguyên anh kỳ, tự nhiên có thể nhìn ra, mới vừa rồi chật vật chạy thục mạng chẳng qua là Trúc Thanh kỹ năng diễn xuất. Hắn bây giờ, khí tức đầy đặn, thần tình lạnh nhạt, có khí thế thông dung không đội vã. Hắn nhất định còn có thủ đoạn bảo mệnh, hơn nữa cực kỳ hùng mạnh. Nếu như cướp được trong tay của mình, nhất định có thể giúp bản thân cướp đoạt nhiều hơn báu vật. Tham niệm đột nhiên nổi lên, bộc lộ bộ mặt hung ác. Một đôi tử nhãn nhìn khắp bốn phía, Trúc Thanh khẽ lắc đầu, ai cần thiết hay không? đại gia lặng yên tu tiên, thật sự là như vậy khó khăn chuyện sao? Hắn tự lẩm bẩm không người để ý tới, ngược lại thì đầy trời kiếm quang chút nước xuống. Sau một khắc, bên cạnh hắn xuất hiện vô số nước xoáy, đem toàn bộ công kích toàn bộ hấp thu, biến mất ở trước mắt mọi người. Ai kinh ngạc tiếng vang lên. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử kia rốt cuộc sử dụng loại thủ đoạn nào? Đột nhiên, linh lực ba động từ đỉnh đầu chuyển tới, trong nháy mắt cắt đứt tất cả mọi người ngôn ngữ. Nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy bản thân phóng ra công kích toàn bộ hoàn trả mà quay về, đám người ý muốn tránh né, lại phát hiện thân thể không cách nào di động nửa phần, đồng thời, pháp lực cũng là không cách nào thả ra bên ngoài cơ thể. Đáng ghét. Cao vút tiếng giống giận vang lên, nương theo lấy toàn bộ kiếm quang ầm ầm nứt toát, hóa thành trận trận sóng khí vang vọng ở trong sân cốc. Lần nữa nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy tất cả mọi người đều là áo quần hư hại, máu chảy như chút, cũng không người bất lạc. Đó là dĩ nhiên. Trúc Thanh chỉ phong ấn pháp lực dẫn ra ngoài, cũng không ngăn cản pháp lực lưu chuyển, chỉ cần đem pháp lực vận chuyển tới ra là được chặn công kích. Nhìn lại đám người, linh quang vòng quanh này thân, tản đi sau, hiện hiện ra hoàn toàn bất đồng thân hình tướng mạo. Nguyên bản ngọc diện tư sinh, bây giờ cũng là mặt mũi u hắc, thân hình khô gầy người trung niên, bên người nữ tử xinh đẹp đã sớm không còn, thay vào đó chính là thân hình mập mạp trung niên phụ nhân. Bàn xấu song sát. Trần Diễm Vân đầy mặt kinh ngạc nói, Hoàng Thanh Uyển đuổi bắt nhiều năm như vậy tà môn ngoại đạo không ngờ xuất hiện chỗ này. Tiểu thư, những người kia có thể giết, nhưng những người kia nên như thế nào? Dọc theo Diễm Chi ngón tay nhìn lại, chỉ thấy mười mấy tên người mặc Hoàng Thanh Uyển phục sức nam nữ. U, còn có Hoàng Thanh Uyển tiền bối a. Khó trách vãn bối cảm thấy nhân số không đúng. Cái này thêm ra 30 người, chắc là tiền bối triệu tập mà tới. Trúc Thanh nhìn về phía Hoàng Thanh Uyển nam tu nói, nam tu chừng 30 tuổi, thân hình bình thường, mặt mũi bình thường, nhưng tu vi cũng là nguyên anh hậu kỳ. Ngươi? Hoàng Thanh Uyển nam tu hung tợn xem Trúc Thanh, nói, nếu biết bổn tọa thân phận, vậy liền đem toàn bộ đáo vật toàn bộ giao ra, bổn tọa còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha. Khoan khoái tiếng cười vang lên, rất là trâm trọng, nghe chung quanh 42 người lông măng chợt nổi lên. Tiểu tử thối, ngươi lại dám cười nhạo Hoàng Thanh Uyển. Đang khi nói chuyện, nam tu đã lấy ra đưa tin kính, đe dọa, Ngưu Uyển lão tổ ở chỗ này, ngươi nếu dám lên ngạt nghiệm, chắc chắn bị lão tổ chém thành muôn mảnh. Ai thật dài tiếng thở dài truyền ra, nghe đám người vui mừng vô cùng. Chỉ cần người này cởi ra pháp trận, nhất định phải đem nghiền xương thành cho bụi, nếu không chuyện truyền đi, bản thân gặp nhau bị nghiêm nghị trừng phạt. Đang lúc 42 người mặt lộ vui mừng, mơ ước tương lai lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, các vị tiền bối quả thật không thấy rõ chẳng huống, thua xa vị kia Kim Đan kỳ tu sĩ. Kim Đan kỳ, ngươi lại dám vũ nhục bổn tọa? Tìm. Nam tu vậy chưa kể xong, trực tiếp bị Trúc Thanh cắt đứt. Các vị tiền bối như thế nào nhìn pháp lực của mình bị phong ấn một chuyện? Người này, tất cả mọi người đều là nhìn khắp bốn phía, lại chưa phát hiện dị thường. Bình thường mà nói, phong ấn pháp lực sẽ xuất hiện phù văn, vậy mà chung quanh bọn họ cũng là không có, thậm chí không phát hiện được linh lực ba động. Tiểu tử thúi, thiếu gia vẻ huyền bí. Đạo phong ấn này lực rất yếu, chỉ cần bọn ta hơi vận hành pháp lực liền có thể giải trừ. Đang khi nói chuyện, Nam tu đem toàn thân pháp lực vận hành tới hai chân. Quanh đùi phải của hắn đột nhiên nâng lên, liên đối dãy núi cùng nhau chập chờn. Bành lòng bàn chân nặng nề rơi xuống đất, lần nữa đem mặt đất rung chuyển. A kinh ngạc tiếng vang lên. Tất cả mọi người đều là cảm thán người này thực lực, còn có lòng tin có thể đem tiểu tử kia chém giết, lại đem đáo vật cướp đến tay. Vậy mà, bản thân hắn đã thoát lực, cũng nữa đạp không ra thứ nhị bước. Bên kia, khô gầy người trung niên đầy mặt kiếp sợ nhìn run rẩy không chỉ đại địa, trong miệng tự lẩm bẩm, không thể nào. Khổng lồ như vậy pháp trận không thể nào trong nháy mắt hoàn thành. Sư Minh, đã xảy ra chuyện gì? Mập mạp người đàn bà hỏi. Người trung niên không để ý đến nàng, vọt thẳng Trúc Thanh giống giận, tiểu hỗn đản, ngươi là khi nào bố trí pháp trận? U, lại còn có biết hàng. Trúc Thanh quay đầu lại, ý cười đầy mặt nói, mới bắt đầu, các ngươi cùng ma thú đại quân thời điểm chiến đấu. Mới bắt đầu. Người trung niên tự lẩm bẩm, đã qua hơn 20 ngày, hơn nữa nơi đây ma khí dồi dào, kia pháp trận uy năng. Người này, bên người mập mạp người đàn bà nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì thường làm chuyện xấu, bọn họ đối với các loại kiến thức cũng có học tập, tự nhiên bao gồm trận pháp. Pháp trận có thể điều động thiên địa linh khí, giống vậy có thể hội tụ linh khí cho mình sử dụng. Mà người nọ pháp trận tồn tại nơi đây đã vượt qua 20 ngày, nhất định hội tụ khổng lồ linh khí, huống chi còn có trước ma khí xương mù đen. Được rồi, nếu các vị toàn bộ hiện thân, vậy liền kết thúc đi. Vành Trúc Thanh dậm mặt đất, nhất thời ngọn núi lung đưa, đại địa ong ong. Quần quần ma khí từ dưới đất xông ra, lưu chuyển biến hóa giữa, vô số phủ văn ngưng tụ mà thành, lẫn nhau liên tiếp, tạo thành màu đen bình chướng, hơi lộ ra trong suốt. Một tầng, hai tầng, ba tầng, tổng cộng là 6 tầng bình chướng, bao trùm hơn 20 dặm. Gặp tình hình này, 42 tên nguyên anh kỳ nhất thời thất kinh. Hoàng Thanh Uyển nam tu lập tức thắp sáng đưa tin kính, nói: "Tiểu tử, ngươi sẽ chờ Hoàng Thanh Uyển không ngừng không nghỉ địa đuổi giết đi." Chương 335, Thiên La địa võng, hạ chương 335, Thiên La địa võng, hạ phải không? Thanh âm bình thản, không để ý, thậm chí mang theo xem thường. Chỉ cần bổn tọa liên lạc với Lan Tâm lão tổ, cánh mạng của ngươi tất nhiên sẽ ở lại Trấn Quốc. Phải không? Thanh âm vẫn vậy bình thản, liên lạc với sao? Người này, nam tu lập tức nhìn về phía đưa tin kính, lại thấy linh quang vẫn vậy lóng lánh, không có bất kỳ mặt mũi xuất hiện. Cần vãn bối giúp ngài liên lạc sao? Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh ngón tay gảy nhẹ, một đạo linh khí đánh ở màu đen bình chướng bên trên, nhất thời Trần Lan Tâm ba chữ to hiện ra, chữ viết lưu chuyển, tạo thành mặt kiếng. Thấy linh quang tiêu tán, đưa tin kính bên trên hiện hiện ra hình ảnh, nam tu nhất thời mừng rỡ như điên. Nhưng sau một khắc, nụ cười liền đọc lại. Chỉ thấy đưa tin kính nổi lên hiện ra Trúc Thanh mặt mũi, ôn hòa lễ độ, nụ cười rực rỡ, đồng thời còn có thanh âm truyền ra, ôn nhuận như ngọc, mang theo vui mừng. Có thể thấy được sao? Có thể nghe được sao? Đủ hài lòng sao? Có thể an tâm bị chết sao? Nam tu nhất thời vô cùng hoảng sợ, cao giọng chất vấn, không thể nào. Đây là kiểu mới pháp bảo, sử dụng chính là thượng giới linh văn, ngươi lại như thế nào chặn lại? A Bình thản như nước thanh âm truyền tới, đưa tin kính là văn bối luyện chế, phía trên phủ văn cùng hoa văn cũng là văn bối thiết kế, trong đó nhược điểm, hẳn không có người so văn bối rõ ràng hơn. Người này, 42 người đều là mặt lộ hoảng sợ, đã có người ngã ngồi trên đất. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ừm. Nếu như nói hợp Hoan Tông huyết ma, hoặc giả các vị tiền bối có chút biết được. Vành tất cả mọi người ngã ngồi trên đất, vẻ mặt hốt hoảng, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Một cái pháp trận giết chết 10.000 người, một cái lôi trận giết chết 8.000 người, còn có nguyên anh kỳ. Giết người như ngóe, khát máu ác quỷ. Chúng ta vì sao phải trêu chọc như vậy quái vật? Gặp tình hình này, Trúc Thanh lắc đầu thở dài, lập tức bấm pháp quyết. Ma khí tuôn trào, hóa thành phong chữ, khóa chữ, vòng quanh ở 42 người bên người. Đen nhánh linh quang lóng lánh đi qua, ngã xuống đất tiếng liên miên bất tuyệt. Trúc Thanh đảo mắt một tuần, sau đó nhìn về phía bầu trời, làm phiền ba vị nương tử hộ pháp. Linh quang chớp động, Trần Diễm Vân, Diễm Trúc, Diễm Chi thân hình hiện ra mà ra, phiêu nhiên rơi vào Trúc Thanh bên người. Phu quân, kia mười mấy người ý muốn xử trí như thế nào? Trần Diễm Vân chỉ Hoàng Thanh Huyền tu sĩ hỏi. Giết, không có để lại giá trị. Chỉ thấy Trần Diễm Vân mím chặt đôi môi, cũng không có ngôn ngữ. Diễm Trúc, Diễm Chi nhìn ở trong mắt, vội vàng nói, công tử, Hoàng Thanh Huyền nguyên anh hậu kỳ chỉ 8 người, nếu như giết chết 2 người, e rằng có phiền toái. Không sao, các ngươi điền vào liền có thể. Huống chi, Trúc Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn họ tham niệm rất nặng, nếu lưu lại, e rằng có người bị nạn. Người này, Trần Diễm Vân ba người nhẹ giọng thở dài, không khuyên nữa nói. Đúng vậy, nếu như cứu bọn họ giá cao là hy sinh người khác, vậy còn có ý nghĩa gì? Chỉ bất quá, các nàng hay là lo âu. Dù sao nguyên anh hậu kỳ liền đem tới hóa thần kỳ, đối với đại tông môn cực kỳ trọng yếu, Hoàng Thanh Huyền không thể nào buông tha cho truy xét. Hơn nữa, Trần Lan Tâm cũng không thể nào để mặc cho bản thân phụ tá đắc lực bị giết. Một tòa cực kỳ xa hoa bên trong cung điện, một thiếu nữ nằm ở trắng như tuyết trên giường hẹp, bên người có mấy tên thị nữ đang vì đó sức linh dịch, 10 phần chăm chú, thậm chí có chút lẩy bà lẩy bẩy. Đột nhiên, một đạo thanh âm truyền tới, "Lan Tâm lão tổ, có chuyện quan trọng bẩm báo." "Chờ, bản công chúa đang nghỉ ngơi, không có chuyện gì so chuyện này quan trọng hơn." "Cái đó, chuyện cực kỳ trọng yếu." Người này, thiếu nữ trên mặt hiện ra không vui, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía quỷ mộc ở giường hẹp trước nữ tử. "Chuyện gì?" "Phan thụ tài trưởng lão cùng Tôn Vĩnh Chí trưởng lão bỏ mình." "Cái gì?" Thiếu nữ kinh ngạc đứng dậy, nhất thời đụng vào bên người thị nữ. Bọn thị nữ đội vàng túi người ngã quỵ, toàn thân không ngừng được địa run rẩy. "Mời công chúa thứ tội, mời công chúa thứ tội, còn mời công chúa khoan thứ các nô tỳ tội lỗi." Người này, thiếu nữ mặt mũi chẳng những không có giãn ra, ngược lại càng thêm phẫn nộ. "Đồ không tiếp, cái mạng của các ngươi liền bản công chúa tóc kia cũng không sánh nổi, lại dám tập kích bản công chúa, tội đáng chết vạn lần." Thanh âm rơi xuống, cương phong phi nhanh. Mấy tên thị nữ trong nháy mắt thương tích khắp người, bay ngược về phía sau, bành bành đụng vào trên vách tường. Rất nhỏ mưa máu phiêu sái ở không trung, để cho tâm tình của thiếu nữ hòa hoãn rất nhiều. Lại nhìn về phía quỳ mọp đầy đất, toàn thân run rẩy nữ tử, thiếu nữ hỏi, "Bọn họ vì sao vẫn lạc?" "Nhưng có đầu mối." "Là hai vị trưởng lão từng có nhắn lại, trong ma linh bí cảnh có người tranh đoạt đại lượng linh thảo linh dược, đi trước dạy dỗ một phen." "Dạy dỗ?" Thiếu nữ cười lạnh nói, cướp đoạt tiền xài bạn, lại bị phản sát, thật là mất mặt xấu hổ. "Bất quá, Ngũ Huyền sư tỷ từng dặn dò, không thể để cho trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tiến vào bí cảnh, để tránh có chút tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến Hoàng Thanh Huyền uy vọng. Đây nên làm sao bây giờ?" Đúng lúc này, thiếu nữ hồng phấn vòng tay lóe ra hào quang nhỏ yếu. "Lại là ai?" Nội khung thanh âm mới vừa dâng lên liền cấp tốc rơi xuống, chỉ thấy thiếu nữ vẻ mặt tươi cười thắp sáng đưa tin kính. "Sư tỷ, có chuyện gì không?" "Tâm Lan a, ngươi có biết Phan Thụ Tài cùng Tôn Vĩnh Chí tung tích?" "Không biết, có lẽ là đang bế quan đi." "Sư tỷ nhưng có chuyện quan trọng tìm bọn họ." Ai chỉ thấy Ngũ Huyền phu nhân sắc mặt u buồn, ai thanh thở dài nói, bí cảnh trong hóa thần kỳ ma thú đột nhiên nổi giận, đem mấy ngàn tên tu sĩ cấp cao sát hại, thật may là Diễm Vân trọng thương đem về, đem việc này báo cho với ta. "Còn có loại chuyện như vậy?" Thiếu nữ mặt lộ kinh ngạc, vội vàng hỏi, "Sư tỷ không có sao chứ? Diễm Vân tỷ tỷ không có sao chứ?" "Ta vô sự, chỉ tiêu hao chút pháp lực, Diễm Vân." "Ai, Diễm Vân thương thế tương đối nghiêm trọng, sợ cần tu dưỡng mấy năm." "Mấy năm?" Thiếu nữ kinh ngạc lên tiếng, ngay sau đó ôn nhu nói, "Diễm Vân tỷ tỷ vô sự thuận tiện, sư muội chắc chắn chuẩn bị thượng hạng đan dược, hy vọng tỷ tỷ có thể mau sớm khỏi hẳn." "Ừm, đan dược chuyện liền làm phiền ngươi." "Đây là chuyện đương nhiên." Thiếu nữ đầy mặt vui mừng, nhưng trong lòng lại đang chửi mắng, gái điếm túi, chết ở bí cảnh trong thì tốt biết bao. "Đúng, sư tỷ vì sao hỏi thăm Phan trưởng lão cùng Tôn trưởng lão?" "Ừm, bọn ta đem ma thú đánh chết sau, quét dọn chiến trường lúc, phát hiện Phan Thụ Tài cùng Tôn Vĩnh Chí trưởng lão lệ bài, ta chỉ hy vọng chuyện này không phải thật sự." "Như vậy à?" Thiếu nữ như có điều suy nghĩ, ngay sau đó đáp lại, "Sư muội xác thực không biết hai người tung tích, bây giờ liền sai người tìm, chắc chắn mau sớm báo cho sư tỷ." "Tốt, còn có, đem tông môn bên trong nguyên anh kỳ trưởng lão, kim đăng kỳ, kết đăng kỳ đệ tử toàn bộ thống kê một lần, để biết được lần này tổn thất." "Là, sư muội chắc chắn làm xong." Thiếu nữ cười rạng rỡ trả lời, đợi đưa tin kính sau khi lửa tắt, nhất thời nổi trận lôi đình. "A, kim đăng kỳ, kết đăng kỳ, nhiều người như vậy, để cho bản công chúa như thế nào thống kê?" bánh đưa tin kính trực tiếp đập vào quỳ mọc nữ tử trên đầu. Lại thấy nàng nhặt lên đưa tin kính, hai tay nâng lên, cao hơn đỉnh đầu, cung kính đưa trả lại cho thiếu nữ. Thư thiếu nữ nhận lấy đưa tin kính, hỏi, Nguyên Anh kỳ chết rồi mấy người?
23 người.
A thiếu nữ trợn to hai mắt, không thể tin hỏi, tại sao lại có nhiều như vậy? Có 7 vị trưởng lão là ghi danh trong danh sách, với 20 ngày trước toàn bộ ngã xuống, còn lại 16 vị trưởng lão đều là lặng lẽ tiến vào, với một canh giờ trước toàn bộ vẫn lạc. Thật là một đám ngu xuẩn. Cái đó Trần Diễm Vân cũng có thể trốn ra được, bọn họ lại chết ở bên trong, tất cả đều là một đám ngu xuẩn. Chương 336, mỹ nhân làm bạn đi dạo núi sông. Chương 336, mỹ nhân làm bạn đi dạo núi sông. Đệ đệ, tỷ tỷ đã dựa theo đệ đệ phân phó, giải quyết phiền toái, không biết đệ đệ có hay không đáp ứng. Vũ huyện phu nhân mỹ nhãn hoa đảo mà nhìn xem Trúc Thanh, mặt mũi xinh đẹp bên trên bỏ đầy đỏ bừng, nóng bỏng xương trắng phun ra nuốt vào mà ra. Là, sư đệ tự nhiên sẽ đáp ứng. Vừa dứt lời, Vũ huyện phu nhân trực tiếp đem Trúc Thanh té nhào vào trên giường hẹp, lửa nóng ôm hôn lên. Trắng trẻo bàn tay không chút kiêng kỵ vuốt ve lồng ngực nở nang, không hề đứt đoạn du tẩu. Trận trận hơi nóng bay lên, chập chờn chung quanh phong cảnh. Nơi này là Ngũ huyện phu nhân gác lửng tầng 5, cũng là nàng phòng ngủ, chung quanh đã sớm bố trí xong cách âm bình chướng, bất kể phát sinh chuyện gì, đều sẽ không bị bên ngoài biết được. Bàn cạnh Trần Diễm Vân, Diễm Trúc, Diễm Chi đầy mặt tức giận mà nhìn xem đây hết thảy, lại không có ngăn cản. Các nàng thật không có nghĩ đến, Trúc Thanh vậy mà như thế đơn giản hóa giải nguy cơ, hơn nữa còn vì chính mình tranh thủ đến lợi ích. Trần Diễm Vân trọng thương, gặp nhau bế quan mấy năm. Khoảng thời gian này đủ Diễm Trúc cùng Diễm Chi lên cấp, hoặc giả Trần Diễm Vân bình cảnh cũng có thể có chút đột phá. Về phần Trần Lan Tâm, hoặc giả sẽ còn tìm phiền toái, nhưng tuyệt không dám trắng trợn xông vào động phủ của mình, lại không biết cô y an bài nhiệm vụ nguy hiểm. Hơn nữa, nàng cánh chim gần như toàn bộ gãy, cho dù nghĩ làm trò, cũng không có trợ thủ. Nghĩ tới đây, Trần Diễm Vân ba người nhất thời yêu thương tràn đầy nhìn về phía giường hẹp, không còn cố kỵ cái khác, lửa nóng địa sống tạm tiến lên. Phong cảnh chập chờn hoa đào nở, yêu thương ấm áp nhập lòng mang. Sau một hồi, Trúc Thanh đẩy ra bốn vị mỹ nhân, nói, chúng ta hay là trước giải quyết chính sự, sau sẽ thỏa mãn các vị nương tử. Nghe được nương tử gọi, Ngũ huyện phu nhân nhất thời nhiệt hỏa bay lên, ý muốn tiếp tục vui vẻ. Ngũ huyện tỷ tỷ, trước xử lý chính sự. Trúc Thanh nghiêm túc nói, là thối đệ đệ chỉ biết ước hiếp tỷ tỷ. Lời tuy hoàn trách, nhưng Ngũ huyện phu nhân vẫn vậy giúp vào Trúc Thanh trong ngực. Trần Diễm Vân ba người giống vậy không có đi xuống giường giường ý nguyện, an tĩnh nằm song xoài bên cạnh hắn. Trúc Thanh cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là vui vẻ đầy cõi lòng. Đầu tiên, tam thập lục hóa ma trận uy năng rất tốt, nói vậy dưới ma linh bí cảnh thứ mở ra lúc, liền không cảm giác được ma khí. Còn cần mở ra sao? Vũ huyện phu nhân mỉm cười nói, bí cảnh trong dãy núi đã bị đệ đệ toàn bộ mang đi, ma thú cũng bị toàn bộ tiêu diệt, bây giờ ma linh bí cảnh không có vật gì, không có chút giá trị có thể nói. Quy củ không thể tự tiện sửa đổi, nếu không các tu sĩ sẽ có câu oán hận, có lẽ sẽ gây ra hỗn loạn. Trúc Thanh ôm Vũ huyện phu nhân eo liễu, nói, đợi các tu sĩ tiến vào bí cảnh, lại đem chuyện truyền khắp Trần Quốc, đến lúc đó, Hoàng Thanh huyện liền có đủ lý do hoàn toàn đóng cửa bí cảnh, Vũ huyện tỷ tỷ cũng không cần như vậy vất vả. Ừ, hay là đệ đệ cân nhắc chu toàn. Vũ huyện phu nhân mỹ Thanh huyện chuyển nói, nâng lên tiểu thần, hôn lên Trúc Thanh trên gương mặt. Còn có chính là thi thể của ma thú cùng ma có chuyện, thảo dược toàn bộ giao cho phu quân quản lý. Thấy Trúc Thanh lộ ra không vui vẻ mặt, Trần Diễm Vân tươi cười rạng rỡ địa vớt ve lồng ngực của hắn, nói, phu quân đang đạo thành tựu cao, đợi luyện chế ra đan dược phân cho bọn ta liền có thể. Đúng vậy, cho dù nô tỳ có thảo dược cũng không biết như thế nào bảo tồn, như thế nào luyện chế, ngược lại sẽ tổn thương thảo dược dự tính, tổn hại công tử tâm ý. Diễm Trúc ý cười đầy mặt địa ôm Trúc Thanh cánh tay nói, công tử ngươi thì giúp một chút ngu độn nô tỳ đi. Chỉ thấy Diễm Chi đã đem toàn thân quần áo rút đi, cúi người tiến lên, bị nhãn hoa đào nói, thấy vậy, Ngũ huyện phu nhân, Trần Diễm Vân, Diễm Chi lập tức rút đi quần áo, đem Diễm Lệ phong cảnh toàn bộ triển hiện, thấy Trúc Thanh cười khổ không chỉ. Được được được, thảo dược ta giữ lại, kia thi thể của ma thú đâu? Lời này vừa nói ra, bốn vị mỹ nhân nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Hoàng Thanh huyện xác thực lấy ra đại lượng linh thạch dùng để mua ma thú tài liệu, nhưng mấy vạn con cao cấp ma thú tài liệu cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua, cho dù đem Hoàng Thanh huyện tư sản lấy ra nửa số, cũng chưa chắc đủ. Ai phu quân không phải để cho các ngươi mua, mà là để cho các ngươi cầm. Muốn cầm bao nhiêu, không nên khách khí. Phu quân Ngũ huyện phu nhân không ngần ngại chút nào địa gọi nói, phu quân tâm ý, thiếp thân hiểu, nhưng đột nhiên thêm ra rất nhiều tài liệu cao cấp, rất khó tả nhập trướng con mắt. A xác thực, ta không có quản lý qua tông môn, những chuyện này xác thực không biết. Suy tư chốc lát, Trúc Thanh nói, hắc mãn có thể giao cho Hoàng Thanh huyện, nhưng Nguyên Anh ta muốn giữ lại, có lẽ có dùng, về phần ma thú nào khác, các ngươi tùy ý chọn lựa một ít đi. Nguyên Anh chuyện, phu quân không cần lo âu, thiếp thân đã đem này đánh tan, cái này là thường cũng có chuyện, sẽ không có người sinh nghi. Ngũ huyện phu nhân nói, các nàng tất cả đều hiểu. Trúc Thanh mong muốn lợi dụng ma thú Nguyên Anh chữa khỏi thân thể. Mặc dù có chút lo âu, nhưng các nàng chỉ có thể tin tưởng mình phu quân, dù sao ở Đan Đạo thành tiểu phương diện, Trúc Thanh cao hơn nhiều các nàng. Còn có chính là càn khôn hồ lô chuyện. Không muốn. Trần Diễm Vân trực tiếp từ chối. Người này, Ngũ huyện phu nhân, Diễm Trúc, Diễm Chi đều là gượng cười. Tiên gia báo vật, cho dù ai cũng sẽ liều mạng tranh đoạt, mà nhà mình tiểu thư lại giống như bùn đất. Một điểm này, ngược lại cùng nhà mình phu quân rất giống. Trúc Thanh ha ha cười không ngừng, Diễm Vân, phu quân càn khôn hồ lô có thật nhiều, không kém một lượng cái. Ta đừng. Trần Diễm Vân lần nữa gổ lên hai gò má nói. Trúc Thanh cảm thấy bất đắc dĩ, lập tức lấy ra 10 càn khôn hồ lô, nhất tề ném không trung. rực rỡ hào quang phiêu sái xuống, đem tinh xảo căn phòng chiếu sáng diễm lệ vô cùng. Trúc Thanh đem Trần Diễm Vân kéo vào trong ngực, ôn nhu nói, không biết nương tử có nguyện ý hay không đi cùng phu quân đi xem một chút thật tốt núi sông.
Ừm.
Thanh âm ấm dịu, mang theo thẹn thùng. Trúc Thanh đầy mặt vui mừng, trực tiếp đem Trần Diễm Vân ôm vào trong ngực. Ba người kia mặc dù lao ước, nhưng đều chưa tranh đoạt, đều là vẻ mặt tươi cười đi theo tại sau lưng Trúc Thanh, bước chân vào quang hà trong. Hào quang lóng lánh, các loại phong cảnh hiện ra ở trước mắt. Liên miên không ngừng dây núi, tráng lệ xinh đẹp tuyệt trần, rậm rạp sung túc rừng cây, thanh tân đạm nhã, cao vút trong mây ngọn núi, rất là hùng vĩ, còn có trong suốt ôn nhuận suối nước, huyên náo không chỉ. Ao ào ào tiếng nước chảy vang dội không ngừng, yêu mị tiếng hát huyền chuyển du trường, bay lên sương mù che cản tầm mắt, chỉ có cười vui tiếng thật lâu không ngừng. Một ngày sau, bốn đạo diễm lệ bóng dáng sủi lơ ở năm màu màu sen bên trên, xinh đẹp tuyệt trần trên mặt mũi đều là hài lòng nụ cười. Trúc Thanh mặt lộ vui mừng, theo thứ tự hôn lên các nàng tiểu thần. Đợi đến Ngu Huyền phu nhân lúc, bị này vững vàng khóa lại cổ, thật lâu không muốn buông ra. Ngu Huyền tỷ tỷ, tu luyện ngưng thần quyết có thể luyện hóa tâm ma, không cần làm đoàn chính mình. Trúc Thanh truyền âm nói. Thối đệ đệ, tỷ tỷ mới không có làm đoàn chính mình. Chẳng qua là đệ đệ mùi vị quá mức ngọt ngào, đã đem tỷ tỷ mê được thần hồn điên đảo. Ngu Huyền phu nhân hồi âm đến. Tỷ tỷ tâm ma quả thật thú vị, đợi ngày sau nhất định phải cùng tỷ tỷ thần hồn của mình lấy tra tìm nguyên nhân. Không cần chờ đợi ngày sau, hôm nay vừa đúng. Tỷ tỷ, ma linh bí cảnh mỡ lùng nhùng không cần thu thập sao? Hơn 20 tên nguyên anh kỳ đột nhiên vẫn lạc, không cần hồi báo cho tông môn sao? Còn có trong sơn cốc mấy mươi ngàn tu sĩ không cần chấn an sao? Thối đệ đệ, chỉ biết là ước hiếp tỷ tỷ, đợi ngày sau nhất định phải ngươi tăng gấp bội dâng trả. Truyền âm rơi xuống, Ngu Huyền phu nhân buông ra Trúc Thanh, bị nhãn hoa đào nói, tỷ tỷ đã là đệ đệ thị thiếp, tùy thời có thể sủng hạnh tỷ tỷ. Tốt. Trúc Thanh khẽ hôn Ngu Huyền phu nhân tiểu thần, đáp lại nói. Trần Diễm Vân ba người lặng lẽ xem hai người, cũng không phải dậy. Ngu Huyền phu nhân có tâm ma chuyện, các nàng có chút phát hiện, nhưng về phần là loại nào tâm ma, các nàng cũng là không biết. Nếu phu quân có thể giúp Ngu Huyền tỷ tỷ vượt qua tâm ma chi kiếp, các nàng tất nhiên vui mừng vô cùng. Cuối cùng, Trần Diễm Vân chọn chúng 10,000 dặm hồ lô, hoa tươi rất nhiều, linh thảo, linh dược rất ít, trong suốt linh tuyển thời là nàng thích nhất. Trúc Thanh biết, nàng muốn cho bản thân lưu lại nhiều hơn bảo vệ cánh mạng vật. Chỉ tiếc, hơn phân nửa đan dược đối với mình không có chút nào hiệu dụng, các loại linh hoa dị thảo đều là bài trí. Ngược lại 10,000 dặm càn khôn hồ lô rất là thưa thớt, dù sao, ban đầu luyện chế càn khôn hồ lô gần như tất cả đều là 100,000 dặm trở lên. Chương 337, chia sẻ ma thú nhìn tài liệu chương 337, chia sẻ ma thú nhìn tài liệu rời đi Hoàng Thanh Uyển chỗ ở, Trúc Thanh chậm rãi với trong sân gốc. Lúc này đường phố đặc biệt quẩn cũ é, trừ Hoàng Thanh Uyển tuần tra tu sĩ, gần như không thấy được người. Bên đường tiểu thương cũng là còn dư lại không có mấy, nhưng các nhà cửa hàng vẫn còn ở theo Trần Diễm Vân đã nói, lối vào chiến đấu đặc biệt thảm thiết, hơn 30,000 tu sĩ, cuối cùng phải lấy mạng sống chỉ có chưa đủ bằng người. Mà, tinh anh nhất 3,000 người toàn bộ chết ở trong tay của mình. Tiểu Tuyết, xin lỗi, một mực đem ngươi nhốt ở trong ngọc bội. Trúc Thanh nhìn về phía bên người Tiểu Tuyết nói, không có sao, Tiểu Tuyết có phụ thân chế tác bánh ngọt, hơn nữa còn thấy được chuyện thú vị. Tiểu Tuyết vui vẻ nói. Người này, Trúc Thanh thân thể hơi trầm lại, mười phần khiếp đảm hỏi, chẳng lẽ là phụ thân cùng các vị tỷ tỷ chuyện? Ừ. Tiểu Tuyết khẳng định gật đầu. Phụ thân âm dương chi đạo quả nhiên lợi hại, đã có thể để giúp đỡ ba vị tiểu tỷ tỷ chưa khỏi đau đớn, còn có thể trợ giúp đại tỷ tỷ tiêu trừ tâm ma. Phụ thân quả nhiên là lợi hại nhất. Xem Tiểu Tuyết sáng ngời trong mắt, Trúc Thanh chỉ có thể lúng túng cười bồi. Mặc dù dương hỏa thịnh vượng, nhưng Trúc Thanh cũng không phải là không có tiết chế. Chỉ vì biết chuyện quá nhiều, mà đối Trần Diễm Vân sinh ra yêu thương, liền muốn vì đó bước lên đau đớn. Kỳ thực, linh thú đeo lên có cấm chế, có thể đoạn tuyệt cùng bên ngoài liên hệ. Làm Trúc Thanh không chút kiêng kỵ tàn sát lúc sẽ gặp mở ra cấm chế, để tránh Tiểu Tuyết coi không được cảnh tượng. Mà bí cảnh trong, Trúc Thanh đem cấm chế mở ra một nửa, đã không để cho Tiểu Tuyết cảm thấy phiền muộn, còn có thể ngăn cách chung quanh thanh âm. Bình thường mà nói, Tiểu Tuyết nên không thấy được những chuyện kia. Vì sao? Chẳng lẽ Tiểu Tuyết thiên linh nhãn đã thức tỉnh? Hay hoặc giả là Tiểu Tuyết bổn mạng thần thông thức tỉnh? Như thế nào đều tốt. Tiểu Tuyết thực lực có chút tăng lên chính là chuyện tốt. Rất nhanh, hai người tới Thiên Thông Thương Hội cung điện. Lam Điệp cùng Cẩm Chi đang lo lắng chờ đợi tại cửa ra vào, thấy Trúc Thanh cùng Tiểu Tuyết, liền vui vẻ chạy tới. Xin lỗi, để cho các ngươi chờ lâu. Trúc Thanh lộ ra nụ cười dịu dàng nói. Phu quân cùng Tiểu Tuyết vô sự thuận tiện. Lam Điệp giống vậy mặt mang dáng tươi cười nói, nhưng khỏe mắt lại có trong suốt nước mắt. Bí cảnh chuyện đã sớm truyền khắp thung lũng, trong đó mấy mươi ngàn người vẫn lạc chuyện càng làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, tự nhiên bao gồm Lam Điệp cùng Cẩm Chi. Được rồi, về phòng trước, phu quân còn có chuyện quan trọng báo cho. Ừm. Lam Điệp thẹn thùng trả lời. Nàng biết, phu quân chắc chắn đem hết toàn lực địa chấn an bản thân, không ngủ không nghỉ, liên miên mấy ngày cái chủng loại kia. Cẩm Chi đứng ở một bên, không biết như thế nào mở miệng. Nàng chưa từng gặp được chiến đấu chân chính, nguyên tưởng rằng Trúc Thanh chém giết mười mấy người chính là thảm thiết nhất chuyện, nhưng không ngờ, chỉ mấy ngày liền có hơn 2 vạn người vẫn lạc, trong đó không thiếu Kim Đăng Kỳ, Nguyên Anh, Kỳ Đại Tu Sĩ. Trúc Thanh nhìn ra tâm tình của nàng, êm ái ôm hông của nàng, hướng cung điện đi tới. Mênh mông trên dãy núi, mông lung sương mù đèn che cản tầm mắt, chỉ có thể thấy rõ mấy dặm phong cảnh. Một cái màu trắng viên cầu trôi nổi tại bối, chậm rãi đi về phía trước tiến. Nơi này chính là trong Ma Linh Bí cảnh dãy núi, miễn cưỡng góp đủ 10,000 dặm. A Lam Điệp cùng Cẩm Chi đầy mặt khiếp sợ nhìn phía dưới phong cảnh. Được rồi, nơi này nhìn một chút thuận tiện. Đợi bố trí xong linh mạch, sương mù sẽ gặp tiêu tán, đến lúc đó, lại mời các ngươi tới du ngoạn.
"Là, phu quân."
Lam Điệp vui vẻ đáp lại. Thấy lời nói bị cướp trước, Cẩm Chi hơi có vẻ tức giận nhìn Lam Điệp một cái, ngay sau đó làm bộ làm tịch nói, "Là Thanh ca ca vậy, Cẩm Chi vĩnh viễn nhớ đâu." Người này, Trúc Thanh bất đắc dĩ, Lam Điệp cười trộm, Tiểu Tuyết thời là lơ để ngăn bánh ngọt. Bạch quang phi nhanh, phá vỡ hắc ám. Xuyên qua vài tòa thung lũng sau, bốn người tới một vùng biển sao bầu trời. Nơi đây phương viên hơn 100 trong, điểm điểm tinh quang phiêu sái mà ra, chiếu vào dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt sáng tỏ. Nhưng Lam Điệp cùng Cẩm Chi không có chút nào tâm tình thưởng thức lần này cảnh đẹp, mà là ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía dưới mấy bạn con ma thú thi thể, có chút cực lớn, có 500-600 trượng, có chút thon nhỏ, chỉ có hơn 1 trượng, nhưng đều là an tĩnh nằm song xoài tinh hải trên, không có nửa điểm sinh cơ. "Thanh ca ca, cái này, những thứ này tất cả đều là ngươi giết?" Cẩm Chi lẩy bẩy địa hỏi thăm. "Là." Nghe được quả quyết trả lời, Cẩm Chi kinh ngạc hồi lâu, mới nhẹ giọng thở dài, thật như Tiểu Tuyết đã nói, Thanh ca ca đạp bằng bí cảnh, hơn nữa tiêu diệt toàn bộ ma thú. "Ừm." Trúc Thanh nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Tuyết, lại thấy được một trương vui mừng cực kỳ mặt mũi. Tiểu Tuyết biết, phu thân là lợi hại nhất. "Ha ha." Trúc Thanh liên tiếp cười khổ. "Xác thực, phu quân đúng là lợi hại nhất." Thật dài thở dài sau, Lam Điệp nhìn về phía Trúc Thanh mang theo cay đắng nói, "Phu quân hay là như vậy anh dũng thần võ. Điệp Nhi muốn càng thêm cố gắng mới được." "Cố gắng, có thể, nhưng chớ có miễn cưỡng." Trúc Thanh hôn lên Lam Điệp tiểu thần, chỉ phía dưới nói, "Những ma thú này, ta cố ý giao cho Thiên Thông Thương hội xử trí, còn phải làm phiền Điệp Nhi chuyển giao." "Dĩ nhiên có thể." Phu quân là Thiên Thông Thương hội khách khanh trưởng lão, không cần quá nhiều lưu trình. Nghe được lưu trình, Trúc Thanh không khỏi cười khổ. Bản thân cuối cùng là tán tu, những thứ này chuyện phức tạp, quả thật không biết. "Đúng, toàn bộ Nguyên Anh kỳ ma thú Nguyên Anh, ta đã toàn bộ lấy đi, nên vô sự đi. Ma thú Nguyên Anh, nên vô sự, gần như không ai biết cách dùng. Bất quá, yêu thú Nguyên Anh cũng là có tác dụng lớn. Yêu thú Nguyên Anh có thể luyện chế kỳ lạ đan dược, chỉ tiếc chưa từng đã nếm thử." Trúc Thanh như có điều suy nghĩ nói. Lam Điệp tự nhiên biết Trúc Thanh lấy đi Nguyên Anh ý đồ, liền nói, "Phu quân, Ngọc Thanh Sơn chuyện đã điều tra rõ, có chút không tốt lắm." A về đến phòng, Tiểu Tuyết ngồi ở Cẩm Chi trong ngực, cùng nàng cùng nhau thưởng thức bánh ngọt, Lam Điệp thời là ngồi ở Trúc Thanh trong ngực, mặc cho bàn tay của hắn đi lại. Bàn bên trên, tầng tầng lớp lớp tờ giấy chất đống ở chung một chỗ, chia phần 3 chồng chất. Có thể thấy được, Lam Điệp là phi thường nghiêm túc thu thập tài liệu. Bộ phận này là Ngọc Thanh Sơn lịch sử. "Ừm." Trúc Thanh nhẹ giọng đáp lại, liền cầm lên tờ giấy bắt đầu là xem. Ngọc Thanh Sơn vốn chỉ là một cái sơn cốc danh xưng, thuộc về Hoàng Thanh Uyển thảo dự biên. Ngàn năm trước, Hoàng Thanh Uyển thống nhất Trần Quốc sau, địa vực cấp tốc quyết trường, đệ tử cũng là đông đúc chật chội, cho nên Hoàng Thanh Uyển liền rời đi nguyên lai chỗ ở, đem Ngọc Thanh Sơn xa xa vứt bỏ. Cư trú ở Ngọc Thanh Sơn luyện đan sư tâm tồn bất mãn, liền thành lập Ngọc Thanh Sơn. Kỳ chủ yếu nguyên nhân, hay là không ngứa Hoàng Thắng lao tổ cấp lấy cách làm. Mặc dù thành lập tông môn, nhưng Ngọc Thanh Sơn chúng quy không có thể thoát khỏi Hoàng Thanh Uyển trói buộc, thủy chung thuộc về Hoàng Thanh Uyển thuộc hạ tông môn. Trong đó bệnh xấu cũng là để cho người phẫn nộ. Nếu Ngọc Thanh Sơn xuất hiện đệ tử ưu tú, Hoàng Thanh Uyển sẽ gặp cướp lấy, giống vậy, trong Hoàng Thanh Uyển cây khô cỏ dại cũng sẽ toàn bộ ném cho Ngọc Thanh Sơn. Cho nên, Ngọc Thanh Sơn đệ tử tài nguyên cực kém. Bây giờ có thể bị xưng là luyện đan sư tu sĩ đã còn dư lại không có mấy. Thấy Trúc Thanh mặt lộ bờ lo, Lam Điệp chỉ một cái khác chồng chất tờ giấy nói, nơi này có lẽ có phu quân thứ cần thiết. Trúc Thanh gật đầu một cái, tiếp tục lật xem. Hoàng Thanh Uyển lịch sử mặc dù không sánh bằng Liệt Dương Tông, Lục Gia Bảo, nhưng cũng là nhân tài lớp lớp, phi thăng linh giới đời trước cũng là vô cùng vô tận. Mà, Hoàng Thanh Uyển căn cơ thời là đan đạo. Ở Liễu Ngọc Quân, Hạ Thi Thi chưa trỗi dậy trước, Hoàng Thanh Uyển chính là tốt nhất đan đạo tông môn, trong đó hiếm hoi toa thuốc càng là đến công suệ. Kim Cương Thiết Cốt Đan, Ngọc Linh Chú Cốt Đan đều có thể tùy ý luyện chế. Trần Quốc Hoàng Thất Viên kia Thông Linh Thối Cốt Đan chính là Hoàng Thanh Uyển luyện chế. Mà những thứ này toa thuốc toàn bộ ở lại Ngọc Thanh Sơn. Hoàng Thắng lao tổ vứt bỏ đan đạo, đem Hoàng Thanh Uyển chế tạo thành kiếm pháp song tu tông môn, từ đó bồi dưỡng được thực lực siêu quần đệ tử, để giúp đỡ hắn xưng bá phía Đông Đại Lục. Mà hắn cướp đoạt tới toa thuốc giống vậy toàn bộ giao cho Ngọc Thanh Sơn, lấy chèn ép bọn họ vì chính mình luyện đan. Chỉ tiếc, hắn đã chết. Hồ Trúc Thanh thở ra một hơi dài, gương mặt tuấn mỹ nổi lên hiện ra nụ cười. Ngọc Thanh Sơn trạng muốn sát thực không tốt, nhưng căn cơ cũng là cực kỳ thâm hậu. Lam Điệp nói, "Sát thực." Trúc Thanh nhìn về phía cuối cùng một chồng tờ giấy, hỏi, "Những thứ này là?" "Đệ tử tài liệu." Ai Trúc Thanh nhẹ giọng thở dài, tiếp tục lật xem. Chương 338, về nhà, bên trên chương 338, về nhà, bên trên điểm tĩnh đồng ruộng bên trên, hai thân ảnh chậm rãi mà đi, chính là Trúc Thanh cùng Cẩm Chi. Tiểu Tuyết bị Trúc Thanh ôm vào trong ngực, đang có chút hăng hái đánh giá chung quanh phong cảnh. Phụ thân, nơi này pháp trận là phụ thân. Tiểu Tuyết chỉ chung quanh dãy núi nói. Tiểu Tuyết có thể cảm giác được chung quanh trận pháp sao? Trúc Thanh tò mò địa hỏi thăm. Ừm. Chung quanh tiểu nhân một mực tại cùng ta chào hỏi, bộ dáng của bọn họ cùng phụ thân là giống nhau như lúc, chẳng qua là nhỏ chút. A Trúc Thanh vui mừng đáp lại, Cẩm Chi thời là không rõ nguyên do. Khi còn bé, bản thân từng có tương tự cảm thụ, nhưng bị huyết ma phụ thân sau, loại cảm giác này liền hoàn toàn biến mất. Trúc Thanh từng suy tính qua, loại thể chất này có phải là hay không linh thuộc tính? Nhưng rất nhanh liền bị bác bỏ. Linh thuộc tính người sở hữu trời sinh chính là người tu tiên, không cần ăn uống, mà bản thân sát sát thật thật chết qua một lần. Có lẽ là vạn vật sinh linh nổi hứng nhất thời, mong muốn tìm chút niềm vui thú, đúng như thiên đạo đám kia già không nên nết bình thường. Trúc Thanh quan sát tỉ mỉ chung quanh phong cảnh, không khỏi cảm khái, Lan Nhi bố trí pháp trận mặc dù thô ráp chút, lại sáng tạo xinh đẹp như vậy phong cảnh. Ừm, sát thực xinh đẹp. Tiểu Tuyết vui vẻ nói. màu vàng đông mạch chiếu chiếu sáng, 100 dặm mùi thơm ngát lay động theo chiều gió khắp cả ngọn núi, diễm hoa phủ đầy đất theo gió lên, phiên phiên khởi vũ cười eo liễu. Tiếp tục hướng trước, Trúc Thanh thấy được một tòa quen thuộc sân thôn, nhà cửa tinh xảo, bóng người nhốn náo. Mặc dù nghe nói qua, nhưng không nghĩ Đại Nưu thôn biến hóa vậy mà như thế lớn. Đơn giản quét nhìn, bây giờ Đại Nưu thôn có 300 gia đình, hơn 1,000 nhân khẩu, đều là tiếng cười nói, vẻ mặt tươi cười. Cách cửa thôn còn có trăm trượng, Trúc Thanh dừng bước. "Phụ thân, không đi vào sao?" "Không được." Nhìn một chút thuận tiện. Xem Trúc Thanh vẻ mặt, Cẩm Chi nói, "Thanh ca ca nói, huyết mạch thân tình không thể quên, đây là làm người căn bản, người tu tiên căn cơ. Vì sao Thanh ca ca không dám gặp một chút thân nhân của mình? Ta là trẻ mồ côi." Một câu đơn giản lại biểu lộ toàn bộ. Cẩm Chi không nói nữa, đi theo Trúc Thanh bên người, ý muốn rời đi. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, là thổ hòa tử sao? Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị 50 tuổi khoảng chừng tráng hán đang đứng ở cửa thôn, có chút khiếp đảm mà nhìn xem Trúc Thanh. "Là..." Trúc Thanh lộ ra nụ cười ấm áp, nói, "Nưu Đản, đã lâu không gặp." "Ai nha, thật sự là thổ hòa tử, không, gọi Trúc Thanh đúng không?" Tráng hán bước nhanh chạy đến Trúc Thanh trước người nói, "Gọi ta thổ hòa tử là tốt rồi, thân thiết như vậy." "Hành, thúc thúc tốt." "Ai nha, như vậy xinh đẹp nữ hoa tử nha." "Ta gọi Trúc Tuyết, thúc thúc gọi ta Tiểu Tuyết là tốt rồi." "Tốt, Tiểu Tuyết thật ngoan, cùng chị ngươi Di Phương dáng dấp thật giống." "Phải không? Ta một mực muốn thấy Tuấn Vũ ca ca cùng Di Phương tỷ tỷ." "A." Tráng hán lập tức ý thức được, mình nói sai. Lại nghe Trúc Thanh ôn hòa nói, "Tiểu Tuyết, đợi chúng ta du lịch kết thúc, tự nhiên sẽ trở về, đừng quá mức sốt ruột." "Ừm, có phụ thân ở, Tiểu Tuyết rất vui vẻ." Thấy vậy, Tráng hán ha ha cười không ngừng, ngay sau đó quan sát Cẩm Chi. "Ngươi là Tây Sơn thôn Hoa Nha Đầu, không phải đi theo lão đạo sĩ đi tu tiên sao?" "Cái đó..." Cẩm Chi ấp úng, lại nghe Trúc Thanh giải thích nói, "Vị kia đạo sĩ bạn bè biết ta cùng Cẩm Chi sâu xa, liền đưa nàng đặt ở bên cạnh ta, bây giờ từ ta dạy nàng tu tiên." "Cũng đúng." Thổ Hoa Tử thực lực cao cường, nhẹ nhõm đuổi chạy ước hiếp sư tỷ sâu xa, để ngươi mang theo nha đầu này, bà nội nàng mới có thể an tâm. Trúc Thanh ha ha cười không ngừng, rất là vui mừng. Mặc dù không biết Nưu Lan giảng thuật chuyện gì, nhưng nhất định sẽ không đem tu tiên giới âm u mặt nói ra. Bốn người đồng hành trò chuyện, đều là vui mừng vô cùng, trong lúc vô tình liền tới đến Nưu Lan nhà. Nơi này không lớn, dài rộng chỉ có 20 trượng, ngay mặt là nhà lầu 2 tầng, từ gạch ngói xây dựng, hai bên là nhà nhỏ, một gian là phòng bếp, một gian là nông cụ thất. Nhà cửa trên vách tường đều có phù văn, đã có thể lấy bảo đảm nhà cửa chắc chắn vô cùng, ngàn năm không ngã, cũng có thể chống đỡ gia thú, khu trừ rắn giết. Nưu Lan thật là dụng tâm. Lâu bỏ, chê cười. Tráng hán cười ha hả nói, "Có thể an gia thuận tiện." Trúc Thanh giống vậy cười ha hả nói. Lúc này, ba cái 5-6 tuổi lớn hài đồng chạy tới, đầy mặt tò mò đánh giá Trúc Thanh cùng Tiểu Tuyết. "Đừng làm loạn, đây là khách quý." Ai Trúc Thanh cắt đứt Tráng hán, trực tiếp ngồi xuống đem Tiểu Tuyết để dưới đất, "Vị này là con gái của ta, Tiểu Tuyết, các ngươi nguyện ý cùng nàng chơi sao?" "Ừm." Bọn nhỏ gật đầu một cái. Trúc Thanh rực rỡ cười một tiếng, lấy ra sau lưng cái bọc, lấy ra mấy sâu kẹo hồ lô đưa cho bọn họ. Bọn nhỏ đầy mặt vui vẻ nhận lấy kẹo hồ lô, lôi kéo Tiểu Tuyết đi ra ngoài. Cẩm Chi nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đây không phải là chuẩn bị được thật chu toàn sao?" Trúc Thanh nghe được lời của nàng, tiện tay lấy ra kẹo hồ lô đưa cho nàng. "Ta cũng không phải là đứa bé." Cẩm Chi hoán giận nói, nhưng vẫn là nhận lấy kẹo hồ lô. "Hai tử không thể quá sủng, không phải chỉ biết học cái xấu." Tráng hắn nói, "Ta cũng không phải cho là như vậy. Hai tử nhà mình sẽ phải sủng, lại đàng hoàng dạy." Trúc Thanh nói. Hai người mắt nhìn mắt chốc lát, ngay sau đó cười ha ha, thấy Cẩm Chi đầy mặt nghi ngờ, mà chung quanh người cũng là đầy mặt vui mừng. Biết nhau sau, Trúc Thanh biết Nưu gia chẳng uống. Nưu Đản là thôn trưởng, có phòng một phu nhân cùng hai cái tiểu thiếp. Năm đứa bé trong, ba cái nữ nhi đã sớm xuất giá, con trai trưởng cũng đã lập gia đình, ở tại bên cạnh. Bọn họ bây giờ cùng ấu tử cùng ở, mới vừa rồi ba cái hài đồng chính là con trai trưởng cùng ấu tử hài tử. Đáng nhắc tới chính là, hắn hai vị tiểu thiếp đều là thanh lâu xuất thân. Năm đó, thừa tướng đến thăm Nam Sơn quận, đem tham quan ô lại sửa trị sau, phát hiện rất nhiều nữ tử là bị buộc bán mình, đi liền thăm ở quê hương, vì bọn họ tìm kiếm đường ra. Nưu Đản tương đối thành thật, cho là mọi người đều là khổ xuất thân, liền trợ giúp một thanh. Tại bên trong Đại Nưu thôn, tình huống như vậy cũng không ít, đại gia cũng không có ngại, đều là sống chung hòa bình. Trúc Thanh cảm thán, lòng người chất phác, thật tốt. Đồng thời cũng cảm thán, năm đó chuyện của mình làm, hoặc giả thật sự có ý nghĩa. Sau, Trúc Thanh làm một bàn thức ăn ngon, làm cho tất cả mọi người đại báo lộc ăn, mấy vị nữ quyến cũng là chăm chú học tập. Không nghĩ tới, ngươi một người tu tiên không ngờ làm một tay thức ăn ngon. Tráng hán xỉa răng nói, người tu tiên giống vậy thích ăn ngon, có thể để cho đại hoa các nàng vui vẻ, chính là chuyện tốt. Xác thực. Đại hoa lúc trở lại, ta cũng cho là nhận lầm người rồi. Tráng hán đầy mặt kinh ngạc nói, đại hoa tính xấu, ngươi cũng biết, động một chút là đánh người. Bây giờ tốt chứ, giống như gia đình hào phú tiểu thư, nói chuyện lễ phép, đối nhân hòa thiện, hoàn toàn chính là lột xác. Đại hoa lòng lành, đối đãi người nhiệt tình, đặc biệt là đối ta. Trúc Thanh rực rỡ cười một tiếng, có thể lấy được đại hoa, ta rất vui vẻ. Cũng liền ngươi có thể để ép được nàng. Tráng hán nhìn về phía trước rừng cây, nói, lao đầu tử nghe được, sẽ phải rất vui vẻ. Đi qua hẹp hòi con đường, xuyên qua rậm rạp um tùm rừng cây, bên người đóa hoa phiên phiên khởi vũ, đỉnh đầu gió nhẹ từ từ thổi lất phất, vì Trúc Thanh chỉ dẫn con đường đi tới. Từng sợi ánh nắng xuyên thấu qua lá cây tung bay xuống, từng ly từng tí địa chiếu ở từng ngọn mộ phần bên trên. Nơi này là Đại Nưu thôn nghĩa địa. Trên trăm ngôi mộ không quy chỉnh địa sắc hàng, nhưng đều là sạch sẽ gọn gàng, từ hòn đá chất đống mà thành. Nguyên bản mộ địa cũng không phải là như vậy, chắc là Ngưu Lan sửa sang lại một phen. Trung quanh trên cây cối còn có thể thấy được một ít phù văn, giống vậy có khu trừ rắn giết hiệu dụng. Trúc Thanh quét nhìn một cái, trực tiếp đi về phía tinh xảo nhất một ngôi mộ đầu, trên mộ bia soạn có khắc Ngưu đại dũng chính là Ngưu gia gia tên. Bành hồ lô mở ra, rượu vẩy xuống, nồng nặc mùi rượu tung bay mà ra. Gia gia, đây là chính thổ hoa tử cất rượu, ngài liền đem liền uống chút. Linh quang bay ra, rồi rít bay xuống ở trước mộ địa, tinh xảo hộp gỗ xuất hiện, ngọt ngào bánh ngọt, trong suốt trái cây, mùi thơm bốn phía gà nướng. Toàn bộ trưng bày trong đó. Gia gia, đây là chính thổ hoa tử làm món ăn, ngài liền đem liền ăn chút. Dứt lời, Trúc Thanh lạnh nhạt quỳ gối trước mộ địa, Tiểu Tuyết giống vậy quỳ xuống. Thấy vậy, Cẩm Chi có chút khiếp sợ. Ở trong mắt của nàng, người tu tiên áp đảo người phàm, không thể nào biết hướng người phàm quỳ xuống. Tráng hán thời là lạnh nhạt. Năm đó, Nưu Lan mang theo bọn nhỏ khi trở về, cũng là bộ dáng như vậy. Chương 339, về nhà, hạ chương 339, về nhà, hạ gia gia, thổ hoa tử trở lại nhìn ngài. Năm đó sau khi rời đi, ta cưới lại hoa, còn cưới thôn bên cạnh hành đảo, Tiểu Chi, còn có trong trấn Lưu Tam tiểu thư, Huệ Lan. Ngài đừng nói ta hoa tâm, bởi vì các nàng thật vô cùng tốt, ta thực tại không bỏ được. Tuấn Vũ, Tuấn Dật, Tuấn Văn, Di Phương, ngài nên thấy qua, kỳ thực ta còn có mấy đứa bé, có thể bởi vì quá nhỏ. Trúc Thanh không sợ người khác làm phiền địa giảng thuật chuyện nhỏ, có chút vui vẻ, có chút thú vị. Nhưng, nương theo lấy lời nói kéo dài, nghẹn ngào tiếng từ từ truyền ra, thân thể của hắn cũng ở đây hơi lay động. Tráng hán nhìn ở trong mắt, nhẹ giọng thở dài. Hắn không thông minh, cũng không có bao nhiêu học thức, nhưng vẫn vậy có thể nhìn ra, thổ hoa tử bọn họ gặp gỡ rất nhiều trắc trở, trải qua rất nhiều chuyện đau khổ. Chỉ tiếc, bản thân cái gì cũng làm không được, cái gì cũng giúp không được. Hoặc giả, bản thân bình tĩnh sinh hoạt ở nơi này, mới là bọn họ nguyện vọng lớn nhất. Gia gia, cảm ơn ngài đem ta ôm trở về tới, cảm ơn ngài đem ta nuôi lớn, ta bây giờ rất tốt. Dứt lời, Trúc Thanh không nói nữa, chỉ có thân thể vẫn còn ở run rẩy. Hắn không nói ra bất kỳ khổ não, cũng không có oán trách bất cứ chuyện gì, đều là báo tin mừng, tất cả đều là khoan khoái chuyện. Gia gia, ta có thể xưng hô như vậy sao? Tiểu Tuyết nhìn về phía Trúc Thanh, nghi ngờ hỏi, lại thấy một đôi bàn tay đặt tại trên đầu của nàng. Có thể. Ừm. Tiểu Tuyết gật đầu một cái, nhìn về phía mộ bia nói, gia gia, ta gọi Trúc Tuyết, là phụ thân nữ nhi, ta sẽ một mực hầu ở phụ thân bên người, mời gia gia yên tâm. Dứt lời, Trúc Thanh cùng Tiểu Tuyết dập đầu ba lần, mười phần cung kính. Người sau khi chết sẽ tiến vào luân hồi, lần nữa chuyển sinh làm người, đây là người tu tiên thông thường. Nhưng có chút tình cảm cũng là khó có thể quên. Huyên náo trên đường phố, một vị công tử áo trắng ôm trong ngực một vị xinh đẹp nữ hoa chậm rãi mà đi. Người chung quanh rồi rít ghé mắt, nhất tề nhìn lại. U, đây là nhà nào công tử, như vậy tuấn tú? Cũng không phải sao? Không biết nhà chúng ta nha đầu có thể hay không nhập người ta mắt. Đó không phải là mang theo hài tử sao? Khẳng định sớm có phu nhân. Có phu nhân thì thế nào? Buồn cô nương nguyện ý gả cho công tử làm thiếp. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Trúc Thanh trên mặt lộ ra cười khổ. Thứ Thanh ca ca là ta, các ngươi những người này đừng mơ tưởng chấm mút. Cẩm Chi nhỏ giọng dù gì nói, ngu tỷ tỷ, còn chưa tới sao? Tiểu Tuyết, chờ đến địa phương, tuyệt không thể nói ta ngu, biết không? A ba người đi xuyên với đám người, rất nhanh đi tới một nhà cửa hàng nhỏ, Hoa Thị Hoa Mai Bánh. Nơi này không lớn, dài rộng chỉ có 5-6 trượng, lối vào trưng bày có hai cố lò bếp, trong tiệm có mấy trương bàn ghế. Đến thăm khách nối liền không dứt, đều là vừa đi vừa ăn, rất ít ngồi xuống. Theo như đã nói, Hoa Nương sau khi về nhà, quyết ý không lấy chồng, mặc dù có người cầu hôn, nhưng đều bị Hoa Nương cự tuyệt. Vậy mà, duyên phận cũng là không cách nào ngăn trở. Một ngày, Hoa Nương ở núi thẳm hái thuốc lúc, gặp phải một vị thân chúng rắn độc nam tử. Hoa Nương đem cứu lên, lại chưa lưu lại tên họ. Nam tử chỉ dựa vào một khối khăn lụa tìm khắp cả Nam Sơn quận. Cuối cùng, Hoa bà thực tại không đành lòng, liền đem nam tử mang tới trong nhà, cùng Hoa Nương gặp mặt. Ở Hoa Nương giảng thuật bản thân gặp gỡ sau, nam tử chẳng những không có chê bai, ngược lại nói ra một câu danh ngôn chí lý. Quá khứ của ngươi, ta không cách nào tả hữu, mà tương lai của ngươi, để ta tới làm bạn. Như vậy như vậy, ở vô số lời ngon tiếng ngọt dưới, nam tử rốt cuộc ở rể Hoa gia. Vì sao là ở rể? Bởi vì nam tử là trẻ mồ côi. Những năm kia, Nam Sơn quận thai họa đông đảo, trẻ mồ côi cũng là đầu đầu cũng có. Tiểu hoàng tử, hơi thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, nhất thời để cho Trúc Thanh thân thể run lên. Nghe tiếng nhìn lại, một vị 60 tuổi khoảng chừng người đàn bà đang đầy mặt vui vẻ đánh giá hắn. Người chung quanh đều là nghe được hoàng tử gọi, trong nháy mắt tiến tĩnh lại, nhất tề nhìn về bên này. Xem người đàn bà, lại quét nhìn ánh mắt chung quanh, Trúc Thanh cười khổ hỏi, không biết Hoa Nương là như thế nào nhìn ra. Ánh mắt. Người đàn bà vui cười hớn hở nói, tiểu hoàng tử ánh mắt trong suốt thấu lượng, còn có chút linh lợi tinh quái, phi thường dễ phân biệt. Con mắt của ta đã biến sắc. À, hình như là. Người đàn bà vui mừng nói, mà Trúc Thanh thời là hoàn toàn hết ý kiến. Hắn là thật không biết, hai mắt của mình rốt cuộc có chỗ đặc biệt nào, cho dù ai cũng có thể phân biệt cho ra. Nghe hai người đối thoại, trong đám người chậm rãi truyền ra thanh âm. Người nọ chính là chém giết thổ phỉ, ra lệnh thừa tướng tới đây tiểu hoàng tử. Không đúng, chuyện đã qua 40 năm, vì sao hắn hay là thiếu niên bộ dáng? Chẳng lẽ là người tu tiên? À, có thể. Ngươi nhìn người nọ trong mắt, nhìn lại tiểu cô nương ánh mắt, nhất định là. Nghe chung quanh thanh âm, Trúc Thanh chạy xuống mồ hôi lạnh. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, các vị lương thân, bổn điếm hôm nay đóng cửa. Xin lỗi a. Người nói chuyện là một vị hơn 60 tuổi ông lão, vóc người to lớn, mặt mũi tuấn lãng, nói vậy lúc còn trẻ, nhất định là 10,000 dặm không một mỹ nam tử. Ông lão mặc dù tuổi cao, nhưng thân hình nhanh nhẹn, trong chốc lát liền tắt bếp nấu, cũng lấy ra ván gỗ. Một đôi vợ chồng trung niên mặt mang dáng tươi cười đi ra, trợ giúp ông lão treo lơ lửng ván gỗ. Mặc dù tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng Trúc Thanh hay là đi theo người đàn bà đi vào cửa hàng. Ngồi xuống sau, người đàn bà bưng ra mấy bàn hoa mai bánh, ngồi ở đối diện, ông lão ngồi ở bên cạnh nàng, vợ chồng trung niên thời là ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi, cũng đem Cẩm Chi kéo đến bên người. Phụ thân, cái này giống như ăn rất ngon. Tiểu Tuyết vui vẻ xem hoa mai bánh, khoe miệng đã chảy xuống nước miếng. Yên tâm ăn, không đủ, mãi mãi làm tiếp. Người đàn bà vẻ mặt tươi cười nói. Đa tạ mãi mãi. Dứt lời, Tiểu Tuyết vui vẻ ăn. Trúc Thanh giống vậy cầm lên một khối hoa mai bánh, cẩn thận thưởng thức. Nguyên bản cay đắng cảm giác đã hoàn toàn biến mất, nhàn nhạt vị ngọt sen lẫn hương hoa mai khí đồng thời chui vào miệng mũi, đúng là nhân gian mỹ vị không thể nghi ngờ. Hoa đương, ta đem Cẩm Chi mang về, hơn nữa, ai u bây giờ là hoa bà đi, tiểu hoàng tử thật đúng là hoài cựu. Xem vui cười hớn hở người đàn bà, trên mặt lão giả đều là nụ cười vui mừng, mà Trúc Thanh thời là liên tục cười khổ. Bất quá, trong lòng của hắn cũng là vui vẻ. Có thể thấy được, hoa đương những năm này sống rất tốt, rất hạnh phúc. Mãi mãi, Thanh ca ca vẫn còn ở nói chuyện đâu. Cẩm Chi miệng lớn ăn hoa mai bánh, hơi lộ ra không vui nói. Gọi được rất hôn, chẳng lẽ? Không có. Trúc Thanh liên tiếp khoát tay. Có. Cẩm Chi gật đầu liên tục. Thấy vậy, người đàn bà lộ ra giảo hoạt đủ cười, thấy Trúc Thanh sống lưng lạnh bớt. Người chung quanh cũng là vui mừng vô cùng, đặc biệt là ông lão, nếp nhăn trên mặt đã chồng chất tại cùng nhau. Chỉ thấy người đàn bà đầy mặt ưu sầu nói, cũng đúng. Nhà chúng ta xú nha đầu có thể nào hợp với tiểu hoàng tử đâu. Ai chỉ có thể tùy tiện tìm gia đình, gả cho. Người này, Cẩm Chi trực tiếp đứng lên, lại bị bên người trung niên phụ nhân che miệng, cứng rắn địa đặt tại chỗ ngồi. Hoa nương à, chuyện là như thế này. Cẩm Chi tư chất không tệ, ta muốn lưu ở bên người dạy dỗ. Không tốt lắm đâu. Người đàn bà mặt lộ vẻ khó xử nói, cô nam cô nữ ngày đêm làm bạn, tổng hội đối tiểu hoàng tử danh tiếng có ảnh hưởng. Trúc Thanh tự nhiên có thể nhìn ra người đàn bà ý tưởng, đầy mặt cười khổ hỏi, các ngươi không có ý kiến. Tại sao phải có thành kiến? Đưa cái này nha đầu ngốc đặt ở tiểu hoàng tử bên người, chúng ta mới có thể yên tâm. Người đàn bà cười ha hả nói. Ai Trúc Thanh nhẹ giọng thở dài nói, được rồi, ta thua. Bất quá, có một số việc vẫn là phải nói rõ. Trúc Thanh đem tu tiên giới chuyện đơn giản giảng thuật một lần, cũng bày tỏ có thể nạp Cẩm Chi vì thị thiếp. Dĩ nhiên có thể. Người đàn bà vui vẻ gật đầu đồng ý, ngay sau đó nhìn về phía ông lão cùng vợ chồng trung niên. Bọn họ đồng dạng là vẻ mặt tươi cười đồng ý tạ ơn mãi mãi. Cẩm Chi thích nhất mãi mãi. Chương 340, Phạm Trần học tập chương 340, Phạm Trần học tập đầy đất hoa hồng chập trở lên, nước mưa phiêu sái đãng rung động, dịu dít hót vang hòa gió mát, huyền chuyển du trường tận nét cười. Một tòa hoa tươi trải rộng trong sân cốc, Cẩm Chi vẻ mặt tươi cười nằm song xoài Trúc Thanh trên ngực, trong suốt mồ hôi hột trượt xuống, toàn bộ không có vào đen trắng bù đòn trong. Đa tạ Thanh ca ca giúp ta trúc cơ. Trúc cơ chẳng qua là người tu tiên bắt đầu, chớ có lười biếng tu luyện. Ta biết. Cẩm Chi vuốt ve Trúc Thanh lồng ngực, nói, Thanh ca ca, nghe nói âm dương chi đạo có thể tái tạo thân xác, không biết có phải hay không là thật. Tiểu Tuyết nói cho ngươi. Ừm. Tiểu Tuyết nói, Thanh ca ca thích phong vận nữ tử, càng là đầy đặn càng là yêu thích được không được. Thanh ca ca, Cẩm Chi đã là Thanh ca ca thị thiếp, không muốn bị người khác nói. Thanh ca ca ánh mắt rất tệ, chỉ có thể chọn không ai muốn hàng lô bốn. Cẩm Chi trực tiếp nằm ở trên người của hắn, làm nũng nói. Trúc Thanh mười phần bất đắc dĩ, hoa nương a, hoa đường, ngươi cũng dạy chút gì a? Mưa gió tái khởi, nhật nguyệt phiêu diêu. Lần này trở lại cố hương, Trúc Thanh vì đại lưu thôn cùng với phụ cận không lớn thôn trang lần nữa bố trí pháp trận, có thể bảo vệ phong thủy lưu chuyển, thật lâu không ngừng. Sau này, đại lưu thôn gặp nhau hàng năm được mùa, không còn nghèo khốn. Đồng thời, Trúc Thanh tặng cho một ít đan dược. Lưu đản chỉ để lại tăng cường thể phách cường thân đan, có thể giải bách độc thành tâm hoàn. Còn có thể trị bách bệnh, khôi phục thân thể ngọc thân hoàn. Về phần trường thọ đan, lại không có lưu lại. Trúc Thanh có chút không hiểu, nhưng không có cơ cầu. Hoa nương bên kia, Trúc Thanh tặng cho mấy phần thức ăn ngon phương pháp luyện chế. Giống vậy, đối phương cự tuyệt tặng tiểu lâu ý tưởng. Một tòa phồn hoa thành trấn trong, qua lại không dứt đám người đi lại ở trên đường phố, thỉnh thoảng có xe ngựa thông qua, rất là náo nhiệt. Từ du dương tiếng rên rỉ truyền ra. Nghe tiếng nhìn lại, mấy vị người đàn bà chính phẩm nếm bánh ngọt, mặt mũi xinh đẹp bên trên nở rộ ra vui sướng mặt mũi. Ai nha các ngươi ngũ phương trai bánh ngọt thật là càng ngày càng đẹp mùi. Đa tạ khích lệ. Những thứ này là các vị phu nhân dự định bánh ngọt. Tốt. Sau này sẽ còn thăm các ngươi. Một vị chừng 30 tuổi vận người mỹ phụ cười ha hả đưa đi khách, lập tức chạy về phía sau bếp, nhưng chỉ là nằm ở cửa ngắm nhìn, không dám vào bên trong. Chỉ thấy một vị nét mặt trắng trẻo, tướng mạo bình thường thanh niên đang chế luyện bánh ngọt, vẻ mặt chuyên chú, trong suốt trong tròng mắt lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Thật sự là quá tuấn mỹ. Người đàn bà đầy mặt vui vẻ dù gì nói. Xác thực. Mấy tên thị nữ giống vậy nằm ở cửa phòng bếp, đầy mặt hoa đào địa nhỏ giọng nói, Thanh công tử tựa hồ chưa lập gia đình. Không biết có thể hay không coi trọng người ta. Nghĩ gì thế? Làm việc nhanh một chút đi. Ai bà chủ không phải cũng nhìn lén sao? Còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Ta là bà chủ, tự nhiên có quyền lực quản giáo các ngươi, cũng có quyền lực nhìn lén. Thị sát Thanh công tử công tác. Bà chủ thực sẽ chơi xấu. Phía sau của bọn họ, một vị chừng 30 tuổi nam tử hết sức khó xử xem, ngay sau đó lắc đầu một cái, đi tới cửa tiếp đại khách. Vị này Thanh công tử với hôm qua tới chơi, nói, mong muốn học tập ngũ phương trai bánh ngọt tay nghề. Làm kinh doanh căn bản, bánh ngọt tay nghề tự nhiên không thể ngoại truyền. Chỉ tiếc, Thanh công tử tặng bánh ngọt quá mức mỹ vị, tất cả mọi người không có thể chịu ở cấm dỗ, đem Thanh công tử tiếp nạp. Bản thân hắn tự xưng tiểu thanh tử là một vị trẻ mồ côi, không có dòng họ. Về phần một điểm này, tất cả mọi người đều có hoài nghi, nhưng không có ai so đo. Từ lời nói của hắn cử chỉ có thể thấy được, người này nhất định là bị tốt đẹp giáo dục, có lẽ là quan to quý trụ con cháu. Cho nên, có Thanh công tử gọi. Lý sư phó, này bánh ngọt như thế nào? Trắng trẻo thanh niên hỏi hướng lão giả bên cạnh. Rất tốt. Ông lão cười ha hả nói, tiểu thanh tử, tay nghề của ngươi đã vượt xa lão phu, cũng là không cần cứ gọi sư phó. Lý sư phó nói đùa. Tay nghề ngài trải qua thiên truy bất luyện, tiểu tử ta thua xa. Ngài nguyện ý dạy ta, đã là tiểu tử phúc phận. Nghe được lời nói này, nét cười của ông lão càng hơn, ngay sau đó quét nhìn chung quanh các đệ tử, giống như đang nói, thấy không, đây mới là các ngươi nên có bộ dáng. Người chung quanh chỉ có thể ha ha cười bồi, không dám nhiều lời. Nơi cửa, một vị người mặc màu xanh nhạt váy dài xinh đẹp người đàn bà chậm rãi bước ra, chính là Ngô huyện phu nhân. Hoan nghênh khách quý đến thăm. Người đàn ông trung niên tươi cười chào đón, không biết vị phu nhân này thích loại nào bánh ngọt. Ngô huyện phu nhân chậm rãi quét nhìn rực rỡ lóa mắt bánh ngọt, nâng lên ngón tay ngọc, nhìn như mười phần tùy ý điểm mấy cái. Những thứ này bánh ngọt, thiếp thân muốn hết. Được rồi khách quý xin chờ một chút. Người đàn ông trung niên vui mừng trả lời, nhưng trong lòng lại đang nghi ngờ, là trùng hợp sao? Vì sao vị này quý phụ nhân chọn chúng bánh ngọt, tất cả đều là Thành công tử chế tác. Bánh ngọt bỏ bao, tay ngọc vươn ra, 10 lượng bạc rọi vào người đàn ông trung niên tầm mắt. Có hay không đủ? Dĩ nhiên đủ. Mời khách quý chờ, lập tức vì ngài thối tiền. Không cần. Chỉ thấy Ngô huyện phu nhân vẻ mặt tươi cười nói, ngàn vàng khó mua trong lòng tốt. Này bánh ngọt, thiếp thân rất là yêu thích. Dứt lời, cái kia đạo xinh đẹp bóng dáng liền chậm rãi rời đi, thân hình ưu mỹ, tư thế ưu nhã, thấy người đàn ông trung niên thất thần. Nhìn đủ rồi sao? Hơi lộ ra tức giận thanh âm vang lên, trực tiếp đem người đàn ông trung niên đánh thức. Ừm. Giống vậy mang theo tức giận thanh âm đáp lại nói, ngươi ngược lại nhìn đủ rồi sao? Dĩ nhiên không đủ. Người đàn bà nhẹ giọng thở dài, nếu như Thanh công tử có thể lưu lại, là tốt rồi đi. Đừng suy nghĩ. Thanh công tử chỉ một ngày liền đem ngũ phương trai tay nghề toàn bộ học được, hôm nay tới, chỉ vì cùng lý sư phó so tài, hoặc giả ngày mai sẽ không tới. Ai được rồi, đừng than thở. Thanh công tử truyền thụ mấy loại bánh ngọt, chúng ta khi nào có thể bán? Lý sư phó có thể chế tác, các đệ tử còn không được. Như vậy à? Kia trước cấp hầu gia đưa đi đi. Vị kia là ta khách quý, không thể mất. Hành. Xinh đẹp bóng dáng chậm rãi với đường phố, nhiều lần vòng chuyển sau, đi tới một cánh rất là sang trọng trước cổng chính. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Vòng cửa gõ động thanh âm vang lên. Là Thanh ca ca sao? Vì sao sớm như vậy? Bên trong đình viện, Cẩm Chi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hơi có vẻ nghi ngờ nhìn về phía cổng. Không phải, là đại tỷ tỷ đến rồi. Bên người Tiểu Tuyết lơ đến nói, đại tỷ tỷ, lại là cái nào hồ ly tinh? Ừm, tóm lại là thật rất lớn tỷ tỷ, rất lớn. Cẩm Chi trên mặt nhất thời dâng lên tức giận, sau đó xoa xoa phong vận hai ngọn núi, xài bước đi hướng cổng. Ta ngược lại muốn xem vị đại tỷ tỷ này còn có thể so buồn cô nương lớn. Và anh, hai cánh cửa phi đột nhiên mở ra, nguyên bản nổi giận đùng đùng Cẩm Chi trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, đầy mặt kinh hoàng nhìn về phía Ngô huyện phu nhân. Đã là trúc cơ kỳ nàng, có thể rõ ràng mà cảm nhận với nhau chênh lệch. Ngô huyện phu nhân hùng mạnh, vượt xa bản thân, thậm chí so trúc thanh mạnh hơn rất nhiều. Nàng rốt cuộc hiểu ra, Tiểu Tuyết đã nói thật rất lớn ý nghĩa, so với bản thân cái này cây nhỏ mầm, đối phương đúng là cao vạn trượng phong. Xin hỏi vị tiền bối này, vì sao đến chỗ này? Muội muội tốt, tỷ tỷ là thanh sư đệ thị thiếp, chuyên tới để hầu hạ. Ừm, tốt, mời vào. Ngô huyện phu nhân chậm rãi tiến vào, Cẩm Chi đóng cửa cổng, lẩy bẩy điệu theo sau lưng. Lúc này, Tiểu Tuyết bước nhanh chạy tới, vây lượn ở Ngô huyện phu nhân bên người, nhìn từ trên xuống dưới. Mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng Ngô huyện phu nhân hay là đứng thẳng tại chỗ, mặc cho Tiểu Tuyết quan sát. Kỳ thực ở cùng Trúc Thanh tiếp xúc thời điểm, nàng liền mơ hồ nhận ra được Tiểu Tuyết tồn tại. Nhưng nhớ đến cùng Trúc Thanh quan hệ, cũng không có thả ra thần thức điều tra. Mà bây giờ, nàng có thể xác định, vị tiểu cô nương này chính là vị kia tiên hồ tiền bối con cháu. Tiểu hồ ly chạy ra khỏi thiên tường bí cảnh chuyện đã sớm truyền khắp tu tiên giới, nhưng các đại tông môn đều có cố kỵ, liền không có phái ra nhân thủ tìm. Nhưng không nghĩ, tiểu tiên hồ không ngờ rơi vào Trúc Thanh trong tay, hơn nữa còn bị thu làm linh sủng. Phu quân a, thật không có vấn đề sao? Chương 341, Ngũ huyện tâm ma chương 341, Ngũ huyện tâm ma đại tỷ tỷ tâm ma biến mất rất nhiều. Chẳng qua là, còn có rất nhiều xiềng xích trói đại tỷ tỷ, nếu như không mở ra, coi như cùng phụ thân thần hồn giao dung, đại tỷ tỷ tâm ma vẫn không thể toàn bộ luyện hóa. Ừm. Phu thân. Ngũ huyện phu nhân nháy mắt một cái, lẩy bẩy hỏi, thanh sư đệ là cha người cha? Ừm. Phu thân đối tiểu tuyết tốt nhất, tiểu tuyết thích nhất phụ thân. A mặc dù còn có nghi ngờ, nhưng Ngũ huyện phu nhân hay là yên tâm. Ngự thú thuật, nàng tự nhiên biết rõ, trong đó đa số ác độc cấm chế, cũng có sửa đổi trí nhớ bí thuật. Nhưng tiểu cô nương ánh mắt trong suốt, vẻ mặt tự nhiên, không có bất kỳ bị chống cấm chế dấu vết. Nếu là phu quân gây nên không sao. Nghe hai người đối thoại, Cẩm Chi lẩy bẩy địa hỏi thăm, xin hỏi tiền bối, ngài là loại nào cảnh giới? Hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ. Kinh ngạc tiếng ầm vang, chọc cho Tiểu Tuyết vội vàng che lỗ tai, đầy mặt chê bai. Ngu tỷ tỷ, đừng lớn tiếng như vậy, nhiều dân. A thấy vậy, Ngu huyện phu nhân ha ha cười không ngừng, muội muội chớ có kinh ngạc, người ta cùng chung một chồng, tỷ muội tương xứng liền có thể. Là. Tỷ tỷ. ba người làm bạn, tiến vào đại sảnh. Ngô Huyền phu nhân lấy ra bánh ngọt cùng hai người chia sẻ, Tiểu Tuyết giống vậy lấy ra Trúc Thanh lưu lại bánh ngọt, đồ ăn. Cho chuyện vui vẻ, hồng hà đầy trời, Trúc Thanh trở về. Ngôi sao đầy trời trong, Trúc Thanh ôm Ngô Huyền phu nhân. Từng đoạn xuất hiện ở hai người trước mắt lưu truyện, thấy Ngô Huyền phu nhân thẹn thùng đầy mặt, Trúc Thanh nụ cười không ngừng. Không nghĩ tới trước kia Thanh Huyền vậy mà như thế lớn mật. Trúc Thanh nói, phu quân không nên nhìn. Không thể. Cha rõ tâm mang nguyên do, mới là đem luyện hóa phương pháp. A. Ngô Huyền phu nhân, nguyên danh Ngô Thanh Huyền, ở trúc cơ kỳ lúc cùng một kẻ nam tu kết làm đạo lữ. Nam tu phẩm hạnh đoan chính, tướng mạo bất phàm, ở trong Hoàng Thanh Huyền cũng là ít có đan đạo thiên tài. Chỉ tiếc, nam tu trầm mê ở luyện đan, hoàn toàn không để ý đến tu hành, hơn nữa thường thường tức linh thảo, từ đó làm cho độc tố trong cơ thể của hắn chất đống, đang đột phá kết đan kỳ lúc, bỏ mình. Bên kia, bởi vì phu quân tài mạo song toàn, Ngô Thanh Huyền thường bị nữ tu nhóm mời tham khảo thuật song tu. Vậy mà, lập gia đình hơn trăm năm, hai người chung ngủ số lần chưa đủ 10 lần, tại sao song tu nói đến? Cho nên, vì mình cùng phu quân mặt mũi, nàng liền từ người phạm thoại bản bên trong học tập. Lâu này, nên học cùng không nên học kiến thức, nàng tất cả đều học xong. Ở đạo lữ vẫn là sau, những kiến thức này liền hóa thành liệt hỏa, ở đáy lòng của nàng tiêu đốt. Vậy mà, vì mặt mũi, nàng đè nén lửa dục, một mực đóng vai tính tình trong trẻo lạnh lùng nữ tử. Cho đến gặp Hoa Quyên phu nhân ân bên hoa, Trần Diễm Vân đám người, nàng mới mở ra cánh cửa lòng. Nhưng tâm ma chuyện, lại chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói tới. Lời nói, Nguyên Anh kỳ, hóa thần kỳ nữ tu có bạn trai đi cùng, thuộc về bình thường chuyện, vì sao Thanh Huyền không có tìm tìm? Người này, Ngô Huyền phu nhân gồ lên hai gò má, hơi lộ ra không vui nói, thử thiếp thân chồng trước quân chính là 10,000 dặm không một mỹ nam tử, tài hoa hơn người, ôn nhu đa tình. Những thứ kia vì lợi ích tiếp xúc thiếp thân phàm phu tục tử, có thể nào vào mắt? Kia, bản phu quân đâu? Phu quân thật là xấu. Ngô Huyền phu nhân thẹn thùng nằm song xoài Trúc Thanh trong lồng ngực, một vài bức hình ảnh thông qua thần hồn cộng minh chuyển tới. Quan sát Hợp Hoan Tông cùng Xích Viêm Kiếm Tông lúc chiến đấu kinh ngạc cùng tò mò, lại đến Thiên Tường Bí Cảnh lúc ao ước cùng ghen ghét, cuối cùng đến gặp mặt lúc vui mừng cùng ái mộ. Đây hết thảy, đưa nàng đấy lòng ngọn lửa hoàn toàn đốt, mới có hôm nay tình hình. Lời nói, ngươi ở thoại bản trong cũng học được cái gì? Trúc Thanh đưa tay, trực tiếp điểm trong một ngôi sao. Hào quang long lánh, mông lung cảnh tượng nhào tới trước mặt. Sau một khắc, Trúc Thanh trở lại thân thể, có chút không biết làm sao mà nhìn xem trong ngực mỹ nhân. Ừm. Ngô Huyền phu nhân cũng không biết làm sao, tại sao trở lại? Suy tính chốc lát, Trúc Thanh cười khổ nói, Thanh Huyền, thần hồn cộng minh nhất định phải tín nhiệm lẫn nhau, ngươi cự tuyệt để cho ta xem xét trí nhớ, chính là cự tuyệt thần hồn cộng minh. Đối, thật xin lỗi. Trong mắt rủ xuống, vẻ mặt tạm đạm, Ngô Huyền phu nhân lộ ra ấy náy nét mặt. Thanh Huyền, muốn nhìn một chút chuyện của ta sao? Cho dù ai cũng biết, trí nhớ là một người bí mật lớn nhất, đem trí nhớ của mình triển lộ, liền đem nhược điểm của mình triển lộ. Có thể không? Có thể. Bất quá, có thể sẽ có chút hư diễm. Người này, Ngô Huyền phu nhân khanh khách cười không ngừng, phu quân trí nhớ dĩ nhiên hư diễm, đúng như bây giờ. Dứt tiếng, hơi nóng đột nhiên nổi lên. Tình có đã, hoa mãn mở, nước mưa ánh rơi mừng ruộng, ánh sao rượu, cười liên miên, du dương tiếng hát tâm ý liền. Sau đó thời gian, Ngô Huyền phu nhân đi cùng đi về phía trước. Trúc Thanh giúp đỡ luyện hóa tâm ma, nàng giúp Trúc Thanh chiếu cố Tiểu Tuyết cùng Cẩm Chi. Phu quân thật là thú vị, không ngờ nguyện ý học tập người phàm kiến thức. Ngô Huyền phu nhân nói. Vì sao không thể? Trúc Thanh nói, người phàm thọ nguyên rất ngắn, cho nên bọn họ càng muốn đem tài hoa của mình phát huy đến mức tận cùng, từ đó sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Chỉ muốn bánh ngọt mà nói, những ngày qua học tập tay nghề, thật có chỗ bất phàm. Xác thực, phu quân bánh ngọt đúng là càng ngày càng đẹp mùi. Ngô Huyền phu nhân liếm láp tiểu thần nói, các ngươi thích thuận tiện. Lúc này, bốn người đang ngồi hoàng một phi thuyền, phi nhanh với trong dãy núi. Phu quân quả thật muốn đi vào Ngọc Thanh Sơn. Đối, Ngọc Thanh Sơn đan dược tài liệu, ta đã lật xem qua, quả thật có chỗ độc đáo. Chẳng qua là, Ngô Huyền phu nhân mặt lộ vẻ khó xử nói, trợ tử, dùng ở đầu câu quân cần, thiếp thân nhưng mệnh Ngọc Thanh Sơn giao ra toa thuốc cùng với phương pháp luyện chế, phu quân cũng là không cần tiến vào như vậy. Không chịu nổi nơi. Ngọc Thanh Sơn chẳng uống, Ngô Huyền phu nhân tự nhiên biết. Mặc dù Hoàng Thắng lão tổ đã vất lạc, nhưng một ít thói xấu hay là tiếp tục kéo dài, cho dù là nàng, cũng không thể nào tùy tiện thay đổi. Yên tâm đi, ta là tới học tập, không phải tới diệt tông. Lời này vừa nói ra, Ngô Huyền phu nhân trong nháy mắt sững sờ, ngay sau đó mỉm cười lên tiếng, đúng vậy, lấy phu quân thực lực, hoàn toàn có thể tiêu diệt Ngọc Thanh Sơn. Tiếng cười thu liễm, thanh âm nghiêm túc vang lên, phu quân nếu muốn chỉnh trị Ngọc Thanh Sơn, có thể tìm nhị trưởng lão Nôn Dung, thiếp thân cùng nàng là chị em tốt, nhưng cô kỵ vị đại trưởng lão kia, quan hệ của chúng ta không người biết. Nôn phu nhân chuyện, ta đã sớm biết, Ngọc Thanh Sơn đệ tử tài liệu cũng đã toàn bộ lật xem. Ai phu quân hay là như vậy chuẩn bị đầy đủ. Bất quá a. Trúc Thanh mặt lộ giảo hoạt nụ cười, nói, nếu như ta suy đoán không tệ, không bao lâu Ngọc Thanh Sơn cùng Hoàng Thanh Huyền sẽ phát sinh một trận xung đột. Xung đột? Vị đại trưởng lão kia có gan cùng Hoàng Thanh Huyền phát sinh xung đột sao? Cũng không do hắn. Trúc Thanh cười dạng dỡ nói, Thanh Huyền, tin tưởng phu quân thuận tiện. Nhớ lấy. Ừm. Thiếp thân tất nhiên tin tưởng phu quân. Ngô Huyền phu nhân đầy mặt vui vẻ đáp lại, nhưng trong lòng lại là thấp thỏm không dứt. Phu quân rốt cuộc muốn làm gì? Thuyền bay phi nhanh, phía trước xuất hiện một mảnh rậm rạp um tùm dãy núi, có cây tươi tốt, mơ hồ có chút sương mù, chính là Ngọc Thanh Sơn tông môn chỗ ở phu quân, thiếp thân vì vậy cáo tử. Ngô Huyền phu nhân chỉ phía tây nói, Hoàng Thanh Huyền khoảng cách nơi đây hẹn 1 triệu dặm, nếu như cần, phu quân có thể tùy thời tìm thiết thân. Ừm. Trúc Thanh nhẹ giọng đáp lại, ngay sau đó đem Ngu Huyền phu nhân kéo vào trong ngực, lửa nóng địa ôm hôn lên. Lưu quang phi nhanh, phá vỡ bầu trời. Trúc Thanh nhìn chăm chú chốc lát, lại nghe được Cẩm Chi tiếng oán giận. Cuối cùng đi, làm hại ta mỗi ngày lo lắng sợ hãi. Ừm. Ngu tỷ tỷ tại sao phải sợ đại tỷ tỷ? Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm Thuần Chân trong mắt to dò hỏi. Nàng thế nhưng là hóa thần kỳ, nhấc nhấc tay chỉ là có thể đem ta hóa thành cho. Ừm. Đại tỷ tỷ tại sao phải đem Ngu tỷ tỷ hóa thành cho? Cái này. Được rồi. Trúc Thanh sờ một cái Tiểu Tuyết đầu, nhìn về phía trước nói, đi. Đi Ngọc Thanh Sơn. Chương 342, nhập môn Ngọc Thanh Sơn. Chương 342, nhập môn Ngọc Thanh Sơn. Vạn bối Trúc Thanh, kết đan trung kỳ, thỉnh cầu tiến vào Ngọc Thanh Sơn học tập. Vạn bối Trúc Tuyết, trúc cơ hậu kỳ, thỉnh cầu tiến vào Ngọc Thanh Sơn học tập. Vạn bối Hoa Cẩm Chi, trúc cơ hậu kỳ, thỉnh cầu tiến vào Ngọc Thanh Sơn học tập. Trúc Thanh ba người đứng ở một tấm bia đá trước, chắp tay hành lễ. Trúc Thanh, Tiểu Tuyết rất là cung kính, Cẩm Chi thời là có chút phụ họa. Trên tấm bia đá khắc dấu có Ngọc Thanh Sơn ba chữ to, coi như là tông môn môn đỉnh. Chỉ tiếc, chung quanh dây mây trải rộng, cây cỏ mọc rậm rạp, một bộ lộn xộn cảnh tượng. Nếu không phải tử tế quan sát, khối này cao 10 trượng bia đá cũng là tìm không được. Hơn nữa, chung quanh cũng không có bậc thang, con đường, điều này làm cho luyện khí kỳ tu sĩ rất khó tiến vào tông môn. Trúc Thanh cảm thán, Ngọc Thanh Sơn đã xuống dốc đến loại trình độ này sao? Liên đệ tử cũng không chuẩn bị chiêu thu. Còn chưa tới sao? Cẩm Chi nhỏ giọng hỏi. Chờ. Cái này liền một nén hương còn chưa tới đâu. Trúc Thanh nói. Đối. Ngu tỷ tỷ thật tốt chờ. Tiểu Tuyết nói. Các ngươi. Cẩm Chi vẫn vậy không người chắp tay, nhưng thân hình cũng là đung đưa không ngừng. Trúc Thanh lần nữa cảm thán, cái này cũng đến trúc cơ hậu kỳ, vì sao ngay cả cơ bản nhất linh lực rót thể cũng sẽ không? Sẽ dậy đi. Một khắc đồng hồ sau, hai thân ảnh vội vội vàng vàng từ trong rừng cây bay ra, vành rơi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Hai người người mặc màu xanh biết phục sức, nơi ngực có thêu ngọc thanh hai chữ, người khoác quần áo màu trắng, tu vi chỉ có luyện khí kỳ 5-6 tầng. Ba vị tiền bối xin đứng lên, không, miễn lễ. Một vị thân hình hơi mập nam tử hỏi hướng đồng bạn, nói như vậy, đúng không? Nên. Đúng không? Thấy được hai người vẻ mặt, Trúc Thanh lập tức hiểu, Ngọc Thanh Sơn hồi lâu không có ai tới trước bái phòng. Làm đan đạo tông môn, không có ai tới trước cầu lấy đan dược, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đối phương hai người bình phục khí tức sau, bắt đầu quan sát ba người, ngay sau đó mặt lộ kinh ngạc. Trúc Thanh mặt mũi 18-19, vóc người to lớn, mặt mũi tuấn mỹ, người mặc quần áo màu trắng, rất là ưu nhã. Cẩm Chi 17-18 tuổi dung nhan, xinh đẹp tuyệt trần, vóc người phong vận, một bộ váy dài trắng đưa nàng vóc người phát họa được yêu kiều thức tha, động lòng người. Tiểu Tuyết 7-8 tuổi tướng mạo, điềm tĩnh động lòng người, đặc biệt vàng nóng ánh trong mắt to, rất là rực rỡ. Trúc Thanh cùng Cẩm Chi phục sức là trung phẩm bảo y, Tiểu Tuyết không muốn xuyên cái khác phục sức, cho nên vẫn là món đó màu tuyết trắng váy áo, thuộc về cực phẩm bảo y liên quan tới phục sức. Trúc Thanh suy tính hồi lâu, hạ phẩm bảo y ra vẻ mình quá mức nghèo khó, có thể sẽ bị những người khác bài xích, thượng phẩm bảo y lại lộ ra quá mức giàu có, e rằng có phiền toái. Cuối cùng quyết định người mặc trung phẩm bảo y, vậy mà ở nơi này trong Ngọc Thanh Sơn chỉ có Nguyên Anh kỳ trưởng lão mới có thể ăn mặc trung phẩm bảo y, thượng phẩm bảo y càng là không tồn tại. Sững sờ chốc lát, đối phương hai người nhìn về phía Tiểu Tuyết. Ngươi là? Vạn bối Trúc Tuyết, trúc cơ hậu kỳ, thỉnh cầu tiến vào Ngọc Thanh Sơn học tập. Tiểu Tuyết lần nữa không người chắp tay, nói: "Trúc cơ hậu kỳ." Kinh ngạc tiếng vang lên, vang vọng ở trong rừng cây. "Đối, là trúc cơ hậu kỳ." Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm trong mắt to, nhìn về phía miệng đại trường, đầy mặt khiếp sợ hai người. "Không tin sao?" Dứt lời, Tiểu Tuyết lập tức thả ra trúc cơ hậu kỳ uy thế, trận trận sóng khí nhộn nhạo lên, đem hai người thổi liên tiếp lui về phía sau. "Tiểu sư tỷ tu thần thông đi, chúng ta biết, chúng ta tin tưởng." Hai người vội vàng khoát tay nói. "Tiểu sư tỷ." Tiểu Tuyết đầy mặt nghi ngờ nhìn về phía Trúc Thanh, hỏi: "Phụ thân, hai vị này ca ca lớn hơn ta, vì sao gọi ta tiểu sư tỷ?" Trúc Thanh êm ái vuốt ve Tiểu Tuyết đầu, nói: "Hai vị này ca ca so ngươi yếu nhược một ít, có thể có chuyện xin ngươi giúp một tay, mới có thể gọi ngươi sư tỷ. Nếu làm tới sư tỷ, sư đệ sư muội vội phải tận lực giúp, nếu như có không làm được, có thể nói cho phụ thân lại trợ giúp bọn họ." "A." Tiểu Tuyết gật đầu một cái, nhìn về phía hai người nói: "Hai vị tiểu ca ca, nếu như có chuyện, cứ việc tìm tiểu sư tỷ, phụ thân cái gì cũng biết, chuyện gì cũng có thể làm đến." Trúc Thanh cười khổ, kết quả hay là ta giúp a? "Là, đa tạ sư tỷ." Hai người không người chắp tay, rất là non nớt, ngay sau đó quan sát Trúc Thanh. Tu sĩ cấp cao ước hiếp tu sĩ cấp thấp chính là thái độ bình thường, thậm chí còn có thể cướp đoạt pháp bảo cùng linh thạch. Mà vị sư huynh này lại muốn giúp một tay, đúng là chuyện đáng ngạc nhiên. Thấy hai người vẻ mặt, Trúc Thanh không khỏi cảm thán: "Hai vị sư đệ à, chúng ta có thể đi vào tông môn sao?" Hai cái bình sứ đưa ra, Trúc Thanh ôn tồn nói: "Hai vị sư đệ, nơi này là sư huynh luyện chế tụ linh đan, nếu như không bỏ, xin hãy nhận lấy." "A, đa tạ." Sững sờ chốc lát, hai người phảng phất đại mộng mới tỉnh vậy nói: "Ba vị, mời theo ta tiến vào tông môn." Một người giơ cánh tay lên, làm ra mời động tác, tên còn lại nắm chặt bình sứ, mang cánh tay chắp tay. Đợi Lưu Quang đi xa, người nọ lập tức mở ra bình sứ. 20 viên. Vị sư huynh này cũng quá hào phóng. Ai hy vọng chớ bị đại trưởng lão hố. Trúc Thanh đan dược đều là ma linh bí cảnh đoạt được, lại trải qua từ hắn đề luyện, kỳ thực còn có rất nhiều, chẳng qua là không nghĩ quá mức để người chú ý, cho nên chỉ tặng cái này 40 viên. Bên kia, Trúc Thanh lấy ra giải 10 trượng phi toa, trở luyện khí kỳ nam tử phi hành. Nam tử đầy mặt vui vẻ giới thiệu Ngọc Thanh Sơn tình hình. Trúc Thanh sư minh, bên kia là đan dược đường. Dọc theo cánh tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy một tòa cực kỳ hùng vĩ lầu các đứng sững ở trong sân gốc, dài rộng đều có ngàn trượng, cao tầng 12, toàn thân làm mực màu đỏ, mơ hồ có thể thấy được dây mây dấu vết, phía trước trên quảng trường còn có thể thấy được rất nhiều cỏ dại. Á, thật là kiến trúc hùng vĩ. Trúc Thanh đầy mặt vui vẻ tán dương, nhưng trong lòng lại là thê lương, bây giờ sẽ còn tiến vào tòa kia gác lửa người, nên còn dư lại không có mấy. Bên kia là truyền công đường, bên kia là tàng thư các. Nam tử từng cái một giới thiệu, Trúc Thanh liên tiếp đáp lại. Rất nhanh, một tòa màu vàng đất cung điện rọi vào bốn người tầm mắt. Cung điện dài rộng chỉ có 200 trượng, cao 50 trượng, từ nham thạch chất đống mà thành, có chút điêu khắc, nhưng tổng thể coi như một mạc, cũng không có kèm theo pháp trận, phù văn. Sư minh, phía trước chính là tông môn đại điện, sư đệ vì vậy cáo tử. Nam tử hành lễ, Trúc Thanh đáp lễ, tiện tay lấy ra 10 khối linh thạch đưa cho hắn. Sư minh không thể. Nam tử khoát tay muốn tự tuyệt, lại nghe Trúc Thanh truyền âm nói, nhờ sư đệ nhận lấy. Trong đại điện các trưởng lão đã chú ý tới nơi này, nếu như sư minh biểu hiện được quá bùn xịn, có thể sẽ ảnh hưởng đến nhập môn. Người này, nam tử nhận lấy linh thạch, lần nữa hướng Trúc Thanh hành lễ, khẽ nói, cẩn thận đại trưởng lão. Dứt lời, nam tử liền đạp một kiếm rời đi. Trúc Thanh khẽ mỉm cười, ngay sau đó thúc giục phi toa, dừng rơi vào trước đại điện trên quảng trường. Nơi này dài 200 trượng, rộng chừng có 100 trượng, từ màu vàng đất tấm đá lát mà thành, coi như bằng phẳng, nhưng tình cờ có thể thấy được hư hại. Đi qua quảng trường, Trúc Thanh ba người dừng lại ở đại điện trước cửa, không người chắp tay. Vạn bối Trúc Thanh, thỉnh cầu tiến vào Ngọc Thanh Sơn học tập. Mời đạo hữu vào bên trong nói chuyện. Giọng ôn hòa truyền ra. Là. Trúc Thanh cất bước tiến vào đại điện, Tiểu Tuyết, Cẩm Chi hơi lui sau, chia nhóm hai bên. Chủ tọa bên trên, một vị chừng 30 tuổi nam tử dựa lưng vào bình phong phê duyệt văn kiện, nam tử ôn văn nho nhã, mang theo mỉm cười xem ba người, khi thấy Tiểu Tuyết lúc, càng là lộ ra ôn hòa nụ cười. Chủ tọa bên cạnh còn có một cái bàn án, chừng 20 tuổi thanh niên khẽ nâng lên đầu, chất phát trên mặt mũi lộ ra thần sắc khó khăn. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, vui mừng ở trong lòng. Ngọc Thanh Sơn mặc dù suy tàn, nhưng đệ tử phẩm tính rất tốt, đáng giá trợ giúp một thanh. Chương 343, trưởng lão hiện thân tham niệm lên chương 343, trưởng lão hiện thân tham niệm lên tại hạ là Ngọc Thanh Sơn trưởng môn, Đông Tùng Bách, không biết các vị đạo hữu vì sao phải nhập ta Ngọc Thanh Sơn. Đông trưởng môn mặt mũi ôn hòa hỏi. Trúc Thanh chắp tay hành lễ, nói, vãn bối thân mắc bệnh kín, nghe nói Vân Thanh Sơn đang đạo thành tựu rất cao, chuyên tới để cầu học. Nương theo lấy tiếng nói, 10 đạo lưu quang bay ra, hóa thành 10 đẹp đẽ hộp ngọc, chậm rãi rơi vào bàn bên trên. Thấy vậy, Đông trưởng môn trên mặt lộ ra chút không vui, bên người nam tử thời là mặt lộ lúng túng. Nhìn lại Trúc Thanh, chỉ thấy hắn mặt lộ mỉm cười, khẽ gật đầu. Đông trưởng môn trong nháy mắt hiểu, những linh thảo này cũng không phải là khoe khoang, mà là vì chính mình mất đi phiền toái. Hộp ngọc không có cấm chế, bên trong linh thảo năm, phẩm chất đều là không sót chút nào. 8 cây vì ngàn năm phần, một bụi vì 2000 năm phần, cuối cùng một bụi là 3,0005, năm tuy tốt, nhưng phẩm chất không tốt, nên là giã ngoại sinh trưởng. Đông trưởng môn nhẹ giọng thở dài, lấy kết đan kỳ tu vi bắt được như vậy linh thảo, nhất định ăn rồi không ít đau khổ. Lúc này, một đạo thần thức chấn động từ sau tấm bình phong truyền tới, dường như phi thường kích động, không che giấu chút nào. Trúc Thanh cảm thán, vị này đại trưởng lão thật đúng là như trong tài liệu viết, lòng tham chưa đủ, lòng tham mở mắt. Đông trưởng môn khỏe mắt rung động mấy cái, ngay sau đó mặt mũi ôn hòa nói, đã như vậy, Trúc Thanh sư đệ liền lưu lại đi. Không biết sư đệ nhưng có cảm thấy hứng thú chuyện. Nếu như có thể, đệ tử muốn đi thảo dược viên. Trúc Thanh nhìn về phía Tiểu Tuyết, nói, tiểu nữ u mê, vừa lúc có thể truyền thụ thảo dược kiến thức. A, Đông trưởng môn hơi nhếch miệng, ngay sau đó hỏi, ta văn sư đệ trên người có nồng nặc thảo dược thơm, không biết sư đệ có hay không hiểu luyện đan. Biết sơ một hai. Trúc Thanh lần nữa ném ra bình ngọc, bị Đông trưởng môn tiếp lấy. Bình ngọc mở ra, 10 quả trúc cơ đan nằm song xoài trong đó, đều là trong suốt dịch đấu, mùi thuốc nội liễm. Sư đệ đan đạo thành tựu rất cao, vậy mà có thể đem trúc cơ đan để luyện đến trình độ như vậy. Đệ tử ở trúc cơ lúc từng gặp phải bình cảnh, không muốn tiểu nữ giống như vậy, liền điều nghiên hồi lâu. Thì ra là như vậy. Đông trưởng môn có chút hăng hái đánh giá Trúc Thanh, còn muốn tiếp tục hỏi thăm lúc, sau tấm bình phong lần nữa chuyển tới thần thức chấn động. Chỉ thấy Đông trưởng môn khỏe mắt co quắp không chỉ, hơi nắm chặt trong tay bình ngọc. Trúc Thanh lần nữa cảm thán, vị này đại trưởng lão liền trúc cơ đan cũng muốn tham ô, thật sự là lòng tham chưa đủ. Trưởng môn, đệ tử tài sơ học tiện, có thể hay không mời tông môn phẩm giám đệ tử trúc cơ đan để giúp đỡ đệ tử học tập. Người này, Đông trưởng môn hơi kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Tiểu Tuyết cùng Cẩm Chi đã trúc cơ đan dĩ nhiên là vật vô dụng. Nhưng, như vậy huyện chuyển giải quyết khốn cùng, người này tài trí thật bất phàm. Tốt. Đông trưởng môn nhìn về phía Tiểu Tuyết, ôn nhu nói, tiểu sư muội, muốn cùng một hủy, một sư tỷ thật tốt chung sống a. Ừm. Tiểu Tuyết sẽ cùng một sư tỷ thật tốt chung sống. Tiểu Tuyết nặng nề gật đầu, thấy Đông trưởng môn cùng thanh niên đều là vui mừng vô cùng. Bên phải lĩnh, ngươi dẫn bọn họ tiến về thảo dược viên đi. Là. Thanh niên con người đáp lại, rất nhanh đi tới Trúc Thanh trước người bọn họ. Tại hạ Lý Hữu Lĩnh, họ Lý là họ lớn, sau này gọi bên phải lĩnh liền có thể. Là, Hữu Lĩnh sư minh. Trúc Thanh hành lễ nói, sư đệ Trúc Thanh, gọi là Thanh sư đệ cho thỏa đáng, rất là thói quen. Tốt, Thanh sư đệ. Ta gọi Trúc Tuyết, gọi Tiểu Tuyết là tốt rồi. Xem giơ lên cao hai tay, nhún nha nhún nhảy Tiểu Tuyết, tất cả mọi người đều là lộ ra nụ cười vui mừng. Đợi Lưu Quang đi xa, sau tấm bình phong đi ra hai người. Một người 25-26, mặt mũi tuấn lãng, vóc người thẳng tắp, coi như là 10,000-01 mỹ nam tử, một bộ áo trắng càng lộ vẻ phong lưu phong khoáng. Hắn chính là Ngọc Thanh Sơn đại trưởng lão, La Đại Thịnh. chỉ thấy hắn đưa dài cổ, nhìn về phía xa xa Lưu Quang, quay đầu lại, lại nhìn về phía bàn bên trên hộp ngọc, tham lam mặt mũi triển lộ mà ra, thấy Đông trưởng môn cùng bên người người đàn bà liên tiếp thở dài. Linh quang chớp động, năm cái hộp ngọc cùng bình ngọc nhất thời biến mất không còn tăm hơi. La Đại Thịnh nhanh chóng hóa thành Lưu Quang, chạy như bay mà đi. Ai thật dài tiếng thở dài vang lên. Chỉ thấy người đàn bà thở vắn than dài mà liếc nhìn còn lại năm cái hộp ngọc, ngay sau đó khoát tay một cái. Nhận lấy đi, hoặc giả phải dùng tới. Người đàn bà chừng 30 tuổi mặt mũi, rất là bình thường, nhưng vóc người cũng là phong vận cực kỳ, một bộ màu xanh biết thoải mái váy dài rất là ưu nhã, đi chậm rãi đi ở giữa, càng lộ vẻ ung dung hoa quý. Người đàn bà chính là Ngọc Thanh Sơn nhị trưởng lão, Nôn Dung Dung, lại xưng Nôn phu nhân. Nàng vốn là Ngọc Thanh Sơn trưởng lão chi nữ, coi như là chính thống người thừa kế, chỉ tiếp tư chất nhận hạn chế, tu hành tiến cảnh rất chậm. Bất đắc dĩ, nàng gả cho tư chất rất tốt La Đại Thịnh, hy vọng hắn có thể trấn hưng Ngọc Thanh Sơn. Nhưng không như mong muốn. Lên cấp Nguyên Anh kỳ sau, La Đại Thịnh bản tính hoàn toàn triển lộ, tham lam vô độ, háo sắc thành tính, tông môn sự vụ một mực bất kể, cũng không ngừng địa hút tông môn máu thịt. Tục truyền, hắn có hơn 100 vị thị thiếp, ra tay cực kỳ hào phóng, linh thạch cùng đan dược đều là không hề bùn xịt tạo. Nhưng những thứ kia tất cả đều là tông môn tài nguyên. Vì vậy, Nôn phu nhân cùng hắn tranh luận một phen, vì vậy ly hôn, cũng đem nữ nhi Nôn Tử Chân mang ở bên cạnh. Người tu tiên ly hôn rất là đơn giản, mọi người đều biết liền có thể. Tức là, hét lớn một tiếng, ta đừng cái này xú nam nhân. Nôn phu nhân đúng là như vậy. Nhị trưởng lão, ta cảm thấy vị kia trúc thanh sư đệ đan đạo thành tựu rất cao, hoặc giả. Đông trưởng muốn nói, chỉ dựa vào trúc cơ đan, còn không cách nào phán đoán, huống chi, Hoàng Thanh Uyển sẽ không ngồi yên không lý đến. Nôn phu nhân thở dài nói, trước hết để cho hắn cư ngụ ở thảo dược viên đi, hoặc giả một vị có thể giúp được hắn. Bọn họ đều hiểu, nếu như trúc thanh đan đạo thành tựu thật vô cùng cao, Hoàng Thanh Uyển sẽ gặp cướp đoạt đi qua, vì bọn họ luyện đan. Đến lúc đó, hắn đem không có thời gian vì chính mình chưa khỏi bệnh kín. Ai thật dài tiếng thở dài lần nữa vang vọng ở trong đại sảnh. Bên kia, Lý Hữu Linh dẫn trúc thanh ba người đi tới một mảnh sương mù dày đặc tràn ngập thung lũng. Sương mù dày đặc trùng điệp hơn 10 trong, hoàn toàn không thấy được tình hình bên trong. Thảo dược viên pháp trận không ngờ so hộ tông pháp trận mạnh hơn, xem ra vị đại trưởng lão kia thật là làm người ta ghét ta. Trúc Thanh cười ha hà nói, Thanh sư đệ, ngươi biết đại trưởng lão? Lý Hữu Linh đẩy mặt kinh ngạc hỏi. Xin lỗi Hữu Linh sư mình, Ngọc Thanh sơn chuyện, sư đệ là điều tra rõ ràng sau mới quyết định tới. Trúc Thanh mỉm cười nói, Lý Hữu Linh, Kim Đan sơ kỳ tu vi, Thái Hòa trấn Lý ra người, Đường ca là Hoàng Thanh Uyển Nguyên Anh kỳ trưởng lão Lý Tạ Phong, với 3 tháng trước chết bởi ma linh bí cảnh, nhân Đường ca xa lánh, Hữu Linh sư minh đi tới Ngọc Thanh Sơn, bây giờ nên là thiếu trưởng môn. Sư đệ điều tra được thật rõ ràng. Bất quá, ta không phải thiếu trưởng môn. Đối, thiếu trưởng môn là Ngôn Tử Chân sư tỷ, Kim Đan trung kỳ tu vi. Chẳng qua là a. Trúc Thanh đầy mặt giảo hoạt nói, sư đệ nghe nói, Hữu Linh sư minh cùng Ngôn Tử Chân sư tỷ đã kết làm đạo lữ. Sư đệ làm thế nào biết? Chúng ta, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Trúc Thanh ha ha cười không ngừng, Lý Hữu Linh cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Trúc Thanh đưa ra một cái ngọc phù, mặt mũi nghiêm túc nói, đây là song tu bí thuật, nên có thể giúp cho Hữu Linh sư minh. Nghe được song tu bí thuật, Lý Hữu Linh thân thể run lên, giơ tay lên liền muốn cự tuyệt, khi thấy Trúc Thanh mặt mũi lúc, hắn lại do dự. Bây giờ tu tiên giới, song tu bí thuật tức là chèn ép đối phương tu vi, là đáng xấu hổ hành vi. Vậy mà, vị này thanh sư đệ tựa hồ không phải loại người này. Lúc này, Tiểu Tuyết thanh âm vang lên, phụ thân âm dương chi đạo phi thường lợi hại, đã có thể lấy đánh vỡ bình cảnh, còn có thể tái tạo thân xác, nhìn, Cẩm Chi ngu như vậy tỷ tỷ cũng có thể lên cấp đến trúc cơ hậu kỳ. Tiểu Tuyết, không muốn nói ta ngu. Cẩm Chi nhỏ giọng nói, ngay sau đó nhìn về phía Lý Hữu Linh, cười xấu hổ cười. Hữu Linh sư huynh không ngại lấy trước trở về đi sâu nghiên cứu một phen, nếu như Tiểu Tuyết nói có sai lầm, cứ việc hủy diệt. Người này, Lý Hữu Linh nhận lấy ngọc phù, cũng hướng Trúc Thanh hành lễ. Nếu như bộ này song tu bí thuật thật như Tiểu Tuyết sư muội đã nói, sẽ là một bộ thần kỳ công pháp, thậm chí có thể thay đổi tu tiên giới. Hắn cùng Nôn Tử Chân tư chất cũng không tính là cao, nếu không phải nhị trưởng lão trợ giúp, bọn họ liền kim đan kỳ cũng rất khó đến. Thanh sư đệ vì sao phải trợ giúp bản thân? Hôm nay mới vừa gặp mặt, với nhau đối thoại chưa vượt qua 10 câu. Vì sao? Thanh sư đệ rốt cuộc có gì mục đích? Chương 344, mới vào vườn thuốc gặp phiền não. Chương 344, mới vào vườn thuốc gặp phiền não. Hữu Linh sư mình, có thể hay không mở ra pháp trận để cho bọn ta tiến vào thảo dược viên? Trúc Thanh câu hỏi cắt đứt Lý Hữu Linh suy tính. A, chờ. Chỉ thấy Lý Hữu Linh đối mặt sương mù, cao giọng la lên, Thẩm sư muội, có đệ tử mới nhập môn đi tới thảo dược viên, còn mời mở ra pháp trận. Thấy vậy, Trúc Thanh liên tục cười khổ, các ngươi để phòng cướp, phòng được đủ hoàn toàn, ngay cả người mình cũng không thể tùy tiện tiến vào thảo dược viên. Thanh âm tung bay, không ngừng vang vọng. Chỉ thấy sương mù lưu chuyển không chừng, cao khoảng một trượng lối đi từ từ tạo thành. Lúc này, một vị nữ tu phiêu nhiên bay ra, đi tới bốn người trước mặt, hơi quét nhìn, nữ tu tầm mắt liền định cách ở Trúc Thanh trên thân. Sư muội tốt. Trúc Thanh lộ ra nụ cười ấm áp, nói, tại hạ Trúc Thanh, mới vừa nhập môn, sau này còn mời sư muội nhiều hơn chiếu cố. Người này, nữ tu nhất thời mặt lộ đỏ bừng, khẽ nói, Thẩm Tư Dĩnh, còn mời sư minh chiếu cố. Lý Hữu Linh như có điều suy nghĩ đánh giá hai người, ngay sau đó gật đầu một cái, thấy Trúc Thanh không rõ nguyên do. Thẩm sư muội, thanh sư đệ ba người liền giao cho người dẫn. Là, chắp tay hành lễ, Lý Hữu Linh rời đi, Thẩm Tư Dĩnh dẫn ba người tiến vào thảo dược viên. Giới thiệu sơ lược sau, Thẩm Tư Dĩnh đầy mặt kinh ngạc xem Tiểu Tuyết. Trúc cơ hậu kỳ. Ừm, Tiểu Tuyết gật đầu một cái, nhìn về phía Trúc Thanh hỏi, vì sao bọn họ cũng không tin đâu? Bởi vì Tiểu Tuyết rất đặc biệt.
Không cần để ý.
Thật xin lỗi, Tiểu Tuyết.
Sư tỷ.
Thẩm Tư Dĩnh vội vàng xin lỗi, ngay sau đó vẻ mặt đạm đạm nói, ta chẳng qua là ao ước Tiểu Tuyết sư tỷ. Nếu như tỷ tỷ có phiền lòng chuyện, có thể tìm phụ thân cái gì cũng biết, chuyện gì cũng có thể làm đến, liền Cẩm Chi tỷ tỷ cũng có thể lên cấp đến trúc cơ hậu kỳ, tỷ tỷ tư chất tốt hơn, tùy tùy tiện tiện là có thể lên cấp kết đan kỳ. Người này, Thẩm Tư Dĩnh ha ha cười khổ. Kết đan kỳ, nàng là thật không nghĩ tới, có thể giải quyết phiền toái trước mắt liền đủ. Trúc Thanh hơi quan sát vị này Thẩm sư muội, mặt mũi tuy có 27-28, nhưng tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, coi như là ít có mỹ nhân, vóc người phong vận, có lồi có lõm, có thành thục vật đẹp. Nhưng tu vi hơi thấp, chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Lam Điệp điều tra trong tài liệu cũng không có Thẩm Tư Dĩnh, cái này đúng là bình thường. Ngọc Thanh Sơn mặc dù suy tàn, nhưng đệ tử vẫn có 30,000, trúc cơ kỳ liền có 10,000, nếu không phải ra thế hiển hách hoặc là thân cư yếu trước, xác thực không có điều tra cần thiết. Có thể hay không mời sư minh làm đạo lữ của ta? Thẩm Tư Dĩnh ánh mắt sáng rực hỏi.
Ừm.
Trúc Thanh mặt lộ kinh ngạc, có chút không biết làm sao. Lại nghe Cẩm Chi lớn tiếng nói, vị này Thẩm sư muội, mặc dù thành ca ca anh vẫn đẹp trai, uy vũ bất phàm, nhưng chúng ta phải nói cầu tới trước tới sau, sư tỷ ta hay là thị thiếp, vì sao ngươi sẽ phải trở thành đạo lữ? Đang khi nói chuyện, Cẩm Chi cố ý thả ra trúc cơ hậu kỳ uy thế, thấy Trúc Thanh cùng Tiểu Tuyết lắc đầu liên tục. Thị thiếp cũng có thể, chỉ cần sư minh nguyện ý liền có thể. Sư muội chớ đổi, có thể hay không trước tiên đem chuyện nói rõ?
Ừm.
Sắp thực nên đem chuyện nói rõ, nếu không sư minh có thể gặp được phiền toái. Thẩm Tư Dĩnh chậm rãi giảng thuật chuyện đã xảy ra, Trúc Thanh cũng là chăm chú lắng nghe. Gia tộc của nàng thực lực yếu ớt, tu vi cao nhất tổ phụ cũng chỉ có kết đan sơ kỳ, hơn nữa sắp tọa hóa. Gia tộc lấy kinh doanh cấp thấp thảo dược mà sống, cẩn thận dè dặt, sẽ không gây phiền toái. Vậy mà, phiền toái từ trên trời giáng xuống. Ngọc Thanh Sơn một vị sư minh coi trọng nàng, liền vận dụng gia tộc lực lượng hướng Thẩm gia làm áp lực, bức bách nàng nghe lời. Cuối cùng, từ tổ phụ ra mặt vì nàng tranh thủ điều kiện. 30 tuổi tiến lên cấp kết đan kỳ, nếu không làm được liền gả đi. Mặc dù còn có thời gian hơn một năm, nhưng nàng từ biết không cách nào lên cấp đến kết đan kỳ, liền tìm phương pháp nào khác. Tiến gia sao? Trúc Thanh hỏi. Là. Tiến gia coi như là trung hình gia tộc, mặc dù không có nguyên anh kỳ, nhưng có 5 vị kim đan kỳ trấn giữ, nghe nói Yến gia gia thiên linh căn thiên tài, bị Hoàng Thanh Huyền hóa thần kỳ lão tổ nhìn chúng, cho dù là cỡ lớn gia tộc cũng không dám trêu chọc. Thẩm Tư Dĩnh đầy mặt lo âu giải thích nói, ngay sau đó nhìn về phía Trúc Thanh. Theo ta được biết, Yến gia cực kỳ bột phận, chưa bao giờ gây sự rắc rối, cũng chưa từng ức hiếp nhỏ yếu, ngược lại thường xuyên vì người phàm trần bệnh, tặng đan dược, danh tiếng thật tốt. Trúc Thanh hỏi, Thẩm sư muội có hay không cân nhắc qua đem việc này báo cho Yến gia người chủ sự?
Cân nhắc qua?
Chẳng qua là 5 vị kim đan kỳ lão tổ thường bế quan, hoặc là cư trú ở Hoàng Thanh Huyện, chúng ta căn bản không thấy được.
A, như vậy a.
Trúc Thanh khẽ mỉm cười, nói, nếu như vị sư minh kia trở lại quấy rầy, ngươi liền báo cho đối phương, kết đan trung kỳ sư minh coi trọng ngươi, muốn thu làm thị thiếp, nếu không phục, cứ việc tới trước.
Có thể không?
Dĩ nhiên.
Với lúc có thể giúp được ta,
đến giúp sư minh. Thẩm Tư Dĩnh đầy mặt nghi ngờ xem Trúc Thanh, lại thấy hắn rực rỡ cười một tiếng, mười phần lạnh nhạt.
Chuyện này, sư muội liền không cần lo lắng.
Xin hỏi một vị sư tỷ ở nơi nào?
Trưởng môn cố ý nói tới.
Được rồi, ngược lại các ngươi sớm muộn sẽ biết. Dứt lời, Thẩm Tư Dĩnh liền dẫn Trúc Thanh ba người đi về phía trước rừng cây. Bước đi thong dong, hơi xem xét. Thảo dược viên bên tay trái là liên miên dãy núi, mới trồng các loại linh thảo, phẩm chất rất tốt, nhưng chỉ là cấp thấp dược thảo, chớ nói linh anh đan, kim đan kỳ dược liệu cũng là ít đến đáng thương. Bên tay phải là rừng cây rậm rạp, các loại linh quả treo lơ lửng trên đó, lại xa một chút, còn có thể thấy được nồng vườn, nên là tài bồi tươi ngon mọng nước củ cải loại linh quả. Linh thảo cần năm rất lâu, cho dù là cấp thấp thảo dược, cũng là 10 năm khởi bộ. Mà linh quả lại bất đồng, chỉ cần tài bồi thích đáng, một năm là được thu hoạch. Nói vậy, linh quả mới là Ngọc Thanh Sơn sinh tồn căn bản. Không bao lâu, bốn người tới rừng cây trước, một tòa 3 tầng nhà gỗ dọi vào tầm mắt. Nhà gỗ dài 30 trượng, chiều rộng 20 trượng, hiện lên thanh thúy sắc, tản mát ra trận trận một linh khí, có thể rất tốt bảo tồn thảo dược. Mỗi tầng vì 5 cái gian phòng, dưới nhất 1 tầng trung gian, cửa phòng nửa mở, phải có người ở. Hai bên thời là cửa phòng đóng chặt, cũng có mùi thuốc truyền ra, nên là thảo dược giữa. Nhà gỗ bên phải, đến gần rừng cây vị trí, một nữ tử ngồi ở xe lăn chính phẩm nếm nước trà, thấy có người đến, liền quay đầu, lộ ra nụ cười ấm áp. Nữ tử 15-16 tuổi mặt mũi, rất là bình thường, thân hình hơi có vẻ gầy yếu, có loại yếu không chịu nổi gió cảm giác, một bộ màu xanh biếc váy dài biểu lộ ra khá là rộng lớn, phảng phất đứa bé mặc vào đại nhân quần áo. Các vị sư đệ sư muội, ta gọi một hủy, kim đan hậu kỳ tu vi. Bất quá, đúng như thế, ta nên là vô dụng nhất cái đó. Tiểu Tuyết nháy trong mắt to xem một hủy, ngay sau đó vui sướng chạy tới, nằm ở trên đùi của nàng. Một hủy ôn nhu địa vớt ve Tiểu Tuyết đầu, lại thấy nhu hòa linh lực xông ra, đưa nàng hai chân cái bọc. Ấm áp dòng nước ấm ở trong thân thể chảy xuôi, vì nàng nuốt lên đau đớn, vì nàng sơ thông kinh mạch. Thấy vậy, một hủy đã kinh ngạc vừa vui sướng, nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa, lực đạo trên tay cũng là càng thêm êm ái.
Tỷ tỷ, chân của ngươi, phụ thân có thể trị hết.
Mềm mại thanh âm như banh lôi vậy nổ vang, trực tiếp đem một hủy, Thẩm Tư Dĩnh khiếp sợ tại chỗ. Sướng sở chốc lát, hai người nhất để nhìn về phía Trúc Thanh, lại thấy một đôi xanh biếc trong mắt đang theo dõi một hủy thân thể. Chương 345, đan đạo thần đồng, một hủy chương 345, đan đạo thần đồng,
một hủy linh con mắt thần thông. Một hủy đầy mặt hưng phấn hỏi, vị sư đệ này, ngươi linh con mắt thần thông xưng hô như thế nào? Sử dụng chính là loại nào linh dịch? Hay không còn có tồn tại? Thập Tư Dĩnh đội vàng đệ lại thần tình kích động một hủy, nhắc nhở, không nên quấy rầy sư minh chuẩn bệnh, đợi chưa khỏi hai chân, sẽ đi hỏi thăm cũng không muộn. Trong mắt hơi nháy mắt, linh con mắt biến mất. Sư tỷ chính là một linh căn cùng một linh thân thể, vốn là 1 triệu dặm không một thiên tài, chỉ tiếp đội vàng hấp tấp mới có thể tạo thành bây giờ cục diện. Trúc Thanh nói, người này, một hủy vẻ mặt nhất thời ảm đạm xuống, Thẩm Tư Dĩnh há mồm lại đóng, không nói tiếng nào. Chỉ nghe Trúc Thanh tiếp tục nói, Trúc Cơ lúc lại có tí vết, cái này là bình thường chuyện, cho dù có thiên linh căn cùng linh thể, cũng không ngoại lệ. Vậy mà, sư tỷ chẳng những không có dốc lòng tu luyện, chữa trị tí vết, ngược lại cấp công cận lợi, để cho tí vết càng thêm mở rộng. Sư Minh, không phải. Thẩm Tư Dĩnh vừa định giải thích, lại thấy Trúc Thanh giơ tay lên ngăn cản nàng. Sư tỷ ở kết đan lúc nên phát hiện thân thể khác thường, vì sao không cùng gia tộc nói rõ? Ai một hủy chẳng qua là nhẹ giọng thở dài, cũng không giải thích. Thẩm Tư Dĩnh nhìn ở trong mắt, trong nháy mắt hiểu, vị này thanh sư mình đã sớm xem thấu hết thảy, chẳng qua là muốn biết lý do. Một hủy, 45 tuổi, so Trúc Thanh còn nhỏ hơn một ít, sinh ra ở thảo dược thế gia Mục gia. Gia tộc kia thực lực cùng Thẩm gia tương tự, đều là gia tộc loại nhỏ, lấy bồi dưỡng linh thảo mà sống. Linh thảo chính là người tu tiên vật cần có, Mục gia vốn có thể không buồn không lo, an ổn phát triển. Vậy mà, một hủy ra đời cấp Mục gia hy vọng, đồng thời cũng cho bọn họ hy vọng xa đời. Một hủy rất nhỏ liền bị đưa đi Hoàng Thanh Huyện, cũng bị Hóa Thần Kỳ lao tổ nhìn trúng, vậy mà Mục gia vẫn chưa đủ, thời thời khắc khắc thúc giục Một hủy tu luyện. Kết quả chính là bây giờ như vậy. Hoàng Thanh Huyện bỏ qua, Mục gia vứt bỏ, bất đắc dĩ lưu lạc với Ngọc Thanh Sơn. Vậy mà để cho Trúc Thanh để ý cũng là một chuyện khác. Tục truyền, Một hủy là đan đạo thiên tài, khi còn nhỏ liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, có thể nói thần đồng. Chỉ vì Mục gia, Một hủy buông tha cho đan đạo một đường. Sư tỷ, sư đệ có Ngọc Linh Chú Cốt Đan, có thể giúp sư tỷ tái tạo căn cốt. Ai Ngọc Linh Chú Cốt Đan? Đây chính là trong truyền thuyết đan dược. Sư đệ quả thật tặng cho sư tỷ. Một hủy đầy mặt hương phấn hỏi. Không thể. Tiểu Tuyết nũng nịu nói, tỷ tỷ là một linh thân thể, nên dùng thông linh thối cốt đan. Ai các ngươi còn có thông linh thối cốt đan? Một hủy hương phấn đã tràn đầy mà ra. Lại nghe Tiểu Tuyết tiếp tục nói, để cho tỷ tỷ đạt được thông linh chi thể, lại lấy thuật song tu giúp tỷ tỷ tái tạo căn cốt, đây mới là phương pháp tốt nhất. Nghe được thuật song tu, một hủy cùng Thẩm Tư Dĩnh trên mặt trong nháy mắt hiện ra kinh ngạc cùng hoảng sợ, ngay sau đó đầy mặt chê bai nhìn về phía Trúc Thanh. Trúc Thanh rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng biết, như vậy lúc giải thích chính là ở đây không có 300 lượng, chỉ đành phải đàng hoàng đứng thẳng tại chỗ. Một hủy đem Tiểu Tuyết ôm vào trong ngực, do dự một chút, liền hỏi, "Tiểu Tuyết muội muội, ngươi có biết song tu vì bản gì?" "Ừm." Tiểu Tuyết gật đầu một cái, nói, "Thiên địa càn khôn, sinh âm dương, chế vạn vật, âm dương hợp nhất có thể sáng tạo sinh mạng, có thể trợ vạn vật trưởng thành. Tỷ tỷ chỉ cần cùng phụ thân song tu liền có thể chữa khỏi hai chân, còn có thể tái tạo căn cốt." Người này, một hủy cùng Thẩm Tư Dĩnh khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, mang theo nghi ngờ nhìn về phía Trúc Thanh. "Vị sư đệ này, có thể hay không đưa ngươi bí thuật giao ra, để cho sư tỷ bình giám một phen?" Một hủy lạnh giọng nói, trên mặt đều là đề phòng vẻ mặt. Trúc Thanh bất đắc dĩ, chỉ đành ném ra một quyển thư tay, chậm rãi bay xuống đến bàn bên trên. Một hủy cùng Thẩm Tư Dĩnh do dự hồi lâu, chậm chạp không muốn đụng chạm, lại thấy Tiểu Tuyết đầy mặt vui vẻ đưa tay chát mở ra, cũng giảng giải. "Tỷ tỷ, đây chính là âm dương lực, có thể đem tỷ tỷ trong cơ thể dư thừa linh lực luyện hóa, lại hòa tan vào thân xác." Một hủy cùng Thẩm Tư Dĩnh nghiêm túc lắng nghe, vẻ kinh ngạc đã tràn đầy mà ra. "Đây là tái tạo thân xác bí thuật, đây là đột phá bình cảnh bí thuật." "Ừm." Tiểu Tuyết đầy mặt nghi ngờ nhìn về phía Trúc Thanh, hỏi, "Phụ thân, vì sao không có song tu bí thuật?" "Tiểu Tuyết, không tốt lắm." "Vì sao?" "Phụ thân âm dương chi đạo chính là thiên địa đại đạo, vạn vật đều ở trong đó, vì sao không thể cấp các tỷ tỷ nhìn?" Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm thuần chân trong mắt to, thấy Trúc Thanh thấp thỏm không dứt. Lúc này, một hủy cùng Thẩm Tư Dĩnh rốt cuộc hiểu ra, cũng không phải là vị này thành sư đệ giáo dục không thỏa, mà là vị này Tiểu Tuyết sư muội quá mức thông minh, như vậy dường ra thiên địa đại đạo vậy mà có thể tùy tiện hiểu. Mà vị này thanh sư đệ cũng phải không phàm, vậy mà có thể lĩnh ngộ ra thần kỳ như vậy bí thuật. "Thanh sư đệ, có thể hay không đem bí thuật giao ra?" Một hủy mặt mũi vẫn vậy trong trẻo lạnh lùng, nhưng khỏe miệng cũng là không tự chủ bật lên. Ai Trúc Thanh bất đắc dĩ thở dài, lần nữa ném ra mấy quyển nhật ký. Lần này, một hủy cùng Thẩm Tư Dĩnh không có chê mai, vội vàng cầm ở trong tay, cẩn thận lật xem. Tường đỏ đằng đắng hoa đào nở, hơi nóng bừng bừng cuốn không ngừng. Thẩm Tư Dĩnh đầy mặt đỏ bừng địa lật xem thư tay, một hủy thời làm 10 phần bình tĩnh cùng Tiểu Tuyết trao đổi. "Song tu trúc cơ, quả thật có thể không tì vết chút nào sao?" "Ừm." Tiểu Tuyết gật mạnh đầu, nói, "Lợi dụng thần hồn cộng minh dẫn dắt dược lực, có thể đem thân thể mỗi một góc sơ thông, từ đó đạt tới hoàn mỹ trúc cơ." "Nhìn." Tiểu Tuyết chỉ Cẩm Chi nói, "Cẩm Chi tỷ tỷ chính là hoàn mỹ trúc cơ, không có chút nào bình cảnh địa tiến cấp tới trúc cơ hậu kỳ." Thấy vậy, Cẩm Chi thẳng tắp thân bản, hơi giãy giụa, đem thức tha dáng người toàn bộ triển hiện. A Một Hủy cùng Thẩm Tư Dĩnh kêu lên. Hồi lâu sau, Một Hủy chưa thỏa mãn địa khép lại thư tay, mang theo thẹn thùng xem Trúc Thanh. "Thanh sư đệ, sư tỷ hai chân cùng thân thể liền giao cho sư đệ." Trúc Thanh chưa trả lời, lại thấy Cẩm Chi bước nhanh đến phía trước, nói, "Sư tỷ, chúng ta phải nói rõ ràng, ta trước trở thành thành ca ca thị thiếp, cho nên ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội. Hiểu chưa?" "Hành." "Cẩm Chi tỷ tỷ." "Ừm, ừm." "Như vậy là được rồi." Cẩm Chi hài lòng gật đầu một cái, lại nghe Trúc Thanh nói, "Tông môn bên trong muốn lấy sư tỷ muội tương xứng, đây là tu tiên giới quy củ, không thể loạn. A Cẩm Chi đầy mặt đưa đám địa đáp lại nói, thấy Tiểu Tuyết, Mộc Hủy, Thẩm Tư Dĩnh ha ha cười không ngừng. Cười vui đi qua, Trúc Thanh lấy ra thông linh tối cốt đan, đặt ở Mộc Hủy trong lòng bàn tay. Đây là dược hiệu chạy mất. Mộc Hủy xem màu lam đậm đan dược, hỏi hướng Trúc Thanh. Là. Bất quá, mời sư tỷ yên tâm, đan dược không độc tính. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh lấy ra nghiệm thuốc linh bản, cũng đem thông linh tối cốt đan đặt ở phía trên. Linh quang lưu chuyển, chữ viết hiện ra. Thông linh tối cốt đan, dược tính 183, độc tính linh, nhất phẩm linh đan. Nhất phẩm linh đan. Mộc Hủy đầy mặt vui mừng, đọc thuộc y điển nàng tự nhiên biết linh đan ý nghĩa. Sư đệ, chân quý như thế linh đan, quả thật muốn tặng cho ta. Mặc dù là nghi vấn lời nói, nhưng Mộc Hủy trong mắt lại lóng lánh hào quang sáng tỏ, để cho Trúc Thanh không cách nào nhìn thẳng. Là, con mời sư tỷ nhận lấy. Đa tạ sư đệ, không, phu quân. Mộc Hủy e thẹn mang e sợ nói, nhưng ánh mắt thủy chung định cách tại trên thông linh tối cốt đan, không có cấp Trúc Thanh một cái nhìn thẳng. Trúc Thanh có chút không nói, đồng thời cũng có chút mong đợi. Mộc Hủy như vậy vẻ mặt, có lẽ là lần nữa nhặt đan đạo. Năm đó đan đạo thần đồng, có thể hay không sáng tạo kỳ tích đâu. Chương 346, chưa khỏi tật xấu, Cẩm Chi nổi gióa. Chương 346, chưa khỏi tật xấu, Cẩm Chi nổi gióa. Trăng sáng treo cao, vẩy xuống điểm điểm ánh sáng chói lọi, đem thảo dược viên chiếu sáng rực rỡ màu sắc. Trong nhà gỗ, Tiểu Tuyết nằm ở Cẩm Chi trên lồng ngực, đầy mặt vui vẻ ngủ say. Ai buồn cô nương thân thể mềm mại là vì lấy lòng Thanh ca ca, vì sao thành tiểu công chúa giường hẹp. Trong một phòng khác trong, Thẩm Tư Dĩnh chằn chọc trở mình, thật lâu không thể vào ngủ. Nguyên lai song tu là như vậy, ừm quá xấu hổ. Thân thể mềm mại xoay ngược lại, đi tới mép giường, mắt phượng thẳng tắp nhìn về phía sàn nhà. Lời nói, Thanh sư huynh đang cùng Mộc Hủy sư tỷ. Thân hình lần nữa xoay ngược lại, kẹt kẹt tiếng liên miên không ngừng. Lầu 1, Mộc Hủy căn phòng. Mềm mại thân thể hơi nóng lên, từng kia hơi nóng bay lên, chập chờn chung quanh phong cảnh, Thanh tú mặt mũi bị mồ hôi làm ướt, quần quần xương trắng từ tiểu thần trong nổ ra, đánh ở lồng ngực nở nang bên trên. Trúc Thanh khẽ bước nóng bỏng gò má, ở Mộc Hủy cái trán in lên vừa hôn. Mộc sư tỷ, có khỏe không? Ừm, sư đệ yên tâm, sư tỷ vô sự. Hơi lộ ra thanh âm mệt mỏi truyền tới, mang theo hưng phấn mặt mũi nâng lên. Sư đệ, sư tỷ tùy thời đều có thể. Tốt. Bốn môi ôm nhau, hơi nóng sôi trào, âm dương giao dùng, thần hồn cộng minh. Trong vạn tượng tinh hải, Trúc Thanh ôm Mộc Hủy đang đánh giá phía trước xanh biết bóng người. Bóng người nửa người trên vị thanh thúy màu xanh lá, sinh cơ bừng bừng, mười phần thoải mái. Vậy mà, bóng người nửa người dưới thời là màu xanh sẫm, nặng nề chết chóc, rất là u buồn. Sư đệ, đó là thân thể của ta sao? Mộc Hủy hỏi. Là. Cùng ta linh con mắt thấy là bình thường không hay. Trúc Thanh đáp. Người này, Mộc Hủy lộ ra vẻ lo lắng, xích sao giúp vào Trúc Thanh trong lồng ngực. Yên tâm, vô sự. Trúc Thanh ôm chặt Mộc Hủy nói, đi trước xem một chút đi. Ừm. Thanh âm rơi xuống, phong cảnh chợt biến. Trúc Thanh cùng Mộc Hủy đứng ở một cái thông đạo trong. Thông đạo trưởng chiều rộng đều có 20 trượng, dây mây trải rộng, cành lá hoành hành, hoàn toàn không cách nào thông qua. Đây là kinh mạch của ta. Mộc Hủy hoảng sợ hỏi. Là. Hơn nữa, kinh mạch chỉ có chút cơ hậu kỳ trình độ. Cái này phải như thế nào chữa khỏi? Không phải đã tới sao? Ừm. Mộc Hủy đầy mặt nghi ngờ nhìn về phía Trúc Thanh, lại thấy hắn xoay người về phía sau, liền hướng sau lưng nhìn. Chỉ thấy trong suốt suối nước dâng trào mà tới, lấp kín toàn bộ lối đi. Chỗ đi qua, dây mây, nhánh cây rối rít giải tán, hóa thành màu xanh biếc dòng suối, hòa tan vào trong suối nước, lối đi cũng bị mở rộng tới 50 trượng, xanh biếc hoa văn trải rộng, đều là hoa cỏ cây cối đồ án. Mộc Hủy không thể tin xem đây hết thảy, lại nghe Trúc Thanh nói, tựa hồ còn chưa đủ. Sư đệ, thế nào là chưa đủ? A, kim đan hậu kỳ kinh mạch nên là bây giờ gấp bội, bây giờ. Miễn cưỡng coi như là kim đan sơ kỳ. Còn thiếu rất nhiều. Người này, Mộc Hủy ha ha cười không ngừng, vui sướng tâm tình thông qua thần hồn cộng minh truyền lại cấp Trúc Thanh. Sư tỷ, chớ có bởi vì giải quyết tật xấu mà lười biếng, con đường tu tiên rất dài, từng bước đều phải cẩn thận. Dạ dạ dạ. Mộc Hủy quyến rũ nói, thời gian rất dài, phu quân không cần nóng lòng nhất thời. Ừm, cũng đúng. Chúng ta đi xem một chút kinh mạch nào khác đi. Tốt. Dứt tiếng, phong cảnh lại biến. Toàn bộ lối đi đều bị suối nước tắm rửa, trong suốt thông suốt, linh khí dồi dào. Trở lại tinh hải, hai người lần nữa nhìn về phía trước bóng người. Chỉ thấy xanh biếc bóng người toàn thân long lánh ánh sáng trong suốt, sinh cơ bừng bừng, tiên khí dồi dào. Rất tốt, đã hoàn toàn chữa khỏi. Trúc Thanh vui vẻ nói. Xác thực. Mộc Hủy đầy mặt cười khổ, không nghĩ tới ta vắt hết óc không cách nào giải quyết tật xấu, lại bị phu quân dễ dàng như vậy chữa khỏi. Thuật nghiệp hữu chuyên công, phu quân am hiểu âm dương chi đạo mà thôi. Thấy Trúc Thanh ý muốn rời đi, Mộc Hủy vội vàng kéo lại hắn, đầy mặt thẹn thùng nói, phu quân có thể hay không tặng cho thiếp thân Cẩm Chi tỷ tỷ như vậy thân thể. Ừm. Âm dương lực mới vừa dùng cho chữa khỏi hai chân có chút chưa đủ. A thiếp thân hiểu. Mộc Hủy ha ha cười không ngừng, đầy mặt giảo hoạt xem Trúc Thanh, trong nháy mắt để cho hắn lúng túng không thôi. Thật là, cái này cũng ba ngày, Thanh ca ca cùng Mộc Hủy sư tỷ còn không có kết thúc đâu. Cẩm Chi oán giận nói. Người này, Thẩm Tư Dĩnh trên mặt mũi trong nháy mắt bò đầy đỏ ửng, lặng lẽ đến gần Cẩm Chi, nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, Thanh sư minh là như vậy uy vũ sao? Đó là dĩ nhiên. Cẩm Chi đầy mặt lấy lệ nói, Thanh ca ca giúp ta chút cơ lúc, suốt song tu 10 ngày, chưa từng nghỉ ngơi một khắc. Tâm tình cao vút, thanh âm ngẩng cao, trong nháy mắt hấp dẫn người chung quanh chú ý sư tỷ. Thanh âm quá lớn. Thẩm Tư Dĩnh vỗ tay với trước miệng, nhỏ giọng nhắc nhở, lại thấy Cẩm Chi không thèm để ý chút nào, vẫn vậy lớn tiếng nói, người ta là Thanh ca ca thị thiếp, hầu hạ phu quân chính là chuyện đương nhiên. Người này, người chung quanh rối rít bắt đầu nghị luận. Người này chính là đệ tử mới nhập môn. Vì sao là trúc cơ kỳ?
Đúng vậy,
trúc cơ kỳ vì sao phải tới Ngọc Thanh Sơn? Chẳng lẽ bị Hoàng Thanh Uyển cự tuyệt?
Hẳn không phải là.
Ta nghe nói chồng của nàng là kết đan trung kỳ, Hoàng Thanh Uyển tất nhiên sẽ nhận lấy.
Đây là vì sao?
Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Cẩm Chi đầy mặt vui vẻ đi về phía trước. Kể từ đó, nàng là trúc thanh thị tiếp chuyện liền sẽ truyền khắp Ngọc Thanh Sơn, đến lúc đó, Mục Hủy cũng phải công khai gọi mình là tỷ tỷ. Tâm tình vui thích để cho Cẩm Chi bước chân thật nhanh, Thập Tư Dĩnh chỉ có thể bước xa đi theo. Đi tới tông môn đại điện, Thập Tư Dĩnh giao ra năm cái một hồ lô. Bên trong là gần đây thu hoạch linh quả, cũng là tông môn kéo dài nữa suối nguồn. Rời đi tông môn đại điện không xa, hai người liền bị một kẻ nam tử ngăn lại. Nam tử hơn 30 tuổi mặt mũi, làn da ngăm đen, vóc người còng lưng, chỉ bảy thước thân hình, còn có chút lưng gù, tu vi cũng chỉ có chút cơ sơ kỳ. Thập Tư Dĩnh, ngươi cũng đừng quên ước định của chúng ta, lại tới một năm ngươi sẽ phải đến Yến gia, bớt ở bên ngoài trêu chọc nam nhân khác. Yến sư minh, sư muội đã bị Thanh sư minh nhìn trúng, sắp thu làm thị thiếp, ngươi hay là thay lương duyên đi.
Hắn dám,
chỉ có kết đan trung kỳ, cả gan trêu chọc chúng ta Yến gia, chính là đang tìm cái chết. Nam tử phẫn nộ điên cuồng hét lên, mặt mũi dữ tợn, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Nghe được thanh âm, người chung quanh rối rít ghé mắt nhìn về phía nơi này, liền tông môn trong đại điện đồng trưởng môn cùng Lý Hữu Lĩnh cũng là nghe rõ ràng.
Muốn chết?
Các ngươi mới là muốn chết. Chỉ thấy Cẩm Chi đầy mặt tức giận nói, ngươi tính là gì món đồ chơi, cả gan nói Thanh ca ca là chỉ có kết đan trùng kỳ, Thanh ca ca một kiếm chém giết 10 tên kết đan kỳ, một thương đâm chết kim đan kỳ, các ngươi đến ra.
Mấy cái kim đan kỳ tới.
Lời nói mới rồi để cho Thẩm Tư Dĩnh kiếp sợ, đột nhiên nghe được câu hỏi, lại làm cho nàng có chút không biết làm sao.
A,
5 cái, hình như là 5 cái. Có bản lĩnh đem các ngươi yến ra 5 cái kim đan kỳ cùng nhau gọi tới, nhìn một chút, có thể hay không đón lấy Thanh ca ca một kiếm. Chỉ có trúc cơ sơ kỳ, còn dám phép lối, buồn cô nương bây giờ liền chém ngươi. Đang khi nói chuyện, Cẩm Chi thả ra trúc cơ hậu kỳ uy thế, đồng thời trong tay đã nắm xanh biết bảo kiếm. Cuồn cuộn sóng khí cuốn qua mà ra, trực tiếp đem nam tử đẩy lui mấy trượng, bảo kiếm ong ong, lần nữa thả ra kim đan kỳ uy thế. Phu phú nam tử ngã ngồi trên đất, đầy mặt hoảng sợ xem chậm rãi mà tới Cẩm Chi. Đó là kim đan kỳ pháp bảo. Chẳng lẽ vị kia mới nhập môn sư minh quả thật đánh chết kim đan kỳ? Có phải hay không là mua? Hắn chẳng qua là kết đan trung kỳ, làm sao có thể đem kim đan kỳ pháp bảo đưa cho thị thiếp? Vậy chỉ có thể tỏ rõ, vị sư minh kia trong tay còn có tốt hơn pháp bảo, khó tránh khỏi có nguyên anh kỳ, cho nên mới có thể đánh chết kim đan kỳ.
À đây cũng là có thể.
Trung quanh thanh âm đánh thức xứng sở Thẩm Tư Dĩnh, nàng bước nhanh về phía trước, ôm chặt lấy sắp huy kiếm Cẩm Chi. Chương 347, lặng lẽ rút kiếm. Chương 347, lặng lẽ rút kiếm sư thị, tông môn quy định, cấm chỉ đồng môn tàn sát lẫn nhau. Loại này ỷ thế hiếp người món đồ chơi, có tư cách gì cùng Thanh ca ca đợi ở một cái tông môn?
Ta bây giờ liền chém hắn.
Đủ rồi. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, nương theo lấy bảng bạc uy thế cuốn qua hướng Cẩm Chi. Sóng khí dâng trào, sát ý chợt giảm. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Đông trưởng môn đứng ngạo nghễ với cửa đại điện, đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi này. Nơi này là tông môn, không phải đánh nhau đánh lộn địa phương. Tiến Bạch Tịnh, Hoa Cẩm Chi, hai người các ngươi bị phạt bế quan một tháng, nếu như không tuân theo xử phạt, trực tiếp đuổi ra khỏi tông môn.
Là.
Cẩm Chi trước tiên trả lời. Thấy vậy, tất cả mọi người có chút không rõ nguyên do, táo bạo như vậy nha đầu cứ như vậy xuống nước. Cẩm Chi căn bản không thèm để ý tông môn, nàng chỉ muốn cùng Trúc Thanh sống chung một chỗ, tự nhiên không muốn bị trục xuất tông môn. Từ hoảng sợ trong lấy lại tinh thần, tên là Yến Bạch Tịnh nam tử vội vàng đứng dậy hành lễ, liên tiếp hẳn là. Đám người rời đi, Đông trưởng môn trở về đại điện. Nghiêm túc mặt mũi trong nháy mắt biến mất, nụ cười vui mừng leo lên gò má, thấy Lý Hữu Linh mặt bất đắc dĩ.
Trưởng môn, ngài quả thật cho là Thanh sư đệ có thể đánh chết Kim Đan kỳ.
Liên quan tới một điểm này, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn. Xem tươi cười rạng rỡ Đông trưởng môn, Lý Hữu Linh thở dài một tiếng, đối mặt Thanh sư đệ thời điểm, ta cảm nhận được rất mạnh cảm giác áp bách, không giống cùng giai, mà là cao hơn một chút.
Ừm, ta cũng cảm nhận được chút áp lực, Thanh sư đệ phải có kim đan trung kỳ thực lực.
Do dự một chút, Lý Hữu Linh hỏi, vì sao Thanh sư đệ sẽ mạnh như vậy?
Lý do chỉ có một.
Thấy Lý Hữu Linh ánh mắt sáng quắc, Đông trưởng môn mỉm cười nói, bởi vì Thanh sư đệ là thể tu.
Thể tu?
Lý Hữu Linh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái.
Thể tu, lấy rèn luyện thể phách làm chủ tu sĩ, bọn họ có thể ở giống nhau cảnh giới hạ đạt được thực lực mạnh hơn, giống vậy, bọn họ lên cấp cũng so tu sĩ bình thường khó khăn.
Thanh sư đệ bệnh kín, ngươi cũng đã nhìn ra đi.
Đông trưởng muốn nói,
bản nguyên tua lỗ, nên bị rất nghiêm trọng thương.
Đối.
Đông trưởng muốn nói, nếu như ta đoán không sai, Thanh sư đệ nên đã nếm thử rất nhiều phương pháp, cho nên mới có thể đem thể phách tu luyện đến trình độ như vậy.
Ừm.
Lý Hữu Linh hưu khí vô lực đáp lại. Lại nghe Đông trưởng muốn mắng, Thanh sư đệ người bị thương nặng mà bất khuất, ngươi chẳng qua là tư chất kém chút, có tư cách gì đưa đám?
Người này, Lý Hữu Linh thức tỉnh, cao giọng hẳn là,
tu trong tiên giới, trọng thương cũng không phải là hiếm hoi chuyện. Gần như tất cả mọi người cũng sẽ lựa chọn đoạt xá, từ đó nhanh chóng khôi phục thực lực. Mà Thanh sư đệ lựa chọn chữa khỏi, hơn nữa không sờn lòng địa nếm thử, đáng giá kính sợ.
Mình quả thật không có tư cách đưa đám.
Huống chi, tu hành bộ kia song tu bí thuật sau, bản thân cùng tử thật bình cảnh đều có chỗ giãn ra.
Hoặc giả,
trường môn có khả năng hay không Thanh sư đệ ôm mục đích mà tới?
A, cũng không phải là chữa khỏi bệnh kín.
Lý Hữu Linh nói bổ sung.
Thứ ngươi mới nhìn ra tới.
Đông trưởng môn cười ha ha, cũng tốt. những thứ kia phủ bụi đã lâu toa thuốc cũng nên lại thấy ánh mặt trời. Đi tới sương mù trước, Cẩm Chi mặt mũi nghiêm túc nói, "Thẩm sư muội, chuyện mới vừa rồi tuyệt không thể nói cho Thanh ca ca, biết không?"
"Tốt, sư muội chắc chắn giữ bí mật."
Thẩm Tư Dĩnh gật đầu liên tục. Nói thật, nàng có chút sợ hãi vị sư tỷ này, giơ tay lên liền muốn giết người, hơn nữa còn là đồng môn, nào có như vậy tu sĩ a. Mới vừa tiến vào thảo dược viên, liền nghe được huyện chuyển thanh âm. "Phu quân cũng làm người ta thử một chút mà, thật là không biết xấu hổ." Nhỏ giọng oán trách sau, Cẩm Chi nhanh chóng xông về nhà gỗ, Thẩm Tư Dĩnh chỉ có thể lúng túng theo sát. Nhà gỗ cạnh, bàn bên trên, Tiểu Tuyết chính phẩm nếm bánh ngọt, khi thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt kỳ kỳ quái quái tỉ tỉ. Trúc Thanh Thời là ngồi xếp bằng ở trước lò luyện đan, luyện chế các loại bánh ngọt. Một đạo xinh đẹp bóng dáng đung đưa trái phải, không ngừng phát ra huyền chuyển thanh âm. "Phu quân cái đó ngũ hành căn nguyên đan cũng là người ta thử một chút mà, người ta có thể mặc cho phu quân sủng hạnh a. Thân thể của ngươi mới vừa khôi phục, nhất định phải đánh chắc tiến chắc, không thích hợp mạo tiến. Ai nha, đây không phải là có phu quân sao? Người ta xảy ra chuyện, phu quân chắc chắn cứu trợ người ta." "Không được, cần trước ổn định thân xác, không thể tham đồ vật vô dụng. Ai nha, phu quân không phải có ngũ hành luân hồi quyết sao? Người ta chắc chắn thật tốt tu luyện." Trúc Thanh còn muốn mở miệng, lại nghe Cẩm Chi thanh âm vang lên, "Ngươi là ai? Vì sao phải quấn Thanh ca ca?"
"Cẩm Chi tỷ tỷ đã về rồi, muội muội là một hủy, tỷ tỷ không nhận ra sao?"
"Một hủy sư tỷ?
Ngươi là một hủy sư tỷ?"
Thẩm Tư Dĩnh đầy mặt kinh ngạc hỏi.
"Đương nhiên rồi.
Thẩm sư muội, chúng ta chung sống hơn 10 năm, chẳng lẽ liền ngươi cũng không nhận ra?"
Cẩm Chi cùng Thẩm Tư Dĩnh trợn to hai mắt, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt mỹ nhân tuyệt thế. Bảy thước tám tấc thân hình, cao giáo ưu nhã, phong vận hai ngọn núi, con vẻ hai mông, cho thấy thước tha dáng người, một bộ màu xanh biếc bó sát người váy dài càng đem vóc người của nàng phát họa được đẹp lấp lánh, động lòng người. Đặc biệt là tấm kia tinh xảo mặt mũi, mỗi một chi tiết nhỏ đều là hoàn mỹ không một tí vết, phản phất là tinh mỹ nhất ngọc điêu.
Xác thực,
mặt mày giữa xác thực có một sư tỷ cái bóng.
Thẩm Tư Dĩnh gật gật đầu nói,
cái này căn bản là lột xác.
Cẩm Chi đầy mặt không vui xem Trúc Thanh, nói, Thanh ca ca, người ta cũng phải như vậy,
chớ có kèn cửa,
bản thân ngươi cũng rất đẹp.
A,
Cẩm Chi nhẹ giọng đáp lại, nhưng nụ cười trên mặt đã rực rỡ nở rộ.
Thẩm Tư Dĩnh quan sát xong một hủy, sau đó sợ xanh mặt lại nhìn về phía Trúc Thanh, không chỉ có đem một hủy sư tỷ hai chân chữa khỏi, càng là tạo nên ra hoàn mỹ như vậy dung mạo, còn có Cẩm Chi sư tỷ đã nói, tùy tiện chém giết kết đăng kỳ, kim đăng kỳ tu sĩ.
Kia, yeah, bản thân thật sự có tư cách làm hắn thị thiếp sao?
Đúng, các ngươi mới vừa rồi huyên náo rất tức mừng.
Trúc Thanh bình thản nói, lại đem Cẩm Chi sợ toát mồ hôi lạnh.
Thanh ca ca, thật xin lỗi.
Biết mình lỗi ở địa phương nào sao?
Không nên rút kiếm, giết người nọ.
Lỗi.
Trúc Thanh mặt mũi nghiêm túc nói, người nọ đáng chết.
Nếu như là ta, cũng sẽ rút kiếm.
Chẳng qua là, ngươi nên lặng lẽ ra tay, không nên ở tất cả người trước mắt lên xung đột, nếu không, người nọ chết rồi, ngươi liền thoát không ra liên quan.
Người này, Cẩm Chi cùng Thẩm Tư Dĩnh đều là trợn to hai mắt, không thể tin nổi xem Trúc Thanh.
Nghe kỹ, đi lại ở tu tiên giới, có mấy cái quy củ bất thành văn: một, tiền tài không để ra ngoài; thứ hai, binh không lộ lưỡi đao; thứ ba, võ không lộ ngọn nguồn. Tiền tài không để ra ngoài chính là đường trắng trận tốn hao, để tránh khai ra người tham của; binh không lộ lưỡi đao chính là đường bại lộ thực lực chân thật của mình; võ không lộ ngọn nguồn thời là đường bại lộ công pháp của mình lai lịch.
Ta hỏi lại ngươi, ngươi phạm vào kia mấy cái?
Toàn phạm vào.
Cẩm Chi thản nhiên nói.
Ai ngươi tốt xấu suy tính một cái.
Trúc Thanh bất đắc dĩ nói, ngươi lấy ra kim đan kỳ pháp bảo chính là bại lộ tư sản cùng thực lực, nhưng không có sử dụng công pháp, cho nên không có bại lộ ngươi là thiên linh căn chuyện.
Thiên linh căn?
Thẩm Tư Dĩnh nhỏ giọng dù gì nói,
thiên linh căn chính là đơn nhất linh căn, đối ứng phương pháp có rất nhiều, như kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính liền khắc chế ngươi một thuộc tính.
Trúc Thanh mỉm cười nói, không cần lo âu.
Ngươi là ta thị thiếp chuyện đã mọi người đều biết, không có thăm dò thực lực của ta trước, không người nào dám ra tay với ngươi.
A. Cẩm Chi đẩy mặt đưa đám địa đáp lại nói,
nàng biết hôm nay gây nên tất nhiên sẽ cấp Trúc Thanh tăng thêm phiền toái, thậm chí đưa tới họa sát thân.
Vành nắp lò bay lên, mùi thơm tung bay.
Trúc Thanh đem toàn bộ bánh ngọt chỉnh tề trưng bày, lại hướng Cẩm Chi ngoắc ngoắc tay.
Chuyện hôm nay xác thực quá mức xung động, bất quá vừa lúc đến giúp ta.
Trúc Thanh đem Cẩm Chi kéo vào trong ngực, lửa nóng địa trấn an đứng lên, thấy Thẩm Tư Dĩnh đỏ mặt tiến hai, vội vàng quay đầu, nhìn về phía Tiểu Tuyết cùng một hủy. Lại thấy hai người phản phất không thấy, miệng lớn thưởng thức bánh ngọt.
Chương 348, Áng Mây Phiêu Phiêu Các Phe Tụ. Chương 348, Áng Mây Phiêu Phiêu Các Phe Tụ. Thành ca ca, người ta còn muốn.
Cẩm Chi đầy mặt vui vẻ nói,
biết, bế quan một tháng này, ta lại trợ giúp ngươi tu luyện.
Trúc Thanh ôm Cẩm Chi ngồi vào bàn cạnh, cũng chào hỏi Thẩm Tư Dĩnh ngồi xuống.
Đã có một tháng bế quan thời gian, chúng ta thuận tiện tốt lợi dụng.
Trúc Thanh nói, đầu tiên là một hủy, ngũ hành căn nguyên đan có thể cho ngươi, nhưng nhất định phải dựa theo phương pháp của ta tu luyện.
Một hủy phồng lên hai gò má, phản phất tham ăn sóc con vậy gật đầu liên tục.
Còn có Thẩm sư muội, ngươi là tam linh căn, ta có thể tặng ngươi căn nguyên đan, giúp ngươi trở thành thiên linh căn, không biết ngươi có nguyện ý hay không?
Thẩm Tư Dĩnh nháy mắt một cái, có chút hoảng hốt hỏi, ta cũng có thể trở thành thiên linh căn sao?
Dĩ nhiên.
Căn nguyên đan chuyện hẳn nghe nói qua đi.
Ừm. Thiên Thông Thương Hội bán tốt nhất đan dược, có thể giúp tu sĩ thành tiểu thiên linh căn, chẳng qua là không có nhận đến mời liền không có tư cách mua.
Dưới cơ duyên xảo hợp, ta thu được mấy viên.
Người này, Tiểu Tuyết, Cẩm Chi lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, một hủy thời là ha ha cười không ngừng, cho tới thiếu chút nữa nghẹn đến.
Lên tiếng.
Trúc Thanh ho nhẹ một tiếng, nói, kỳ thực thẩm sư muội thích hợp nhất chính là kim linh căn,
mà không phải là thủy linh căn. Nếu như sư muội nguyện ý, ta nguyện ý tặng kim chi căn nguyên đan cùng với công pháp tương ứng. Đa tạ sư minh, sư muội nguyện ý. Thẩm Tư Dĩnh vẻ mặt kiên định nói, cải tu công pháp mà thôi, có lẽ sẽ lãng phí một ít thời gian, nhưng thua xa như vậy nghịch thiên cải mệnh đại cơ duyên.
Tốt. Vậy liền định ra như thế. Một tháng sau, năm màu áng mây trôi nổi tại không trung, trùng điệp mười mấy dặm. Mấy ngày nay, vì sao còn không có lên cấp? Lên cấp nguyên anh kỳ không phải dễ dàng như vậy chuyện. Lời nói, áng mây đang phía dưới là thảo dược viên, chẳng lẽ là một hủy sư tỷ lên cấp?
Ừm. Thảo dược viên phụ cận, mười mấy tên đệ tử đang nghị luận. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ Ngọc Thanh Sơn đều là thấy được lần này thiên tượng, các loại ý kiến vô cùng vô tận. Vậy hẳn là ngũ hành hợp nhất thiên tượng, cũng không phải là lên cấp nguyên anh kỳ. Tông môn trước đại điện trên quảng trường, Nôn Phu Nhân nhìn phía xa áng mây nói. Bên người của nàng, Đông Trường Môn, Lý Hữu Lĩnh, một vị xinh đẹp thiếu nữ song song mà đứng, mang theo không hiểu nhìn về phía phương xa. Mẫu thân, một sư tỷ là thiên linh căn, chẳng lẽ vị kia thanh sư đệ giúp nàng thay đổi linh căn? Đây không phải là giúp thêm phiền sao? Thiếu nữ nói. Hẳn không phải là. Chỉ thấy Nôn Phu Nhân vẻ mặt tươi cười hỏi, các ngươi nên biết căn nguyên đan đi. Dĩ nhiên, có thể thành tiểu thiên linh căn, toàn bộ tu sĩ cũng mong muốn, chẳng qua là thiên thông thương hội quản được quá nghiêm. Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ. Nôn Phu Nhân nhìn về phía thiếu nữ, cười ha hả mắng. Mẫu thân ngài có lời, mời nói thẳng. Tốt, Nôn Phu Nhân thu hồi đủ cười, hơi nghiêm túc nói, căn nguyên đan phân ba loại, bản nguyên căn nguyên đan có thể để cho người phạm dài ra linh căn, cũng có thể để cho linh căn lớn mạnh 50 thiện thuộc tính căn nguyên đan có thể thành tiểu thiên linh căn, còn có chính là ngũ hành căn nguyên đan, có thể chuyển đổi thành ngũ linh căn. Bản nguyên căn nguyên đan ở Đông Chu bán, từ Bắc vực thứ nhất tông môn Trường Phong môn luyện chế, bán, những quốc gia khác tông môn, thế gia đều là tiến về Trường Phong môn cầu mua, đợi đến Trần Quốc, nguyên bản 100 linh thạch đang lượng, bị bán được 10,000 linh thạch, thậm chí cao hơn. Thiện thuộc tính căn nguyên đan giống vậy từ Trường Phong môn luyện chế, Thiên Thông Thương hội bán, cái này cũng không nói. Ngũ hành căn nguyên đan, Trường Phong môn có bán, Thiên Thông Thương hội cũng có bán ra, tựa hồ Nam Hải bên kia cũng có tông môn bán, nhưng phải là kim đan kỳ trở lên mới có thể dùng. Mẫu thân nói thế ý gì? Chẳng lẽ vị này thanh sư đệ ra từ Trường Phong môn? Người này, Đông trưởng môn vui mừng cười một tiếng, Lý Hữu Linh thời là đầy mặt kinh ngạc. Bây giờ Trường Phong môn khá có danh tiếng, chủ yếu là bởi vì bọn họ vì Thiên Thông Thương hội luyện đan, hơn nữa đều là cực phẩm đan dược. Đối với đan đạo tông môn Ngọc Thanh Sơn mà nói, Trường Phong môn vừa là đối thủ, cũng là học tập đối tượng. Có lẽ là, mặc dù nói không xác định vậy, nhưng Nôn Phu Nhân trên mặt lại nở rộ ra vô cùng nụ cười sán lạ. A, có biến hóa. Đông trưởng môn nói, nhìn lại phương xa, năm màu áng mây chậm rãi lưu chuyển, từ từ biến thành tinh khiết màu trắng, mơ hồ tản mát ra hào quang năm màu. Xem ra vị này thanh sư đệ có đầy đủ ngũ hành công pháp, mới có thể để cho một sư muội ăn vào ngũ hành căn nguyên đan. Chẳng qua là a. Đông trưởng môn hơi cao giọng nói, một sư muội chính là một linh thân thể, cũng không phải là thông linh chi thể, tu luyện ngũ hành công pháp có chút không ổn. Người này, Lý Hữu Linh cùng thiếu nữ đều là đầy mặt không hiểu. Nôn Phu Nhân thời là má lún như hoa mà nhìn xem Đông Trưởng Môn. Thiếu đoán những thứ kia. Thông linh thối cốt đan mới vừa xuất hiện, Liễu Ngọc Quân cùng Hạ Thi Thi chưa luyện chế thành công, vị này thanh sư đệ nên còn sẽ không. Thế nhưng là, chúng ta có a. Đông Trưởng Môn vẻ mặt tươi cười nói. Ha ha ha. Nôn Phu Nhân cười vui không chỉ, thấy Lý Hữu Linh cùng thiếu nữ đầy mặt nghi ngờ. Mẫu thân ngài đừng luôn là cười, cho chúng ta nói rõ a. Được rồi, rất nhanh liền có thể biết kết quả. Nôn Phu Nhân thu hồi đủ cười, mang theo đau thương nói, vị này thanh sư đệ sẽ không để cho chúng ta chờ quá lâu, bởi vì hắn không có thời gian. Chỉ thấy phương xa trắng như tuyết đám mây không ngừng lưu chuyển, trung ương chỗ từ từ trầm xuống, hiện lên cái phếu trạm. Một đạo trắng như tuyết cột ánh sáng đột nhiên rơi xuống, thẳng rơi vào trong sương mù. Khí lãng manh liệt cuốn qua mà ra, đem chung quanh tu sĩ thổi ngã trái ngã phải. Hắc bên kia là chuyện gì xảy ra? Một nam tử đánh hà hơi hỏi. Trở về thái tử điện hạ, thảo dược viên bên kia có người tu luyện ngũ hành công pháp mà đưa tới thiên tượng. Ngũ hành công pháp? Thật là thật quá ngu xuẩn. Trừ kéo chậm bản thân tu hành tiến độ, hoàn toàn vô dụng. Nơi này là một mảnh sa hoa gác lừng bầy, diện tích lãnh thổ 100 dặm, các loại phong cảnh cái gì cần có đều có. Cỏ cây nở rộ dãy núi, hoa sen tô điểm hồ ao, sa hoa tinh xảo gác lừng, còn có ánh vàng rực rỡ cung điện. Vô số nữ tử qua lại các loại phong cảnh, đều là tỷ nữ vậy trang điểm, có chút ngự không phi hành, có chút đi lại mặt đất, đều là xinh đẹp như hoa, đều là mặt buồn rười rượi. Gác lừng bầy ngay phía trước, cao trăm trượng khôi hoàng đại điện ngạo nghệ đứng sững, bề ngoài xem, cùng người phàm hoàng cung độc nhất vô nhị, chẳng qua là càng thêm hùng vĩ, càng thêm xa hoa. Trong đại điện bố cục giống vậy cùng hoàng cung không khác, ngay phía trước trưng bày có long y, một vị người mặc long bào nam tử nửa nằm trên đó. Nam tử hơn 20 tuổi mặt mũi, hơi có vẻ trắng bệnh, thân hình cao giáo, có chút gầy gò, hai tròng mắt trong mơ hồ có thể thấy được tia máu, thật giống như mệt mỏi không chịu nổi. Phía trước hắn, 7 nam 3 nữ, 10 tên kim đan kỳ tu sĩ quỳ một chân trên đất, đang hồi báo chuyện. Nên là một hủy sư muội vì chữa khỏi tật chân, mà tu luyện ngũ hành công pháp. Một vị nét mặt cương nghị nam tử nói, không có vấn đề. Loại rác rưởi kia như thế nào cũng không đáng kể. Long bào nam tử khoát khoát tay, hỏi, ba đan văn linh anh đan mua được sao? Không có. Vì sao? Thanh âm ngẩng cao, tràn ngập phẫn nộ. Ba đan văn linh anh đan đều là trực tiếp giao phó cùng đại tông môn, đối ngoại bán ra rất ít. Thiếu, cũng hẳn là có thể mua được. Long bào nam tử giận dữ hét, chúng ta linh thạch chưa đủ. Chỉ thấy long bào nam tử hàm răng cắn được kéo kẹt văng rồi, gầm thét hỏi, bản thái tử chính là cao quý nhất hoàng tộc, vì sao sẽ còn thiếu hụt linh thạch?
bẩm điện hạ, cùng bọn ta cạnh tranh đều là có chút danh tiếng tông môn, này tư sản rất là sung túc, cho dù đem hoàng thất tư sản toàn bộ lấy ra, cũng là rất khó địch nổi. Chẳng lẽ bọn họ còn dám cùng Hoàng Thanh Uyển đối nghịch sao? Người này, phía trước 10 người im lặng không lên tiếng, long bào nam tử miệng lớn thở hổn hển, ngay sau đó phẫn hận khoát khoát tay. Hoàng Thanh Uyển, bản thân đã sớm không phải Hoàng Thanh Uyển đệ tử. Bây giờ, hoàng thất còn nguyện ý cung cấp linh thạch cung cấp tự mình tu luyện, đã coi như là khó được. Đáng chết Trần Lan Tâm. Chương 349, tinh tượng tôi thể cơ duyên hiện chương 349, tinh tượng tôi thể cơ duyên hiện cung điện góc, nồng nặc xương trắng bay lên, đem 10 đạo bóng dáng chôn. Vệ sư minh, chúng ta cứ như vậy tốn hao đi xuống sao? Một kẻ nam tu hỏi. Không phải đâu. Ngươi đi cùng Trần Tâm Lan lý luận. Một vị nữ tử xinh đẹp hỏi ngược lại. Không phải. Các vị sư đệ sư muội, ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Cương nghị nam tử than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta không có trợ giúp Trần Lan Tâm giết hại hoàng tộc, đây là nàng đối với chúng ta trừng phạt. Nhưng tu hành ở người, không ở Hoàng Thanh Huyện, đại gia chăm chú tu hành thuận tiện. Lời là nói như vậy, nhưng chúng ta trên tay tài nguyên dù sao cũng có hạn. Hơn nữa, nam tu đầy mặt buồn lo nói, chúng ta hay là Hoàng Thanh Huyện đệ tử, cũng không thể hướng Ngọc Thanh Sơn đưa tay đi. Ngươi dám? Nếu như ném đi cuối cùng mặt mũi, Hoàng Thanh Huyện không xử phạt ngươi, ta cũng phải đưa ngươi đánh tẻ ra quần. Nữ tử xinh đẹp phẫn nộ nói, giải Tuyền sư tỷ, ngươi giúp vệ sư mình, cũng không mang theo giết hại sư đệ. Được rồi được rồi. Đại gia phiền não, ta đều biết, còn mời các vị sư đệ sư muội đợi chút chút ngày giờ. Cương nghị nam tử nói, Diễm Vân sư tỷ trọng thương chuyện, nói vậy các ngươi đã biết, ta tranh thủ về chuyến Hoàng Thanh Huyện, cùng Diễm Vân sư tỷ thường nghị một phen, nhất định sẽ không trễ nải các vị tu hành. Tốt. Vất vả vệ sư minh. Sương mù dày đặc tiêu tán, tám đạo bóng dáng đường ai nấy đi. Cương nghị nam tử cùng nữ tử xinh đẹp đồng hành trò chuyện. Nam tử tên là Vệ Nguyên Lễ, có kim đan kỳ viên mãn tu vi, nữ tử xinh đẹp tên là Giải Tuyền, là đạo lữ của hắn, đồng dạng là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Phu quân, Diễm Vân sư tỷ bên kia cũng không dư giả, thật phải đi sao? Giải Tuyền hỏi. Đi, vẫn là phải đi. Vệ Nguyên Lễ đầy mặt ưu sầu nói, trong Ma Linh bí cảnh, Hoàng Thanh Uyển bỏ mình 23 vị trưởng lão, hơn 100 tên kim đăng kỳ, hơn 500 tên kết đăng kỳ. Vì vậy, tông môn bên trong đang chọn rút ra đệ tử, chỉ cần Diễm Vân sư tỷ nguyện ý giúp chúng ta một tay, hoặc giả còn có cơ hội. Phu quân nói thật nhẹ nhàng, nhưng Trần Lan Tâm sẽ để mặc Diễm Vân sư tỷ bồi dưỡng thế lực sao? Hơn nữa, Giải Tuyên nhỏ giọng nói, lần này vẫn là 23 vị trưởng lão gần như tất cả đều là Trần Lan Tâm cánh chim, nói vậy nàng sẽ mượn cơ hội này bồi dưỡng mới nhanh bước. Xem một chút đi. Lần này chọn lựa từ Ngũ Huyền lão tổ chủ trì, Trường Thanh lão tổ cùng Diễm Vân sư tỷ phụ tá, Trần Lan Tâm không dám to gan trắng trợn thiết bị. Ừm. Thảo dược biên, nhà gỗ cạnh. Tiểu Tuyết, Cẩm Chi, Thẩm Tư Dĩnh đang xếp bằng ở trên bộ đoàn, hút vào chung quanh thuần trắng linh khí. Tương đạo màu trắng dòng suối tràn vào ba người thân thể, nhất thời sương mù mông lung bạch quang bay lên, đem ba người hoàn toàn bao phủ. Ba người khí tức chậm rãi kéo lên, cũng có mồ hôi lặng lẽ chảy xuống. Bên trong gian phòng, Trúc Thanh cùng một vị ôm nhau mà ngồi, tinh khiết sương mù màu trắng vòng quanh quanh thân, hóa thành từng đạo dòng suối tràn vào hai người thân thể. Đột nhiên, một đạo sóng chấn động bé nhỏ nhộn nhạo lên, đem xương trắng thổi chập chờn bất định. Trong mắt mở ra, hai người mắt nhìn mắt mà cười. Đà tạ phu quân. Một vị vẻ mặt tươi cười ôm Trúc Thanh cổ, nói, phu quân giúp người ta đột phá đến kim đan kỳ viên mãn, người ta nguyện ý toàn tâm toàn ý báo đáp. Được rồi, không nên dùng kỳ quái khẩu khí nói chuyện, sẽ bị Tiểu Tuyết chê bai. Còn có, ngũ hành luân hồi quyết nhất định phải ở kim đan kỳ viên mãn lần nữa hoàn thành ngũ hành hợp nhất, như vậy mới tính đầy đủ. Biết phu quân hay là như vậy tích cực. Giọng điệu chợt thay đổi, một hủy thở dài nói, ai phu quân trong lòng, Tiểu Tuyết thủy chung là thứ nhất vị, người ta vĩnh viễn là thứ nhị vị. Là, Tiểu Tuyết là nữ nhi của ta, đưa nàng nuôi dưỡng lớn lên là ta lớn nhất tâm nguyện. Ai một hủy than nhẹ, phu quân có biết, yêu thú lên cấp đến nguyên anh kỳ mới tính trưởng thành, hơn nữa yêu thú trưởng thành so với nhân tộc chậm chạp rất nhiều. Tự nhiên biết. Nhưng Tiểu Tuyết lên cấp rất nhanh. Đây còn không phải là bởi vì phu quân đem toàn bộ hiếm hoi linh quả toàn bộ đút cho Tiểu Tuyết, mới có thể không để cho nàng phí mảy may sức lực địa thu được linh lực khổng lồ. Ngược lại đối ta cũng là không có hiệu quả, đưa cho Tiểu Tuyết vừa đúng. Chỉ thấy một hủy đầy mặt vui vẻ nói, phu quân thân sắc quả thật đặc biệt, rất muốn xé ra tới nghiên cứu. Rất đáng tiếc, phu quân đã dùng qua kim cương thiết cốt đan, bình thường pháp khí không đả thương được phu quân. Trúc Thanh thu hồi nụ cười, hỏi, Thủy Nhi, ngươi nhưng có chữa khỏi bản nguyên thua lô biện pháp? Có. Bất quá, chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Người này, Trúc Thanh đầy mặt hưng phấn mà nhìn xem Mộ Hủy, cánh tay dùng sức, đưa nàng xít sau ôm. Mộ Hủy biết chuyện này tầm quan trọng, liền nghiêm túc nói, người tu tiên bản nguyên chính là chân nguyên, trừ đan điền, bắp thịt, xương thủy, trong máu đều có chân nguyên. Nếu như chỉ là trong đan điền chân nguyên, có thể thông qua tu luyện, dùng đan dược để bù, nhưng phu quân tình huống phi thường đặc biệt. Phu quân đan điền cực kỳ dồi dào, mặc dù không biết là loại cảnh giới nào, nhưng vượt xa kết đan kỳ viên mãn, là không thể nghi ngờ. Vậy mà, phu quân thân sắc trong chân nguyên cũng là cực kỳ thưa thớt, cho dù dùng kim cương thiết cốt đan, cũng là không có thể đền bù rất nhiều. Cần như thế nào làm? Trúc Thanh nóng nảy hỏi thăm. Phu quân có biết tinh tượng tôi thể? Ngươi nói là lợi dụng tinh tượng lực đem chân nguyên rèn luyện tiến thân xác. Đối. Chẳng qua là người ta không hiểu pháp trận. Ta hiểu. Một hủy sững sờ chốc lát, mang theo nghi ngờ hỏi, phu quân thật là trận pháp sư? Dĩ nhiên. Không tin ngươi nhìn. Trúc Thanh chỉ chung quanh xương chẳng nói, những linh khí này nhân ngươi mà tới, bây giờ ngươi đã dừng lại tu luyện, bọn nó vì sao không tan? Phu quân, lợi dụng pháp trận đưa chúng nó tụ tập ở này. Một hủy nghi ngờ hỏi. Đối. Ngũ hành hợp nhất linh khí rất là đặc biệt, cho dù là thiên linh căn cũng có thể thu nạp, luyện hóa, tiêu tán, thật đáng tiếc.
A,
đây cũng là biết. Một Hủy không thể tin quét nhìn một phía, ngay sau đó nhìn về phía Trúc Thanh, đờ đẫn trên mặt mũi vây quanh tỏa ra ánh sáng lung linh mắt phượng.
Hủy Nhi, lợi dụng tinh tượng tôi thể, mấu chốt nhất vẫn là thối thể dịch. Ta từng đã nếm thử nhiều loại thối thể dịch, đều là thấy hiệu quả quá nhỏ.
Hủy Nhi nhưng có ý tưởng. Người tu tiên kim đan, Nguyên Anh, hẳn hữu hiệu, chẳng qua là
Nguyên Anh 100, kim đan 4,000, có hay không đủ?
A Một Hủy sững sờ tại chỗ, yếu ớt hỏi, phu quân quả thật có 100 cái Nguyên Anh?
Có,
còn có hơn 200 ma thú Nguyên Anh.
Trúc Thanh hôn lên Một Hủy cái trán, đem chiến lợi phẩm của mình toàn bộ báo cho.
A,
Một Hủy không ngừng ngáy mắt, xinh đẹp tuyệt trần trên mặt mũi đều là vẻ mờ mịt.
Cái đó,
tu sĩ Nguyên Anh cùng kim đan, Hủy Nhi trước tiên có thể hành nếm thử, nhưng ma thú Nguyên Anh cũng không biết nên như thế nào luyện hóa.
Hóa ma linh dịch cũng không được sao?
Hóa ma linh dịch.
Một Hủy sững sờ chốc lát, ngay sau đó cười khổ.
Đúng vậy,
phu quân có thể nhẹ nhõm giết chết Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, biết loại này hiếm hoi linh dịch, hoàn toàn không kỳ quái.
Phu quân, Ngọc Thanh Sơn tư sản mỏng manh, gần như không có luyện chế cao cấp đan dược cơ hội, Hủy Nhi không có nắm chắc luyện chế ra thối thể dịch.
Không sao,
phu quân tư sản phong phú, chỉ cần Hủy Nhi nguyện ý luyện chế, phu quân chắc chắn phục hồi tới cùng.
Ha ha ha.
Như chuông bạc tiếng cười vui đột nhiên vang lên, không ngừng vang vọng ở bên trong phòng.
Hủy Nhi, phu quân rất vui vẻ.
Phu quân, Hủy Nhi là phu quân thị thiếp, mặc cho phu quân sủng hạnh.
Sương trắng nhiễm nhiễm tán hoa thơm, nước mưa róc rách đón gió dương, tiếng hát yêu kiều tâm vui mừng, tiếng sấm kêu kêu lâu dập dờn.
Chương 350, tiểu gia không thiếu tiền. Chương 350, tiểu gia không thiếu tiền. Mấy ngày sau, tràn ngập ở nhà gỗ chung quanh sương trắng đã bị toàn bộ thu nạp.
Tiểu Tuyết, Cẩm Chi, Thẩm Tư Dĩnh đồng thời mở mắt ra, đánh giá bản thân.
Trúc cơ
hậu kỳ.
Ta không ngờ tiến cấp tới trúc cơ hậu kỳ.
Thẩm Tư Dĩnh đầy mặt kinh ngạc nói.
Ừm.
Thẩm tỷ tỷ sát thực tiến cấp tới trúc cơ hậu kỳ, Cẩm Chi tỷ tỷ cũng tiến cấp tới trúc cơ kỳ viên mãn.
Tiểu Tuyết bình tĩnh nói.
Tiểu Tuyết ta, ngươi nói, ta có thể hay không lên cấp kết đan kỳ?
Cẩm Chi đầy mặt định hót hỏi.
Sớm đâu.
Cẩm Chi tỷ tỷ trong cơ thể chân nguyên thượng thiếu thốn, vẫn không thể đánh vào kết đan kỳ.
Tiểu Tuyết mang theo khinh bị nói.
A.
Cẩm Chi đầy mặt đưa đám địa đáp lại.
Tiểu Tuyết sư tỷ, tu vi của ta ổn định sao?
Có hay không cần bế quan mấy ngày?
Thẩm Tư Dĩnh hỏi.
Không cần.
Thẩm tỷ tỷ tu vi rất vững chắc, thậm chí so Cẩm Chi tỷ tỷ còn phải vững chắc.
Đừng bắt ta làm so sánh.
Cẩm Chi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nếu như Cẩm Chi tỷ tỷ mỗi ngày cũng có thể vận hành 50 lần công pháp, bây giờ nên có thể đánh vào kết đăng kỳ.
Ưng Cẩm Chi càng như đưa đám.
Kẹt kẹt cửa phòng mở ra, Trúc Thanh ôm Một Hủy đi ra, không hề dừng địa trò chuyện với nhau.
Phu quân, Hủy Nhi cảm thấy yêu thú Nguyên Anh nên càng hữu hiệu.
Yêu thú Nguyên Anh chính là thiên địa quà tặng, có thể sử dụng ở nhân tộc trên người sao?
Nên có thể.
Một Hủy nói. Hủy Nhi từng lật xem qua Ngọc Thanh Sơn đan dược tịch sách, trong đó tên là Thiên Linh Dưỡng Khí Đan, đan dược chính là lợi dụng yêu thú Nguyên Anh luyện chế.
Thiên Linh Dưỡng Khí Đan có thể giúp tu sĩ đề luyện chân nguyên, này chủ yếu nhất hiệu dụng chính là trợ giúp tuổi cao tu sĩ khôi phục chân nguyên sức sống, từ đó có cơ hội lên cấp đến cảnh giới càng cao hơn.
Đối,
Nguyên Lai phu quân đã sớm biết,
trước khi tới, toàn bộ lật xem qua.
Bất quá, Thiên Linh Dưỡng Khí Đan tài liệu chính nên là Thiên Linh Quỳ Hoa Quả, cũng không phải là yêu thú Nguyên Anh.
Thiên Linh Quỳ Hoa Quả đã sớm tuyệt tích mấy ngàn năm, cho nên mới có hôm nay phương pháp luyện chế.
Ừm.
Một tỷ tỷ, đây là Thiên Linh Quỳ Hoa Quả sao?
Tiểu Tuyết lấy ra một cái đầu lâu lớn nhỏ trái cây hỏi.
Ừm.
Cái này là?
Một Hủy quan sát tỉ mỉ lên trước mắt trái cây.
Trái cây hiện lên màu vàng kim, trải rộng đường vân, lẫn nhau liên tiếp, buộc vòng quanh cánh hoa trạng hoa văn.
Là?
Đúng là Thiên Linh Quỳ Hoa Quả.
Một Hủy quay đầu nhìn về phía Trúc Thanh, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, phu quân, đây chính là hiếm thế chân bảo, bao nhiêu tu sĩ cấp cao cầu cũng không được, ngươi vậy mà làm bình thường linh quả đưa cho Tiểu Tuyết.
Ai chỉ có 10,000 linh quả mà thôi, phu quân còn có, đừng quá mức để ý.
Trúc Thanh vuốt ve thân thể mềm mại của nàng nói,
chỉ có 10,000 linh quả.
Một Hủy có chút tức giận, viên này linh quả đủ để giúp đỡ hơn 10 vị tu sĩ cấp cao tiếp tục tu hành, nếu như đặt ở Ngọc Thanh Sơn chính là cứu mạng cam tuyển.
Lại nghe Tiểu Tuyết nói, viên này trái cây ăn không ngon, Tiểu Tuyết đưa cho một tỷ tỷ.
Tiểu Tuyết, viên này linh quả đối ngươi hữu dụng, không thể kén ăn.
Đừng.
Ăn không ngon chính là ăn không ngon.
Tiểu Tuyết đem trái cây nhét vào Một Hủy trong tay liền chạy ra, thấy mấy người mười phần không nói.
Như vậy hiếm thế chân bảo cứ như vậy tùy ý tặng người.
Kia, phu quân trong tay rốt cuộc còn có bao nhiêu như vậy hiếm thế chân bảo?
Lại nghe Trúc Thanh thở dài nói, coi như là, ngược lại đã ăn hơn 100 cái, hiệu dụng cũng đã phát huy.
Ừm,
hơn 100 cái.
Cứ như vậy,
cấp Tiểu Tuyết ăn.
Ai phu quân yêu chiều nữ nhi bộ dáng, Thủy Nhi coi như là kiến thức.
Một Hủy thở dài nói,
chuyện nhỏ mà thôi, không nên quá để ý.
Trúc Thanh hỏi, Thủy Nhi, cần loại nào yêu thú Nguyên Anh?
Suy tư một lát sau, Một Hủy nói, thuộc tính ngũ hành tốt nhất, đừng quá mức đặc thù.
Ừm, ta đã biết.
Dứt lời, Trúc Thanh trực tiếp lấy ra đưa tin kính, bắt đầu cùng Lam Điệp liên lạc.
Thấy đưa tin kính trong ngáy mắt, Một Hủy cùng Thẩm Tư Dĩnh đều là trợn to hai mắt.
Thanh sư huynh là đại gia tộc nào thiếu ra sao?
Liên loại này pháp khí tốt nhất đều có.
Thẩm Tư Dĩnh nói.
Có lẽ là giành được.
Một Hủy nói.
Ừm.
Thẩm Tư Dĩnh đầy mặt nghi ngờ nhìn về phía Một Hủy.
Lại thấy Cẩm Chi lấy ra đưa tin kính, không ngừng lắc lắc, tràn đầy lấy lẽ nói, loại này pháp khí cấp thấp, Thanh ca ca tiện tay liền có thể luyện chế, tỷ tỷ ta, tự nhiên có.
luyện chế. Một chút bối rối đột nhiên nổi lên, chọc cho Trúc Thanh ghé mắt quan sát. Một Hủy, Cẩm Chi, Thẩm Tư Dĩnh vội vàng che miệng, mang theo ấy này hướng Trúc Thanh gật đầu. Hủy Nhi, tới đây một chút. U. Phu quân nhanh như vậy liền đem đan đạo thần đồng thu làm thị thiếp, hâm mộ chết được nhi. Được rồi, đợi chuyện nơi đây kết thúc một phần, phu quân chắc chắn tiến về Thiên Thông Thương Hội, thật tốt chấn an ngươi. Phu quân cam kết, Điệp Nhi ghi ở trong lòng. Mới vừa rồi đối thoại, Một Hủy nghe rõ ràng, liền ngẩng đầu đỡ ngực địa đi tới đưa tin trước kính, và áo mở rộng, đem cảnh đẹp toàn bộ triển lộ. Phu quân quả nhiên lợi hại, không chỉ có đem tiểu thần đồng hai chân chữa khỏi, càng là tặng cho hoàn mỹ như vậy thân thể. Lam Điệp cười dạng dỡ nói, tỷ tỷ, muội muội không nhỏ. Một Hủy ưỡn ngực nói, dạ dạ dạ, muội muội quả thật rất đẹp. Được rồi, nói chuyện chính sự. Trúc Thanh hỏi, yêu thú Nguyên Anh có thể mua được sao? Dĩ nhiên có thể. Nguyên Anh sơ kỳ Nguyên Anh ước chừng là 2-3 triệu, trung kỳ là 6 triệu, hậu kỳ thời là 10 triệu tả hữu, hóa thần kỳ Nguyên Anh rất ít, cho nên giá cả không xác định. Không sao. Nhưng phàm là thuộc tính ngũ hành Nguyên Anh toàn bộ giúp ta lưu lại. Phu quân, 2-3 triệu linh thạch, có phải hay không? Muội muội yên tâm. Phu quân tư sản có thể mua 2-3 cái Hoàng Thanh Luyện, mấy cái Nguyên Anh mà thôi, nên liền tiền xài vật cũng không tính. Lam Điệp nói. A Một Hủy ánh mắt trợn tròn, miệng đại trương, thấy Lam Điệp khanh khách cười không ngừng. Được rồi được rồi, đợi đến Thiên Thông Thương Hội lại giải thích, nhớ, chuyện này tạm thời đối tông môn bên trong giữ bí mật. A. Một Hủy lúng túng trả lời. Thúy Nhi, nếu như cần vật phẩm, cứ việc hướng Lam Điệp nói tới, không cần để ý linh thạch. Ừm. Có thể hay không mua mấy cổ yêu thú thi hải? Tốt nhất là mới mẻ. Ừm. Trúc Thanh cùng Lam Điệp hơi lộ ra kinh ngạc nhìn về phía Một Hủy. Thúy Nhi, Nguyên Anh cũng được, thịt của yêu thú thân ẩn chứa yêu khí, tức là linh khí cùng giá tính dung hợp, căn bản là không có cách luyện hóa. Trúc Thanh nói. Những chuyện này, Thúy Nhi đã sớm biết. Bất quá, yêu khí cũng là thiên địa linh khí một loại, có lẽ có đại dụng. Thấy Trúc Thanh lộ ra vẻ lo lắng, Một Hủy mỉm cười nói, giá tính cùng sát khí tương tự, có thể ảnh hưởng tu sĩ thần hồn, dùng ngưng thần quyết liền có thể luyện hóa, phu quân không cần lo âu. Được rồi, nhớ lấy, không thể quá mức gấp gáp. Phu quân yên tâm. Thúy Nhi còn không có hầu hạ đủ đâu. Người này, Trúc Thanh hơi lộ ra lung túng, Lam Điệp cũng là ha ha cười không ngừng. Tại xác định nhiều công việc sau, Trúc Thanh liền chuẩn bị tắt đưa tin kính. Đúng, những thứ kia giả mạo Liên Nhi tỷ tỷ người đã trải qua tìm đủ, không biết phu quân chuẩn bị xử trí như thế nào. Lam Điệp hỏi, nhân phẩm như thế nào? Đều là người cơ khổ, toàn bộ mang đến Trần Quốc đi, nhiều nhất 2 tháng, ta sẽ gặp tiến về Thiên Thông Thương Hội. Ở trước đó, Điệp Nhi giúp một tay chiếu cố một phen. Tốt. Dứt tiếng, đưa tin kính tắt. Một Hủy si ngốc xem Trúc Thanh, có chút mê mang, có chút không biết làm sao, mà nhiều hơn thời là kinh ngạc. Lấy kết đan kỳ tu vi giết chết Nguyên Anh kỳ, hơn nữa có khổng lồ tư sản, hắn rốt cuộc ra sao người? Vì sao đi tới Ngọc Thanh Sơn? Vị kia Liên Nhi tỷ tỷ thì là người nào? Vì sao có người giả mạo? Các loại vấn đề xuất hiện ở Một Hủy đầu. Nhưng sau một khắc, nàng liền buông thà cho suy tính. Như thế nào đều tốt, ngược lại người này chính là mình phu quân. Chương 351, đại điện đánh cuộc, bên trên chương 351, đại điện đánh cuộc, bên trên Trúc Thanh đem đưa tin kính giao cho Một Hủy cùng Thẩm Tư Dĩnh. Chỉ thấy các nàng đầy mặt hưng phấn địa thử, thậm chí cố ý chạy xa một ít. Được rồi, này đưa tin kính có thể liên lạc hơn 60 triệu dặm, coi như các ngươi chạy đến Đông Chu phía đông nhất cũng có thể liên lạc đến. Trúc Thanh cười ha hả nói. A Một Hủy cùng Thẩm Tư Dĩnh hậm hực địa tắt đưa tin kính, nhưng khóe miệng vẫn vậy giơ lên. Tới, nhìn một chút những vật phẩm này. Trúc Thanh đem chứa vật giới, trong chứa vật dây chuyền, các loại đồ trang sức đặt ở bàn bên trên, lại lấy ra các loại bảo y cung cấp các nàng chọn lựa. Những thứ này tất cả đều là phu quân luyện chế. Một Hủy kinh ngạc hỏi thăm. Đối. Mong muốn, cứ việc cầm đi. Nếu như không hài lòng, phu quân còn có thể luyện chế mới. Chẳng qua là, chuyện này tạm thời giữ bí mật. Thẩm Tư Dĩnh gật đầu một cái, có chút mở mịn xem rực rỡ lóa mắt vật phẩm. Một Hủy thời là như có điều suy nghĩ, tạm thời giữ bí mật. Chẳng lẽ phu quân chuẩn bị đem phương pháp luyện chế công khai, giúp Ngọc Thanh Sơn phục hưng? Thế nhưng là, bây giờ Ngọc Thanh Sơn cỏ dại rậm rạp, phương pháp luyện chế một khi công khai sẽ gặp lưu truyền đến bên ngoài, đến lúc đó, Ngọc Thanh Sơn trạng huống vẫn vậy không có thể thay đổi biến. Ừm. Tạm thời. Chẳng lẽ phu quân ý muốn chỉnh đốn Ngọc Thanh Sơn? Có thể sao? Vị đại trưởng lão kia sẽ đồng ý sao? Còn có đông đảo con em gia tộc, bọn họ sẽ đồng ý sao? Quan trọng hơn hay là Hoàng Thanh Luyện, bọn họ sẽ đồng ý Ngọc Thanh Sơn phát triển sao? Một Hủy vây vây đầu, trong lòng thở dài, phu quân chuyện tự có cân nhắc, bọn ta thị thiếp ngon lành là nằm song xoài phu quân trong lòng ngực thuận tiện. Trúc Thanh nhìn ra Một Hủy suy nghĩ, chẳng những không có an ủi, ngược lại thì một tay chống cằm, vẻ mặt tươi cười thưởng thức. Thật như tiểu Tuyết sư tỷ đã nói, sư minh cái gì cũng biết, chuyện gì có thể làm được. Thẩm Tư Dĩnh thở dài nói. Trúc Thanh lúng túng cười khổ, ngay sau đó nói, vật phẩm tùy ý chọn, đưa về gia tộc cũng không sao. Quả thật. Thẩm Tư Dĩnh đầy mặt vui mừng mà hỏi, bên người Một Hủy thời là mặt mũi hàm đạm, hơi lộ ra tức giận. Quả thật, những vật phẩm này tất cả đều là bị người khác chọn còn lại. Nếu sư muội không ngại, cứ việc lấy đi. Đa tạ sư minh. Thẩm Tư Dĩnh vui vẻ ra mặt, tự lẩm bẩm lựa chọn vật phẩm. Cái này cấp phụ thân, cái này cấp mẫu thân. Muội muội nhanh đến 15 tuổi, đưa cái gì tốt đâu? Người chung quanh đều là vui cười hớn hở mà nhìn xem, lại nghe một đạo thanh âm vang lên, "Thẩm sư muội, nhà ngươi người đến." Người này, Thẩm Tư Dĩnh có chút không biết làm sao, lại nghe Trúc Thanh rủ gì nói, tiến ra rốt cuộc đã tới. "Sư minh, tiến ra." Chẳng lẽ? Thẩm Tư Dĩnh trong nháy mắt trở nên tay chân luống cuống, lại bị Trúc Thanh kéo vào trong lực. "Yên tâm, sư minh cùng ngươi đi." "Ừm." Thẩm Tư Dĩnh thấp giọng đáp lại. "Ta cũng muốn đi." Một Hủy cao giọng nói. "Hủy Nhi, chúng ta là đi phân rõ phải trái, không phải đi đánh nhau. Vạn nhất đối phương không phân phải trái đâu, bọn họ lại đánh không lại ta." Một Hủy nhất thời im lặng, chỉ đành chơi xấu. "Ta bất kể, ta sẽ phải đi, phu quân mang theo Hủy mà đi nhìn một chút kịch hay mà. Hành bất quá phải nghe theo an bài, không thể tự tiện ra tay." "Tốt, toàn tính phu quân." "Cẩm Chi, ngươi giúp một tay coi sóc Tiểu Tuyết, chúng ta rất nhanh sẽ gặp trở lại." "Thanh ca ca yên tâm." Trò chuyện kết thúc, Lưu Quang đi bộ. Ba đạo bóng người xuất hiện ở sương mù ngoài, thấy Lý Hữu Linh có chút không biết làm sao. "Ngươi là một sư tỷ." "Hữu Linh sư đệ yên tâm, sư tỷ đúng là một Hủy." Quan sát chốc lát, Lý Hữu Linh nhất thời cảm thấy thất thố, liền tới đến Trúc Thanh bên người. "Thanh sư đệ, lần này đến ra đến rồi một vị kim đan trung kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là Ngũ Huyền lão tổ ngồi xuống tiên linh căn. Á, xem ra Yến gia rất coi trọng chuyện lần này." Trúc Thanh ý cười đầy mặt nói. Người này, tại chỗ mấy người đều là lo âu không dứt, lại nghe Trúc Thanh nói, "Yên tâm, đối phương là tới xin lỗi, cũng không phải là đến tìm phiền toái." "Xin lỗi? Có thật không?" Thẩm Tư Dĩnh hỏi. "Nên là, nếu là làm áp lực, nên phái bối phận cao hơn người tới trước, mà không phải Yến Hiếu Văn." Sững sờ chốc lát, Lý Hữu Linh cười khổ nói, "Thanh sư đệ điều tra được đủ rõ ràng. Chuyện này phi thường trọng yếu, còn mời các vị phối hợp ta." Trúc Thanh mặt mũi nghiêm túc nói. Thấy vậy, một vị cùng Lý Hữu Linh trong nháy mắt hiểu, thanh sư đệ mưu đồ phải trả ra hành động. Mười trượng phi toa chở bốn người hướng tông môn đại điện phi nhanh. Trong đại điện, một vị nam tử tóc đỏ đứng chắp tay, mặt mũi ấm lãnh. Bên cạnh hắn, tên là Yến Bạch Tịnh ngăm đen nam tử lảm nhảm không ngừng nói không ngừng. "Tam thúc à, ngài nhất định phải cho cháu trai làm chủ à, chúng ta là giấy trắng mực đen viết xong, bây giờ lại bị không biết lấy ở đâu tiểu tử cướp đi, đây không phải là làm bẩn Yến gia huyết mạch sao? Tam thúc à, bọn họ ỷ vào tu vi cao, ức hiếp cháu trai, tất cả mọi người cũng nhìn thấy, hắn thị thiếp rút kiếm ra muốn giết cháu trai à. Nếu như tam thúc không cho cháu trai làm chủ, cháu trai sẽ bị bọn họ giết à." Nghe những lời này, nam tử tóc đỏ mặt mũi càng thêm ấm lãnh, tựa hồ có lửa giận sắp bắn ra. Thấy vậy, ngăm đen nam tử tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, mà chủ tọa bên trên đông trưởng môn cũng là khỏe miệng câu cười. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nam tử tóc đỏ lửa giận nhằm vào Yến Bạch Tịnh, mà không phải là những người khác. Đại sảnh bên phải, đại trưởng lão La Đại Thịnh cùng nhị trưởng lão Nôn Phu Nhân cũng xếp hàng ngồi, xinh đẹp thiếu nữ đứng ở sau lưng của bọn họ. Nhị trưởng lão bên cạnh, một vị chừng 30 tuổi nam tử lặng lẽ đánh giá nam tử tóc đỏ, trán không tự chủ chảy xuống mồ hôi lạnh. Nôn Phu Nhân hơi ngước mắt nhìn về phía nam tử, cũng không có nhắc nhở, ngược lại thì một bên kia động tĩnh để cho nàng phiền lòng. Chỉ thấy La Đại Thịnh trán đổ mồ hôi lạnh, hai tay giữ tại cùng nhau, khẽ run, đùi phải không ngừng được mà run run, trong miệng tự lẩm bẩm, "Đừng gây chuyện a, đối phương là Hoàng Thanh Uyển Ngũ Huyền lão tổ đệ tử thân truyền, đàng hoàng đem người giao ra là được rồi." Nôn Phu Nhân cắn chặt răng ngà, nhịn xuống lửa giận, sau lưng thiếu nữ đồng dạng là hơi lộ ra phiền não mà nhìn xem La Đại Thịnh, trong tròng mắt lửa giận sắp bắn ra. Lúc này, một đạo lưu quang từ đàng xa chạy nhanh đến, khí thế bằng bạc, uy thế bất phàm. "Đây là?" La Đại Thịnh hỏi. "Thừa dầu gì cũng là Nguyên Anh kỳ, liền Nguyên Anh kỳ pháp bảo cũng không phân biệt được sao?" Nôn Phu Nhân tức giận nói. "Lấy ra pháp bảo làm gì nha? Đàng hoàng đem người giao ra không là tốt rồi rồi." "Câm miệng." Nôn Phu Nhân nhỏ giọng mắng. Lưu quang phi nhanh, qua trong giây lát liền tới đến đại địa cửa. Lý Hữu Linh ở phía trước dẫn đường, không để ý chút nào cất bước mà vào, lại thấy Trúc Thanh dừng lại với cửa không người chắp tay. "Đệ tử Trúc Thanh, được mời mà tới, thỉnh cầu ra mắt trưởng môn." Thấy vậy, nam tử tóc đỏ hơi nghiêng đầu, Lý Hữu Linh sững sờ, đông trưởng môn cùng Nôn Phu Nhân thời là ưa thích trong lòng. Không quy củ không thành trời đất, toàn bộ quy củ đều là từ chuyện nhỏ lên. Một Hủy từng ở Hoàng Thanh Huyện trải qua, tự nhiên biết Trúc Thanh dụng ý, giống vậy hành lễ, cao giọng nói, "Đệ tử Một Hủy, được mời mà tới, thỉnh cầu ra mắt trưởng môn." Thẩm Tư Dĩnh mặc dù không hiểu, nhưng giống vậy hành lễ, cao giọng nói, "Đệ tử Thẩm Tư Dĩnh, được mời mà tới, thỉnh cầu ra mắt trưởng môn." "Ừm." "Một Hủy." Ánh mắt của mọi người nhất tề nhìn về Trúc Thanh bên người mỹ nhân tuyệt thế. "Đó là Một Hủy sư tỷ." Nữ tử xinh đẹp nhỏ giọng hỏi. "Lợi hại à, không chỉ có đem hai chân chữa khỏi, còn biến thành như vậy mỹ nhân tuyệt thế, thật để cho người ao ước à." Nôn Phu Nhân nhỏ giọng dù gì nói. Bên người 30 tuổi nam tử thời là nhìn về phía Thẩm Tư Dĩnh, nhất thời kinh ngạc lên tiếng, "Trúc cơ hậu kỳ." Bây giờ Thẩm Tư Dĩnh có 24-25 dung mạo, da trắng trẻo thấu lượng, mặt mũi tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, vóc người càng là phong vận nhiều vẻ, động lòng người. Ngăm đen nam tử không chớp mắt nhìn chằm chằm Một Hủy cùng Thẩm Tư Dĩnh, tham lam mặt mũi toàn bộ triển lộ, vị bên người nam tử tóc đỏ thấy rõ. Chương 352, đại điện đánh cuộc, trong chương 352, đại điện đánh cuộc, trong lên tiếng. Đông trưởng môn ho nhẹ, đem ánh mắt của mọi người cắt đứt. "Sư đệ sư muội, mời vào đại điện." "Tại trưởng môn." Trúc Thanh cao giọng đáp lại, "Một Hủy, Thẩm Tư Dĩnh phụ họa." Cất bước mà vào, Trúc Thanh nhìn về phía vẫn còn ở sững sờ Lý Hữu Lĩnh, lặng lẽ truyền âm nói, "Hữu Lĩnh sư minh, đi tới đại điện chính giữa, nói, ba vị đệ tử đã mang tới, mời trưởng môn chỉ thị." Lý Hữu Lĩnh có chút hoảng hốt gật đầu một cái, ngay sau đó cất bước về phía trước, lại thấy ngăm đen nam tử bước nhanh mà tới. "Ngươi cũng đã biết vị này là ai, vị này chính là Yến gia gia tổ, Kim Đan trung kỳ đại tu sĩ, Hoàng Thanh Uyển Ngũ Huyền lão tổ đệ tử thân truyền." "Ông sòm." Thanh âm nhỏ nếu rồi mũi, nhưng sát ý lạnh như băng lại như sóng biển vậy mãnh liệt, trong nháy mắt đem trọn ngôi đại điện kéo vào 10.0005 trong hầm băng. Tất cả mọi người nhìn về phía Trúc Thanh, tâm tình khác nhau. chỉ thấy một đôi hàn quang bốn phía trong mắt nhìn chằm chằm ngăm đen nam tử, không mang theo chút nào tình cảm, không mang theo chút xíu nhiệt độ, phảng phất nhìn về phía một bộ tử thi. Đây là sát ý. Làm sao lại có như thế mênh mông sát ý? Nôn phu nhân cùng đông trưởng môn không ngừng được run rẩy, cũng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Nếu như là người này, hoặc giả thật có thể cứu vớt Ngọc Thanh Sơn. La Đại Thịnh sững sờ chốc lát, lần nữa run rẩy, trong miệng tự lẩm bẩm, đây là người sao? Người này. Nam tử tóc đỏ đánh giá Trúc Thanh, trong lòng thầm than, người này quả nhiên không bình thường. Nam tử tóc đỏ chính là Ma Linh Bí cảnh lúc giữ cửa tiểu đội trưởng, lúc ấy liền nhận ra được, Trúc Thanh thực lực không thua gì bản thân. Bánh ngăm đen nam tử ầm ầm ngã nhào, tiếng động rất nhỏ như sấm rền vang vọng ở đại điện. Trúc Thanh thu tầm mắt lại, trong mắt hơi nháy mắt, bên mông sát ý không còn sót lại gì. Thu lại. Như vậy sát ý vậy mà như thế đơn giản thu lại. Nhìn về phía xứng sở tại chỗ Lý Lưu Lĩnh, Trúc Thanh lộ ra nụ cười ấm áp, rất là tuấn mỹ. Tất cả mọi người lần nữa cảm thán, biến hóa của người này cũng quá nhanh. Lý Lưu Lĩnh lấy lại tinh thần, có chút không biết làm sao nhìn về phía Trúc Thanh, ngay sau đó cất bước tiến lên. Trúc Thanh ba người theo sau lưng, quét mắt trên đại điện tất cả mọi người. Nam tử tóc đỏ mặt mũi, Trúc Thanh dĩ nhiên nhớ, hơn nữa đối hắn đánh giá rất cao. Tầm mắt gặp nhau, Trúc Thanh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nam tử tóc đỏ giống vậy đáp lễ. Nhìn về phía 30 tuổi nam tử lúc, Trúc Thanh khẽ không người, mỉm cười gật đầu. Nam tử mặt mũi cùng Thẩm Tư Dĩnh có 3 phần tương tự, mà linh lực còn có 5 phần giống nhau, nên là cha mình. Nam tử có chút kinh ngạc gật đầu đáp lại. Lại nhìn về phía Nôn phu nhân sau lưng nữ tử xinh đẹp, Trúc Thanh cảm thán, tập ưu điểm vào một thân, thật khó được. Nữ tử có 18-19 tuổi dung mạo, xinh đẹp động lòng người, cùng La Đại Thịnh có 8 phần tương tự, mà thân hình thời là phong vận nhiều vẻ, hoàn toàn thừa kế Nôn phu nhân ưu điểm. Vị sư tỷ này nhất định là Nôn tử chân không thể nghi ngờ. Đi tới nam tử tóc đỏ bên người, Trúc Thanh cong mình hành lễ, cũng không ngôn ngữ. Thấy vậy, một hủy, Thẩm Tư Dĩnh giống vậy hành lễ. Đông trưởng môn khỏe miệng câu cười, ngay sau đó nhìn về phía Lý Hữu Lĩnh. Chỉ thấy hắn hơi ngẩn ra, tựa như Trúc Thanh vậy hành lễ, cao giọng nói, ba vị đệ tử đã mang tới, mời trưởng môn chỉ thị. Ừm. Đông trưởng môn gật đầu một cái, giơ tay lên chỉ hướng bên cạnh bàn, tỏ ý Lý Hữu Lĩnh vào chỗ. Lần này mời sư đệ sư muội tới trước, chính là vì Thẩm Tư Dĩnh sư muội cùng Yến Bạch Tịnh sư đệ việc hôn ước. Kính xin trưởng môn, chuyện này có thể hay không cho phép sư đệ cùng Yến gia âm thầm điều giải? Trúc Thanh nói. Nhưng Đông trưởng môn mỉm cười đáp lại, ta ngược lại muốn xem, vị này thanh sư đệ trong hồ lô bán chính là loại nào thần đan diệu dược. Ta trưởng môn. Người này, tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía Trúc Thanh, chờ đợi hắn sau đó biểu diễn. Lúc này, ngăm đen nam tử vụt đứng lên, cao giọng nói, ta cùng Thẩm Tư Dĩnh ghi tên đóng dấu, nàng nhất định phải đến Yến gia, ngươi cả gan cướp đoạt chính là cùng Yến gia đối nghịch. Đang khi nói chuyện, ngăm đen nam tử trực tiếp lấy ra một tờ khế ước, lại thấy nam tử tóc đỏ nhanh chóng giơ bàn tay lên, cũng có ngọn lửa bấn vít trên đó. Thầm nói xin lỗi, không dễ dàng như vậy. Trúc Thanh thanh âm tuy nhỏ, lại bị nam tử tóc đỏ nghe rõ ràng, bàn tay ngọn lửa trong nháy mắt biến mất, hơi lộ ra kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Xem trôi nổi tại trước mắt trắng trẻo bàn tay, ngăm đen nam tử sững sờ chốc lát, lập tức đưa lên khế ước. Tam thúc, ngài nhìn. Ừm, ta đã biết. Nam tử tóc đỏ lạnh băng đáp lại, ngay sau đó nhìn về phía bên người. Vạn bối Trúc Thanh, xin ra mắt tiền bối. Trúc Thanh chắp tay hành lễ, mười phần cung kính. Tại hạ Yến Hiêu Văn, ra mắt đạo hữu. Nam tử tóc đỏ hơi không người, lễ phép hành lễ. Yến tiền bối, vạn bối cùng Thẩm Tư Dĩnh sư muội tình đầu ý hợp, đã kết thành vợ chồng chi thực. Nói vậy, Thẩm Tư Dĩnh rõ ràng còn là sự tử. Ngăm đen lời của nam tử âm vừa dứt, một hủy cùng Thẩm Tư Dĩnh liền thả ra huy thế. Hào quang năm màu đột nhiên bay lên, phản phất một đóa rực rỡ năm màu màu sen nở rộ đang lúc mọi người trước mắt, này uy thế đủ để địch nổi Nguyên Anh kỳ. Bên người Thẩm Tư Dĩnh, mặc dù uy thế yếu hơn, nhưng tinh khiết màu vàng quang hà vẫn vậy để cho người thán phục. A nhỏ nhẹ cảm thán tiếng vang lên. Khế ước của chúng ta là một năm sau, ta đã lên cấp đến trúc cơ hậu kỳ, lên cấp kết đan kỳ cũng là có nhiều khả năng. Thẩm Tư Dĩnh mười phần khinh bỉ nhìn về phía ngăm đen nam tử nói. Phu quân đang trò chuyện, chỉ có trúc cơ kỳ tiểu bối lại dám chen miệng. Một hủy hung tợn nói. Lên tiếng. Trúc Thanh ho nhẹ, hơi quét nhìn hai người. Uy thế đột nhiên thu liễm, yêu kiểu mặt mũi đều là ấy nấy. Tiến Hiếu Văn nhìn ở trong mắt, nhất thời nghi ngờ ở trong lòng. Đã không để cho ta nói xin lỗi, cũng không phải võ lực ngăn trở, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiến tiền bối, vãn bối thị thiếp vô lễ, trông tiền bối bao dung. A, là Yến gia con cháu thất lễ ở phía trước, đạo hữu không cần để ý. Dứt lời, Tiến Hiếu Văn chừng ngăm đen nam tử một cái, nhất thời để cho hắn câm miệng tại chỗ. Vãn bối cùng Thẩm sư muội tình đầu ý hợp lúc, cũng không biết hôn ước một chuyện, sát thực tổn hại Yến gia danh tiếng, nhân đây đưa lên nhận lỗi, trông tiền bối vui vẻ nhận. Ừm, tặng lễ. Tất cả mọi người tại chỗ đều là nghi ngờ không hiểu. Linh quang chớp động, ba cái hộp ngọc nổi lên. Hộp ngọc không có cấm chế, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được mênh mông hỏa linh lực, cùng với mãnh liệt ma khí. Tiến Hiếu Văn cười khổ, nguyên lai chờ ở đây ta đây. Nôn phu nhân, Đông trưởng môn, một hủy giống vậy lộ ra cười khổ. Sư đệ à, ngươi nghĩ biểu diễn đan đạo thành tựu, cũng không cần đưa ra quý trọng như vậy báu vật. Đây là ma khí. Tam thúc. Ngăm đen nam tử mới vừa mở miệng, liền bị Yến Hiếu Văn ánh mắt sắc bén cắt đứt. Đạo hưu khách khí. Yến Hiếu Văn lễ phép chắp tay. Yến tiền bối, xin nghe ta giảng giải. Hộp ngọc mở ra, Trúc Thanh chỉ màu đỏ tím thảo dược nói, cái này là ma tinh hỏa linh thảo, hẹn 2000 năm tu vi, cùng hỏa linh tinh cỏ đồng nguyên, có thể luyện chế hỏa linh tinh đan, có trợ giúp tiền bối tăng trưởng tu vi. Ừm. Yến Hiếu Văn gật đầu một cái, hỏa linh tinh đan xác thực đối tại hạ có tác dụng lớn. Hộp ngọc lần nữa mở ra, một đóa màu tím đen hoa tươi nằm song xoài trong đó, mơ hồ tản mát ra rực rỡ quang hà. Vật này tên là Ma Linh Hoa, đồng dạng là 2000 năm tu vi, cùng Thải Linh Hoa đồng nguyên. Nghe được Thải Linh Hoa tên, Nôn phu nhân, Đông trưởng môn, một hủy đều là thân thể khẽ run, bị Yến Hiếu Văn rõ ràng nhận ra được. Hoặc giả nhặt được bảo. Yến Hiếu Văn thầm than, lại nghe Trúc Thanh tiếp tục nói, Thải Linh Hoa là tứ tượng thối thể đan tài liệu chính, có thể